Chương 217, đánh bại tiểu bá vương. Tôn Sách đột nhiên phát giác Trương Liêu trên người trong nháy mắt bùng nổ ra năng lượng thật lớn. Trương Liêu đốn thương hướng lên trời một lần. Soạt soạt soạt. Ba đạo bóng đen từ Trương Liêu trên người liên tiếp phun ra mà ra. Hắn cũng có kỹ năng, hơn nữa còn như vậy hiệu quả như nhau tuyệt diệu. So với Tôn Sách phân thân chém càng sâu người, dĩ nhiên là ba đạo. Tôn Sách kinh hãi. Lúc này đã thu đao không được, chiêu thức dùng hết. Bóng đen bay thẳng đến Tôn Sách cả người lẫn ngựa trùng đụng tới. Tôn Sách lập tức bị đè một vệt bóng đen trùng kích vào mã, tiếp theo đạo thứ hai chưa kịp Tôn Sách rơi xuống đất lại một lần va chạm. Hắn bị đẩy lùi, đạo thứ ba bóng đen ở hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, đánh tới. Tôn Sách ngạnh miệng cưỡng ăn ba lần trọng kích sau, ngã trên mặt đất không nổi. Chúa công, chúa công. Thái sử tử, hoàng cái, Hàn Dương thấy thế, chạy vội mà ra, vội vàng cướp đến bảo vệ, mang về trong trận. Tôn Sách đã mặt như dây vàng, hôn mê. Trương Liêu một đòn trúng đích, cả người cũng dường như hư thoát bình thường, lảo đảo lảo đảo. Hắn trường thương chống đất, nỗ lực để cho mình không ngã. Thắng. Công Tôn Tục bên này sĩ tốt sơn hô sóng thần. Trương Liêu ổn định tâm thần, chậm rãi đi trở về. Chúa công, mặt tướng này toán thắng này một hồi đi. Công Tôn Tục lại nói, chúc mừng Văn Viễn thức tỉnh. Người đến, vội vàng đem Trương Liêu tướng quân đưa đến trong doanh trại chữa thương, không được sai lầm. Trương Liêu ngẩn ra, không nghĩ đến Công Tôn Tục lại biết đến như vậy thông suốt. Nguyên lai ngay ở Trương Liêu cùng Tôn Sách đại chiến hơn trăm tập hợp, Tôn Sách sử dụng phân thân chém để Trương Liêu bị nội thương. Mà Trương Liêu cũng vào đúng lúc này thức tỉnh kỹ năng, tập kích. Đây là hắn uy chấn tiêu giao tân, lấy 800 phá tôn quyền 10 vạn mà lĩnh nộ kỹ năng. Không nghĩ đến lúc này lại kích hoạt rồi. Nhất định là từ nơi sâu xa sắp xếp. Tôn Sách từ một khía cạnh khác, trợ giúp Trương Liêu thức tỉnh. Cũng khả năng bởi vì Trương Liêu đầu Công Tôn Tục dưới trướng, sau đó liền không còn uy chấn tiêu giao tân trận điển hình. Cho nên gặp phải Tôn gia người, sớm vì hắn kỹ năng bồi thường. Chỉ có như vậy giải thích, hay là mới nói còn nghe được. Chúa công, ta không có chuyện gì. Trương Liêu còn ở cứng rắn chống đỡ, chỉ tiếc không thể giết quân địch chúa công, nếu không thì. Công Tôn Tục đánh gây hắn lời nói, Văn Viễn, đừng nói. Hôm nay không thể giết hắn, tương lai liền đại bại đệ đệ hắn, giúp ngươi thiên cổ lưu danh. Tôn Sách đệ đệ. Ai vậy? Trương Liêu hoàn toàn không hiểu Công Tôn Tục đang nói cái gì, ngực hắn khó chịu, thân thể mềm nhũn. Khoảng chừng, trái phải vội vàng đem hắn đỡ lấy, đưa tới trong doanh trại. Trương Liêu ở gặp Tôn Sách một đòn bị thương sau khi, còn phát sinh kỹ năng, thân thể nghiêm trọng tiêu hao. Còn có thể cắn răng chính mình đi về tới, cùng Công Tôn Tục nói rồi thật mấy câu nói. Thực sự là sự dẻo dai vô cùng, không thông báo sẽ không lưu lại cái gì gì chứng về sau. Như vậy xuất tài, hiện nay Công Tôn Tục dưới trướng, cũng chính là Quan Vũ, Trương Liêu hai người mà thôi. Ngày khác đăng đài bài tướng, chinh chiến tứ phương, cần càng nhiều như vậy tướng soái mới là. Công Tôn Tục không khỏi đau lòng một trận. Giờ khắc này, ba cuộc tỷ thí đã xong xuôi. Công Tôn Tục mới ba trận chiến hai thắng, thắng đấu tướng. Nếu không là Triệu Vân đạo đức tốt, này ba trận chiến ba thắng. Các ngươi còn không chịu thua rút khỏi Cựu Giang quận. Công Tôn Tục xách ngựa đến hai trong quân đường, hướng về Tôn Sách trong trận xích hỏi. Hiện tại Tôn Sách hôn mê, Trình Phổ hôn mê, Thái Sử Từ cùng Hàn Dương nhìn về phía Hoàng Cái. Hiện tại chỉ có hắn tư lịch tối già rồi. Chúng ta, nguyện thua cuộc. Hoàng Cái quét cả đám một ánh mắt, sau đó tiến lên đáp lại nói, rút quân. Nhất thời, hai vạn Tôn Sách quân, trước quân biến sau đội, như thủy triều lùi về sau, dồn dập bỏ chạy. Cùng lúc đó, ra khỏi thành trợ chiến Tôn Bí há hốc mồm. Nguyên tưởng rằng Tôn Sách muốn cùng Công Tôn Tục đến một hồi đại chiến giết, hắn thật nhân cơ hội tham chiến. Vậy mà Tôn Sách nhưng cùng Công Tôn Tục đấu tướng, không chỉ có như vậy, còn thua. Này nên làm thế nào cho phải? Tôn Bí trong lúc nhất thời không còn chủ kiến. Trở về thành, mau trở lại thành. Hắn chợt tỉnh ngộ. Hiện tại binh mã của hắn toàn ở ngoài thành, nếu như Công Tôn Tục xua quân vào tới, chẳng phải là toàn quân bị diệt. Dù sao Tôn Bí binh mã đều là bộ tốt, xen lẫn trong mấy trăm kỵ binh. Thế này sao lại là cái kia tất cả đều là kỵ binh quân địch đối thủ? Đáng tiếc, hắn vẫn là chậm một bước. 1000 trọng kỵ binh đã hướng về bọn họ vào tới, mà theo sát sau, còn có 3000 kỵ binh hạng nhẹ. Tôn Bí tổng cộng liền 3000 binh mã ra khỏi thành, căn bản không đủ người ta kỵ binh đại đội nhét cái răng. Tôn Bí thủ hạ sĩ tốt, làm sao nhìn thấy như vậy đông đảo như sóng lớn vô bờ giống như kỵ binh xung phong. Người kia yên cương trang kỵ binh, cái kia ầm 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 tiếng vó ngựa, từ lâu để Tôn Bí binh mã thất kinh, loạn tung lên. Xếp sau lập tức quay đầu hướng về trong thành chạy, mà hàng trước không biết làm sao, bị trước mắt mãnh liệt mà đến cao to kỵ binh dọa sợ. Rầm rầm rầm. Trọng kỵ binh không ngừng đem những người ngốc chạm tại chỗ sĩ tốt và lăn đi. Trong tay lang nha bổng vung lên, liền dẫn đi một hai đầu người. Mà kỵ binh hạng nhẹ thì lại trực tiếp theo đuôi dự định trốn vào trong thành sĩ tốt giết đi. 3000 binh mã, quân lính tan rã, liệng xiển, bốn phía bốn ba. Đại nhân, này nơi nào còn có thể trở về thành, chúng ta mau mau trở đi. Bên người tướng lĩnh Liên Thanh khuyên nhủ. Không trở về thành, chúng ta đi cái nào? Tùy Tùng Tôn Sách tướng quân nhân mã mà đi a. Vậy này hợp phi thành, còn muốn hắn làm gì, chúng ta còn có thể thủ được sao? Chết, chết, chết. Tôn Bí bất đắc dĩ hô lớn. Mấy trăm kỵ binh sĩ tốt chen chúc Tôn Bí hướng Tôn Sách đại đội nhân mã đuổi theo. Còn lại những người không có chiến mã sĩ tốt, chạy cũng không chạy nổi, chủ tướng cũng chạy, bọn họ chỉ được quỳ xuống đất đầu hàng. Hợp phi cổng thành mở ra, 3000 bạch mã nghĩa tổng cũng đuổi theo Tôn Bí sĩ tốt phía sau, rất nhanh rết vào trong thành. Tôn Bí đã bỏ thành không để ý, những này bị vứt bỏ sĩ tốt vì mạng sống, cũng chỉ có thể bỏ lại vũ khí đầu hàng. Không tới thời gian một chén trà, bắt hợp phi, thủ binh ngàn người. Công Tôn Tục khiến Cao Thuận một bộ vào thành, chiếm lĩnh nha môn cùng cổng thành yếu địa. Mà hai doanh kỵ binh ngoài thành đóng quân. Trong thành quan văn cầm hộ tịch mảnh mỏng, thái thú chi ấn quỳ xuống đất liên tiếp. Công Tôn Tục để từ thứ tiếp quản chính vụ, cũng truyền hịch Cửu Giang quận các huyện. Các huyện nghe tin, huyện lệnh cùng các nơi thế gia đại tộc dồn dập đến đây hợp phì bái kiến Công Tôn Tục. Công Tôn Tục tuyên bố các huyện quan nguyên, mỗi cái đảm nhiệm chức vụ. Cửu Giang quận đông bắc giáp giới Từ Châu, phía đông là Quảng Lăng quận, như vậy địa bàn có thể thời gian dài nắm giữ. Sau đó, Công Tôn Tục khiến các quân nghỉ ngơi, đồng thời cùng Từ Châu giả hủ liên lạc, cộng thương chính vụ công việc. Thái sử Từ Hoàng cái Hàn Đương ba người che chở Tôn Sách chính phủ, trở lại Đan Dương quận. Gấp Triệu Lang trung cứu chữa, Tôn Sách rốt cục tỉnh lại. Có điều hắn ngũ tạng bị hao tổn, hai chân gãy xương, nếu muốn khỏi hẳn, đoán chừng phải nghỉ ngơi một quãng thời gian. Chính phủ càng không tốt hơn chỗ nào, đứt đoạn mất năm căn xương sườn. Theo, tấn hắn cái tuổi này, e sợ không thể lại ra chiến trường. Chúa công, mọi người thấy Tôn Sách tỉnh lại, vô cùng mừng rỡ. Chúa công bị thương bất tỉnh, ta sự từ quân nghi, khiến đại quân rút về. Hoàng cái cũng hướng về Tôn Sách bẩm báo, có điều Tôn Bí thái thú binh mã tổn thất nặng nề, cùng theo chúng ta mà tới. Cửu Giang quận sợ là rơi vào Công Tôn Tục bàn tay. Công phúc động tác này, tùy cơ ứng biến, hợp tình hợp lý, ta rất yên lòng. Sớm biết Công Tôn Tục thủ hạ chiến tướng vũ lực cao cường, thật không nên cậy mạnh cùng với đấu tướng. Cửu Giang quận liền như thế bị Công Tôn Tục chiếm đoạt, thực sự là tức chết ta rồi. Hối vậy, Tôn Sách suy yếu không nớt, nghe được Hoàng cái bẩm báo, vừa tức lại hối hận, đầu lưỡi một ngọn, một cái lao huyết dâng lên mà ra. Mọi người kinh hãi, lang trung lại là một trận bận rộn. Ngoài phòng có người thông báo, Chu Du tướng quân đến rồi. 216. Chương 218, Chu Du khuyên Tôn Sách. Nghe được Chu Du đến, Tôn Sách đạm đạm trên mặt nhất thời có hào quang. Chu Du tự công cận, Lư Giang thư người vậy, cao to anh tuấn, xuất thân sĩ tộc, tổ tiên có quan đến thái úy. Mà Chu Du phụ thân Chu Dị còn từng làm Lạc Dương lệnh. Có thể nói Chu Du là một cái quan lại con cháu thế gia. Chu Du cùng Tôn Sách là bạn thân, hai người cùng tuổi, Chu Du còn bái Tôn Sách mẫu thân mà sống mẫu. Tôn Kiên chết rồi, Tôn Sách kế thừa phụ trí, chỉ huy bộ tốt, Chu Du đại lực chống đỡ. Hai người kề vai chiến đấu, đánh bại Trách Dung, Tiết Lễ, bước đi Lưu Giao, nhân mã phát triển đến mấy vạn người. Chu Du cùng Tôn Sách hữu nghị, vượt qua huynh đệ tình. Từ khi Viên Thuật Đường đệ Viên Dận thay thế được Chu Du theo phụ Chu vẫn còn vì là Đan Dương thái thú, mà Tôn Sách lại tiếp thu Tào Tháo phong thưởng, dơ lên phản viên đại kỳ, tấn công Đan Dương. Chu Du lúc này khởi binh hưởng ứng. Tôn Sách xuất binh đi đến Cửu Giang quận, Chu Du liền thế Tôn Sách trấn thủ Đan Dương. Biết được Tôn Sách từ Hợp Phì lui binh trở về, Chu Du vô cùng lo lắng từ trong quân doanh tới rồi. Chúa công, làm sao như vậy như vậy? Chu Du vừa tiến đến liền đi tới Tôn Sách giường bên, lo lắng tình tràn đầy với biểu. Còn lại thái sử từ Hoàng cái một đám yên lặng xin cáo lui. Công cẩn, chỉ trách ta kiêu căng tự mãn, tự cao quá cao, không nghĩ đến ở Hợp Phì càng bị này bị thua. Tôn Sách lắc đầu thở dài, đứt quãng nói ra ở Hợp Phì bên dưới thành phát sinh việc. Binh giả, quỷ đạo giả. Chu Du vô cùng đau đớn hình, ngươi hiện tại đã là chúa công, ta hàng ngày khuyên ngươi không nên động một chút là cùng người trước trận giao đấu. Lúc đó ngươi binh mã rất, gì chúng, cái kia Công Tôn Tục không tới một vạn kỵ binh. Nếu là tại Trung Nguyên cùng Hà Bắc chống trải khu vực, chúng ta vẫn sợ hắn mấy phần. Hắn rõ ràng chính là tránh nặng tìm nhẹ, đáng tiếc bá phủ kích động, lên hắn làm. Tôn Sách rú than thở, bây giờ nói những này đã vô dụng, Cửu Giang đã rơi vào trong tay. Ta nhìn hắn bước kế tiếp, khẳng định là muốn tiến công Lư Giang. Nếu để cho hắn chiếm này hai nơi, sợ là chúng ta cũng chỉ có thể dừng lại ở đây. Chu Du hơi hơi trầm ngâm, toàn tức nói, nhưng là Tào Tháo cũng là ngươi tấn công này hai nơi. Chính là, ta đoán được không sai lời nói, Tào Tháo cũng khiến Công Tôn Tục tấn công này hai nơi. Chu Du bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, Tào A Man quả thực là giỏi tính toán a. Lời ấy nghĩa là sao? Tôn Sách liền thưởng thức hắn cái này huynh đệ kết nghĩa túc trí đam mưu, phân tích vấn đề thúc dục vào bên trong kiến giải. Mà Tôn Sách chính mình nhưng là kích động dũng mãnh hình. Này con không thấy được. Tào Tháo đây là muốn lấy Cửu Giang, Lư Giang hai quận làm mồi nhử, nhường ngươi cùng Công Tôn Tục hai hổ đánh nhau. Tào Tháo dạ tâm, ai không biết? Kiềm chế vua để điều khiển chư hầu, là muốn thảo phạt thiên hạ. Bất luận cái nào có tiềm lực cùng với chống lại chư hầu, sớm muộn là cũng bị hắn bình diệt. Chỉ có điều Công Tôn Tục cùng ngươi, vừa vặn bởi vì Viên Thuật xưng đế việc, có thể vì sử dụng. Chu Du êm hài nói, một mặt lợi dụng hai nhà giúp đỡ, bình định Viên Thuật, mặt khác lại không muốn nhìn thấy Công Tôn Tục cùng hai ngươi nhà ở bên trong lớn mạnh. Hắn đồng thời truyền tin các ngươi đồng thời đến chiếm trước hai quận, tâm rất rõ ràng. Đạo lý này ta cũng rõ ràng. Tôn Sách đạo, ngươi nói Công Tôn Tục bắt Cửu Giang quận cũng có tình có thể nguyên. Hắn muốn Lư Giang quận làm cái gì? Từ Châu cùng Lư Giang cách xa nhau xa như thế, coi như bắt, tương lai cũng là tứ chiến chi địa. Chu Du khẽ mỉm cười, Công Tôn Tục người này, từ khi hắn năm ngoái ở kế quận sau khi xuất đạo, ta liền không ít thăm dò hắn sự tích. Người này dạ tâm, ra không thua gì Tào Tháo. Tương lai hắn cùng Tào Tháo trong lúc đó, ắt sẽ có một hồi cuộc chiến sinh tử. Vì lẽ đó, ta cảm thấy thôi, hắn cũng không nghĩ muốn Lư Giang quận dự định. Hiện tại đối với hắn mà nói, bàn tay được hơi dài một chút. Cho tới ở Hợp Phì cùng ngươi đấu tướng quyết định Cửu Giang quận thuộc về, thực cũng có điều là làm cho Tào Tháo xem. Hắn hiện tại cũng không muốn cùng ngươi phát sinh xung đột. Tôn Sách nhất thời không rõ, đoạt ta bản thuộc về địa bàn của ta, còn đem ta cùng Đức Mưu trọng thương, này không phải xung đột là cái gì? Nhưng hắn cũng không có thương tính mạng các ngươi a. Chu Du từ tốn nói, ngươi nhìn hắn một chiêu liền đem Trình Đức Mưu đâm vào dưới ngựa, như vậy vũ lực, vì sao không ở cuối cùng ra trận, cùng ngươi giao chiến? Nếu là trực tiếp đánh chết ngươi, hậu quả khó mà lường được, bên trong đạo lý, ngươi nên rõ ràng. Công cẩn, ngươi nói rồi nhiều như vậy, tựa hồ cũng không vạch ra trước mặt chúng ta bước kế tiếp nên làm thế nào cho phải. Lấy bất biến ứng mà biến. Chu Du cười cợt, Tào Tháo nếu để chúng ta chiếm trước hai quận, hiện tại nhưng ở Hợp Phì gặp khó trọng thương, vừa vận thượng biểu đẩy nói không thể vào quân. Chúng ta mới vừa bắt Đan Dương quận, chậm rãi tiêu hóa, vững chắc trước tiên. Tào Tháo sốt ruột, liền để hắn sốt ruột đi. Tào Tháo hiện tại đã đánh hạ Thọ Xuân, Hoài Nam còn có Lưu Vân, Thư Trọng hai nơi địa bàn. Hiện tại Hoài Nam khô hạ, lại gặp Viên Thuật chiến bại, Lưu Dân rất gì chúng. Chúng ta ở Đan Dương tiếp thu Lưu Dân, mở rộng nhân khẩu chính là. chỉ chờ Tào Tháo rút quân, chúng ta lại tiến quân cũng không chối từ. Tôn Sách vừa nghe, cảm thấy đến có đạo lý, liền ý chút dù chi nghị. Có điều, Công Tôn Tục đoạt ta Cửu Giang mối hận, ngày khác cần phải đòi lại. Hà tất gấp ở nhất thời. Viên Thuật không ngoài một năm thì sẽ diệt, Tào Tháo cùng Công Tôn Tục chẳng mấy chốc sẽ trở mặt. Chu Du khỏe miệng dương lên, đến vào lúc ấy, chính là chúng ta phát lực bắt toàn bộ Dương Châu thời gian. Tôn Sách trong lòng an tâm một chút. Chu Du lại kiến nghị viết một phong thư, đưa đến Công Tôn Tục nơi đó, nói rõ tranh cướp hai quận chính là Tào Tháo ra lệnh. Hiện đang quyết định từ bỏ Lư Giang, tùy ý Công Tôn Tục đến lấy. Lại đang làm gì vậy? Công Tôn Tục tự nhiên rõ ràng, chúng ta cũng là vô ý cùng xung đột, đều là Tào Tháo gây nên. Cứ như vậy, Công Tôn Tục gặp ngược lại oán hận Tào Tháo. Được, ta ốm đau ở giường, liền do Công Cẩn viết thay. Tôn Sách gật gù. Hắn bị thương tại người cho, lại cùng Chu Du nói rồi nhiều như vậy lời nói, tinh thần mệt mỏi. Chúa công, người an tâm tĩnh dưỡng, chờ lành bệnh chúng ta liền đi tiểu công quý phủ cầu hôn. Chu Du nói. Cũng là, nghe nói Lư Giang tiểu công dưới gối hai nữ, người gọi Đại Kiều tiểu tiểu, quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành. Tôn Sách vừa nghe việc này, lại tinh thần tỉnh táo, người huynh đệ ta hai người cắt cưới một người, làm vẫn có thể xem là một việc ca tụng. Ha ha, bá phủ, sớm ngày khỏi bệnh. Thời khắc bây giờ, Tào Tháo đánh hạ Thọ Xuân sau khi chuẩn bị vượt qua sông Hoài truy đuổi Viên Thuật. Quách Gia khuyên nhủ, chúa công, Thọ Xuân tuy dưới, nhưng Viên Thuật ở Hoài Nam căn cơ rất sâu, mà ta quân viễn chinh mà đến, lương thảo tiếp ứng không ăn thua, không bằng lưu vừa lên đem trấn thủ, đại quân trước tiên khải hoàn triều, chờ xuân canh sau khi ở cử binh đến đây. Tào Tháo không cam tâm, nhưng đồn điền nông canh việc đối với hắn mà nói cũng là đồng dạng trọng yếu, liên tiếp thu Quách Gia ý kiến, lưu lại từ Hoàng Lĩnh 3 vạn binh mã trấn thủ Thọ Xuân. Không biết Tôn Sách cùng Công Tôn Tục hai người giao chiến làm sao, đang muốn khải hoàn thì có thám mã đưa tới Cửu Giang quận tình hình trận chiến cùng với Tôn Sách hướng đi. Người tuổi trẻ bây giờ càng ngày càng không nói võ đức. Tào Tháo không nghĩ đến Tôn Sách cùng Công Tôn Tục chỉ đánh một trận sau khi liền ngừng chiến tranh, điều này làm cho hắn hơi kinh ngạc. Theo lý thuyết, hai người tuổi còn trẻ chính là kích động thời gian, làm sao liền không đánh nhau chết xuống đây? Chẳng lẽ bọn họ nhìn thấu ta mưu đồ? 217 chương 219 cướp người chẳng ngang. Quách Gia nói, thực như vậy chưa chắc không thể. Hắn hiến kế Tào Tháo, muốn cho Tôn Sách cùng Công Tôn Tục trong lúc đó gây nên tranh đấu, không ngờ tới nhưng là như vậy kết quả. Điều này làm cho Quách Gia có chút hoài nghi nhân sinh. Dĩ vãng đều là tính toán không một chỗ sai sót, có thể Công Tôn Tục cùng Tôn Sách đều không theo sáo lộ ra bài. Vốn tưởng rằng Cửu Giang quận Tôn Sách là tình thế bắt buộc, Công Tôn Tục đến tấn công, Tôn Sách nhất định thể sống chết phải cùng quyết chiến. Nhưng mà, Tôn Sách không chỉ có cùng Công Tôn Tục đấu tướng định thắng thua, thua sau khi liền lui về Đan Dương quận không còn lên phía bắc. Lư Giang quận ở lại nơi đó, hai người cũng không tranh không cướp. Quách Gia lại một lần thất sách. Đối mặt Tào Tháo vấn đề, hắn chỉ có thể cường làm cao thâm, biểu lộ ra tất cả đều nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ. Lời ấy nghĩa là sao? Hiện tại Hoài Nam Viên Thuật còn đang, mà Tôn Sách cùng Công Tôn Tục lại ở trái phải, thiếu không được một phen lôi kéo. Quách Gia suy tư một trận đạo, chúa công đại quân khải hoàn về Hứa Đô sau, ta kiến nghị chuyện thứ nhất liền nhanh chóng khởi binh, lấy thế lôi đỉnh, đoạt được Từ Châu, chặt đứt Công Tôn Tục đường về. Người này đã đến Cửu Giang, phỏng chừng trong thời gian ngắn sẽ không về Hà Bắc, giờ khắc này chính là chúng ta tiêu trừ này đại họa thời gian. Một khi bắt Từ Châu, liền để Công Tôn Tục vây ở Hoài Nam. Sau đó đại quân mà giết. Tào Tháo nhíu mày, hắn mới vừa phong làm vệ tướng quân, phụ chiếu thảo phạt Viên Thuật, nếu là ta làm như thế, khủng người trong thiên hạ chê trách. Chỉ khi nào để hắn trở lại Hà Bắc, chúng ta liền bỏ mất một lần tiêu trừ mầm họa tuyệt hảo cơ hội. Quách Gia lực khuyên. Tào Tháo lúc này vẫn là không hạ nổi quyết tâm, việc này dung sau lại bàn. Quách Gia chỉ có thể thở dài. Có điều, đánh chiếm Từ Châu việc, Phùng Hiếu trước tiên mưu tính một phen, khi nào tấn công, tha cho ta suy nghĩ. Từ Thanh Hai Châu, ta tình thế bắt buộc. Bây giờ như để Công Tôn Tục ở Từ Châu đứng vững góc chân, khác nào bên cạnh giường có hung khí. Tào Tháo đến tột cùng kiên kỵ cái gì mà không chịu lập tức động thủ không biết được, thế nhưng đối với Từ Châu mưu đồ vẫn như cũ bất biến. Lập tức, đại quân khởi hành, khải hoàn về triều. Đồng thời Tào Tháo lại truyền tin Công Tôn Tục cùng Tôn Sách hai người, trước tiên đóng giữ địa phương. Đối lại hắn sau một tháng, lần thứ hai xuất sư, vụ phải đem Viên Thuật triệt để bình diệt. Tào Tháo trở lại Hứa Đô sau khi, quan trung truyền đến tin tức tốt. Đoàn đội giết Lý Giác, ngũ tập giết Quách Tỷ, đem đầu đến hiến. Đoàn đội cũng đem Lý Giác hợp tộc già trẻ hơn 200 khẩu hoạt giải vào Hứa Đô. Tào Tháo khiến phân với các môn sử trạm, truyền thủ hiệu lệnh, nhân dân kêu sướng. Thiên tử thăng điện, tụ tập văn võ, làm thái bình diễn yến. Phong đoàn đội vì là đãng khấu tướng quân, ngũ tập vì là điễn bắt tướng quân, các dẫn binh trấn thủ Trường An. Đồng thời Tào Tháo lại khiến Trung Diêu nhập quan bên trong, chỉ huy giảng buộc quan trung các đường binh mã. Tào Tháo khải hoàn về Hứa Đô sau khi các loại sự tình, người ở Hợp Phì Công Tôn Tục cũng không biết. Hắn giờ khắc này đang cùng Từ Thứ làm sao lượng lớn lửa bán nhân khẩu. Thọ Xuân bị công hãm, Viên Thuật lùi tới sông Hoài phía nam. Vậy mà Hoài hai bờ sông gặp chiến loạn, lưu dân tăng cường. Cứ việc Tào Tháo cũng tiếp nhận lưu dân, thế nhưng bọn họ nhưng từ lâu nghe nói Tào Tháo đổ thành ác danh, không dám hướng về bắc, cũng dồn dập nam trốn. Thêm vào chiến bại sĩ tốt, lập tức thì có thật mấy trăm ngàn người xa xứ. Viên Thuật Thọ Xuân binh bại, lương thảo tổn thất to lớn. Hắn mang theo 1-200 ngàn người đến Hoài Nam, để Lưu Hân cùng Thư Ứng hai người cung cấp lương thảo. Nhưng lúc này đã vụ xuân gieo hạt, lương thực dự trữ không đủ. Hai vị thái thú lương thảo cung cấp hai quận cùng với Viên Thuật này hơn 20 vạn đại quân đã tương đương vất vả. Cái kia đến mấy chục vạn lưu dân càng thêm không thể nào tiếp tế. Lần này người chết đói khắp nơi, chung quanh khởi nghĩa vũ trang. Cửu Giang một quận, ở Từ Thứ thống trị, cùng với giả hủ chủ chính Từ Châu làm hậu thuận dưới, chậm rãi ngay ngắn có thứ tự. Địa phương sĩ tộc đã tiếp nhận rồi đến từ Hà Bắc Công Tôn Tục thống trị. Mà sát vách Lưu Hân cùng Thư Ứng quản trị, nhưng khổ không thể tả. Lưu dân căn bản không lo nổi, cho nên bọn họ liền để lưu dân quá cảnh, tràn vào Cửu Giang quận. Nghe đến lượng lớn lưu dân tràn vào, Từ Thứ cùng Giả Hủ mắt tròn váng. Hai người bọn họ còn đang suy nghĩ làm sao nhiều hướng dẫn một ít Hoài Nam bách tính đi Hà Bắc, không nghĩ đến lập tức đến rồi nhiều như vậy nhân khẩu. Công Tôn Tục cũng là vung tay lên, có bao nhiêu thu bao nhiêu, hết thảy cho ăn cho xuyên đưa tới Hà Bắc. Kết quả là, Giả Hủ cùng Từ Thứ vội vàng hướng Diêu Quảng Hiếu cầu viện, nhiều phái chính vụ nhân thủ đến đây khai thông, đem người mang đi. 20, 30 vạn trăm tính a. Công Tôn Tục thủ hạ này ba cái mưu sĩ đã bận bịu đến xoay quanh. Từ Thứ ở Cửu Giang quận tiếp thu người, dựng lều phát cháo, tạm thời thu xếp, tuyên truyền Hà Bắc an gia chính sách. Mà Giả Hủ thì lại ở Từ Châu phụ trách hộ tống. Lữ Bố Phi hùng quân ngoại trừ bản địa đóng giữ ở ngoài, dĩ nhiên thành hộ tống bách tính di chuyển bệ đội. Trần Cung nhìn thấy cũng là ngạc nhiên. Bọn họ trước ở Từ Châu, cũng có lượng lớn lưu dân lẩn trốn lại đây. Nhưng là Lữ Bố cùng Trần Cung không dám nhận thu, càng không cách nào thu xếp. Cuối mang cùng đại đa số lưu dân tự sinh tự diệt. Mà hiện tại, Công Tôn Tục muốn cướp những này lưu dân, tiêu hao to lớn cũng không kiêng dè gì. Điều này làm cho Trần Cung có chút không nghĩ ra. Những này lưu dân mỗi một người đều có an toàn mầm họa, xử trí không được, liền sẽ khiến cho rất nhiều vấn đề. Thường quy thao tác chính là để những này lưu dân thi điểm trúc, thậm chí cái gì cũng không cho, lễ đưa ra cảnh, để bọn họ đi gieo vạ những khác quận huyện đi. Có thể hiện tại, Công Tôn Tục nhưng phải tiếp thu bọn họ, càng nhiều càng tốt. Không chỉ có như vậy, còn lấy An Gia phân đất ruộng mê hoặc để những này lưu dân chủ động đi đến Hà Bắc. Hắn có nhiều như vậy tiền lương đến dưỡng sao? Nay không phải một lạng ngàn lưu dân, mà là 10, 20 vạn a. Có điều, Trần Cung vẫn là tại đây chút lưu dân quá cảnh thời gian, phối hợp Giả Hủ dành cho viện trợ. Qua lại không biết bao nhiêu chuyến, gần như đưa quá có hơn 10 vạn nhân khẩu. Mà người ở Hà Bắc Diêu còn hiếu, cũng tổ chức lượng lớn quan chức đến tham dự việc này. Vào nhà tạo sách, phân tán các nơi, phát tiếp tế lương, cổ vũ bọn họ khai hoang có ruộng. Chúa công, chúng ta đã tìm hiểu rõ ràng, ngài nói cái kia 2 tỷ muội, tam tích ngay ở Lư Giang quận Hoàn huyện. Liên tục mấy ngày, Công Tôn Tục buồn bực ngán ngẩm nhìn Từ Thứ cùng một đám quan chức bận rộn, chính mình nhưng ở phủ nha bên trong không có việc gì. Liên liên phái Thẩm Luyện đi hỏi thăm tiểu gia tam tích. Lấy cẩm y liễu vệ chuyên nghiệp trình độ, hỏi thăm một người tam tích, quả thực chính là dễ như ăn bánh. Công Tôn Tục vừa nghe, trong mắt sáng ngời. Chừng 2 năm nữa, Chu Du cùng Tôn Sách mới đón lấy đại tiểu kiều vào cửa. Lúc này hai người bọn họ chính là ngây thơ thiếu nữ, chờ cắt trong nhà. Cứ việc Công Tôn Tục đã có chân mật cùng Thái Văn Cơ hai người, mỹ nữ mà, ai lại ngại ít đây. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt, tốt nhất là thiên hạ mỹ nữ nổi danh. Xuyên Việt mà đến, chinh phục thiên hạ, chiêu mộ dũng tướng lưu sĩ đương nhiên phải, mỹ nữ kia cũng ắt không thể thiếu. Huống hồ, chinh phục hai người này nổi danh mỹ nữ, điểm cống hiến chỉ có thể càng nhiều. Nếu như 2 tỷ muội đồng thời, bên trái vừa nhìn giống như lúc, bên phải vừa nhìn, lại là giống như lúc. Ngẫm lại chính là kích thích. Điêu thuyền đó là khiêu bất động. Trước mắt gần trong gang tấc, ngay ở Cửu Giang quận sát vách Lư Giang quận đại tiểu kiều, tự nhiên chính là mục tiêu. Lúc này không cấp ở Chu Du cùng Tôn Sách trước chẳng ngang, còn chờ khi nào? Chẳng lẽ còn muốn học Tào Tháo như thế, đồng tước xuân thâm tỏa nhị tiểu? Hắn yêu thích nhân thê, Công Tôn Tục có thể không này ham mê. Hoàn huyện. Như vậy rất tốt, mấy ngày nay chuẩn bị một chút, ta muốn đi Hoàn huyện một chuyến. 218. Chương 220, hợp vị yếu điện. Cỏ mọc én bay, trời tháng 3. Trải qua đầu xuân này, một hồi tham dự nhân số đạt mấy trăm ngàn người một trận đại chiến sau khi, mọi người tựa hồ rất nhanh quên chiến tranh vết sẹo. Viên Thuật Thọ Xuân bị công phá sau, binh mã trốn vào Hoài Nam, bộ hạ tung khắp Lư Giang Cựu Giang Đan Dương ba quận giáp giới địa phương. Tôn Hương, Thư Ứng, Viên Dận, Lưu Hân Trở vẫn cứ nghe theo Viên Thuật sai phái, chỉ có điều thanh thế đã không lớn bằng lúc trước. Công Tôn Tục, Tôn Sách hai quân đặt tại Đan Dương cùng Cựu Giang hai quận, Viên Thuật đã là bị ba mặt bao vây. Hắn nếu là muốn bắc độ sông Hoài, đoạt lại Thọ Xuân, không chỉ có đến cùng Thọ Xuân Tào Tháo thủ tướng Từ Hoàng tác chiến, càng là muốn phòng bị Công Tôn Tục cùng Tôn Sách hai người sau lưng cướp địa bàn. Nhưng mà Viên Thuật lại phát hiện Công Tôn Tục bên này là không ngừng cướp đi lưu dân, Tôn Sách nhưng ở Đan Dương quận luyện binh dưỡng thương. Viên Thuật cùng dưới trướng tâm thần người thoáng yên ổn, dự định sống qua cái này năm mất mùa, Đông Sơn tái khởi. Viên Thuật xưng đế việc này rất sắp trở thành chư hầu bên trong một chuyện cười. Mới vừa xưng đế, liền bị hợp nhau tấn công, bốn bề thọ địch, hao binh tổn tướng. Phải biết Viên Thuật thực lực ở Công Tôn Tục không quật khởi trước, so với Tào Tháo còn cường đại hơn. Đáng tiếc hảo hảo một bộ bài đánh cho nát bét, này chính là tùy tiện xưng đế hạ tràng. Điều này cũng cho hắn sở hữu chư hầu lên đấm máu một khóa, không có tuyệt đối nghiền ép tất cả thực lực, vẫn là không muốn tùy tiện làm hoàng đế được rồi. Dù sao người hoàng đế này thiên hạ chỉ có thể một cái. Nói chung Viên Thuật ở Hoài Nam sống một ngày bằng một năm, đã không có ở Thọ Xuân bên kia khí phách phong quang. Trái lại tính khí trở nên càng ngày càng táo bạo quái dị, bạo thủ, bạo ngược vô cùng. Dưới trướng bao nhiêu người không lý do làm mất mạng. Lúc này hợp phì trong thành, một mảnh sinh cơ bừng bừng. Công Tôn Tục phát hiện Trương Liêu chính trị năng lực cũng là tương đương xuất sắc. Từ khi Trương Liêu cùng Tôn Sách đại chiến, bị nội thương sau khi, nằm hơn nửa tháng mới tốt. Hắn một khôi phục sau khi, liền tìm Công Tôn Tục thỉnh cầu quy doanh. Đáng tiếc hiện tại không có chiến sự, Công Tôn Tục liền để Trương Liêu xuất Long tướng doanh tạm thời trấn thủ hợp phì. Trương Liêu vừa lên đến liền nhạy cảm nhìn ra nơi đây chiến lược tầm quan trọng. Chỉ cần ở chỗ này trúc kiên thành đội binh mấy vạn, tuyệt đối có thể kiểm chế Giang Đông, càng là tiến vào Trung Nguyên văn cầu. Nơi này chính là ngươi Trương Văn Viễn Dương danh lập vạn khu vực a. Công Tôn Tục không có nói toạc, lúc này làm điều chỉnh, liền để Trương Liêu từ Long tướng doanh đi ra, đơn độc thống lĩnh một quân binh mã xây công sự, phụ trách thành phòng thủ. Mà Long tướng doanh biên chế vẫn là bất biến, Tiến Vân thập bát kỵ, 1000 hổ báo kỵ, 500 hám trận doanh. Long tướng doanh vẫn là Công Tôn Tục chính mình thống lĩnh cho thỏa đáng. Hiện tại còn không tìm được một cái thích hợp tướng lĩnh. Liên như vậy, khoảng chừng nửa tháng thời gian, Trương Liêu kéo 5000 binh mã vì là hợp phì chú quân, cũng đem hợp phì thành phòng thủ làm cho ngay ngắn rõ ràng. Mà Triệu Vân ứng Dương doanh cũng ở phụ cận ngay tại chỗ luyện binh. trong lúc nhất thời xuất hiện hiếm thấy nghỉ ngơi thời kỳ. Một ngày, Công Tôn Tục ở Hợp Phì triệu tập hai địa nhân viên quan trọng thương nghị chuyện kế tiếp. Tào Tháo khải hoàn về Hứa Đô, nói để chúng ta trước tiên đừng chiến binh, chờ hắn một tháng lập tức lại nổi lên binh đến cùng chúng ta ba đường vây công phá Viên Thuật. Từ Châu bên kia là Lữ Bố Tang Bá Trần cung phản xệ giả hủ mọi người. Hợp Phì bên này nhưng là Trương Liêu từ Thứ Cao Thuận Triệu Vân một đám. Căn cứ cẩm ý liề vệ trinh thám tình huống, Tào Tháo về Hứa Đô còn thu được niềm vui bất ngờ, liền quan trung các quân tiếp thu quả thúc. Tào Tháo trên danh nghĩa hoàn thành rồi quan trung thống nhất. Lần này để hắn bất kể là đối mặt Hà Bắc, Từ Châu, vẫn là Hoài Nam, Giang Đông đều có thọc sâu. Vạn nhất Trung Nguyên khó giữ được, còn có thể chạy trốn tới quan trung. Không thể bị Tào Tháo như vậy một điều mệnh lệnh ở lại chỗ này. Công Tôn Tục nhìn trái phải một các tướng lĩnh lưu sĩ, đợi thêm mấy ngày, ta quyết nghị phải về Nam Bỉ. Hà Bắc bốn châu khu vực, chính vụ bận rộn. Công Tôn Tục lần này chinh phạt Viên Thuật không phải ra đến lúc quá lâu, mà là chiến tuyến kéo đến quá dài. Từ Hà Bắc đến Cửu Giang, cách xa nhau chỉ ít 1-2 ngàn dặm. Vừa bắt đầu Công Tôn Tục cũng không có kinh lược Cửu Giang quận dự định, có thể bắt sau khi mới biết nó hương. Nhưng cứ như vậy, Hợp Phì cùng Nam Bỉ chỉ có thể dựa vào Từ Châu Thanh Châu đến liên hệ chống đỡ, lại như một con thiên nga lớn. Hà Bắc bốn châu là thiên nga lớn phì du thân thể, Hợp Phì lại như thiên nga lớn đầu. Cái kia Từ Châu lại như thiên nga lớn cái cổ. Ai muốn bóp lấy thiên nga lớn cái cổ, hiện nay Công Tôn Tục nắm giữ cái này địa bàn, lập tức trở nên yếu đuối vô cùng. Chúa công, ngươi mà an tâm về Nam Bỉ, Hợp Phì có ta Trương Văn Viễn ở, vững như thành đồng vách sắt. Trương Liêu nói xong lời này thời điểm, Lữ Bố cũng nhìn Trương Liêu một ánh mắt, khẽ gật đầu. Xem ra trước Văn Viễn ở ta dưới trướng thời gian, là khuất tải. Lấy Văn Viễn tư cách, định là vĩnh trấn một phương tướng giả. Văn Viễn thủ Hợp Phì, ta là yên tâm. Nam phòng thủ Tôn Sách, Bắc ngăn trở Viên Thuật, đông dựa vào Từ Châu, này chính là ta để cho Văn Viễn sách lược. Công Tôn Tục liền chuyển hướng Lữ Bố đạo, Phục Tiên, Phi Hùng Doanh hiện tại huấn luyện làm sao? Phi Hùng Doanh hơn 1 vạn tướng sĩ, một tháng này dựa theo chúa công cho luyện binh chi pháp, hiệu quả rõ rệt à? Nói chuyện đến luyện binh, Lữ Bố kích động lên. Trước hắn ở Từ Châu thời điểm, chủ yếu phụ trách luyện binh người là Trương Liêu Cao Thuận, mà Công Tôn Tục sau khi đến, để lại cho hắn một bản binh thư 20 thiên. Nay bản binh thư là Công Tôn Tục chiêu mộ giả hủ thời điểm hệ thống biếu tặng. Lữ Bố bắt được binh thư sau khi, cẩn thận học tập tiêu hóa, lập tức trí lực tăng lên 20 điểm. Sau đó, Công Tôn Tục lấy Vũ Mục Di thư bên trong luyện binh chi pháp, cùng với hiện đại một ít luyện binh thuật dung hợp dạy cho Lữ Bố. Lữ Bố dường như mở ra thế giới mới cổng lớn, hào hào dàn vật những này sĩ tốt một phen. Đồng thời đang trợ giúp giả hủ hộ tống lưu dân đồng thời, khai triển đủ loại kiểu dáng huấn luyện hạng mục. Phi Hùng Doanh là bị hắn chỉnh đến khổ không thể tả. Thế nhưng, lần này, Lữ Bố ở Công Tôn Tục chỉ điểm cho, tự mình đi đầu tham dự sở hữu môn học huấn luyện. Ma Hầu Thành, Tống Hiến, Hắc Manh chờ đem cũng như thế tham dự. Sở hữu sĩ quan cùng sĩ tốt đối xử bình đẳng. Điều này làm cho Phi Hùng Doanh sĩ tốt toàn chịu phục. Phụ Tiên, Từ Châu chính là yết hầu khu vực, Tào Tháo nhất định phải độc thủ, chỉ là không biết hắn lúc nào sẽ độc thủ. Cho nên, Phi Hùng Doanh huấn luyện không chỉ có không thể lười biếng, còn ở tăng mạnh. Không lâu tương lai, chúng ta cùng Tào Tháo tranh cướp Trung Nguyên đại chiến, nhất định là từ Từ Châu khai hỏa. Tăng Ba tướng quân thái sơ bệ, huấn luyện thường ngày cũng không thể lười biếng. Công Tôn Tục chậm rãi nói rằng. Lữ Bố cùng Tăng Bá chắp tay đáp ứng. Chúa công, vì sao phải chờ Tào Tháo động thủ chúng ta mới bị động ứng chiến? Có người không rõ. Công Tôn Tục không nói gì. Giả Hủ giải thích, bởi vì Tào Tháo có thể được thiên tử mệnh lệnh. Trước Công Tôn Tục danh nghĩa vấn đề, bởi vì lần này Viên Thuật xưng đế được hoàn mỹ giải quyết, một hồi phong vệ tướng quân, nghiệp thành hầu. Nhưng tiếp thu phong thưởng đồng thời, cũng mang ý nghĩa danh nghĩa muốn cũng phải được nâng chịu. Nếu là không nghe theo, liền chụp cái trước kháng chỉ không tuân, ngỗ nghịch tội danh. Giả Hủ giải thích là một mặt, mặt khác Từ Châu ở trên danh nghĩa là triều đình khâm phong tả tướng quân Lữ Bố lĩnh Từ Châu mục. Tào Tháo đồng dạng có thể nâng bầu trời tử chi danh, đối với Lữ Bố tiến hành hiệu lệnh. Hắn hiệu lệnh hắn được rồi, nghe lệnh không hết chính là. Giả Hủ đã nghĩ kỹ đối sách. 219. Chương 221, lấy văn gặp hữu. Ta quyết định xuất lĩnh Long Tương Ứng Dương hai doanh binh mã về Nam Bỉ. Nay một hồi thảo phạt Viên Thuật đại chiến, Công Tôn Tục đã toàn diện đạt đến mục tiêu của chính mình. Được triều đình phong vệ tướng quân, nghiệp thành hầu, tổng đốc Hà Bắc bốn châu quyền hạ. Địa bàn lại mở rộng một châu, Từ Châu Lữ Bố trên danh nghĩa vẫn là triều đình tả tướng quân, trên thực tế đã trở thành Công Tôn Tục một doanh thống soái. Hơn nữa còn thu được Hợp Phì cái này lô cốt đầu cầu. Mặt khác, còn từ Từ Châu, Hoài Nam chờ nơi lục tục di chuyển nhân khẩu gần 30 vạn. Ở chỗ khác ước gì lưu dân mau mau lúc rời đi. Công Tôn Tục ký châu cùng Vũ Châu hai địa thu nạp cùng thêm vào di chuyển, đã có 4-500 ngàn người. Mà toàn bộ bốn châu khu vực, tạo sách đăng ký ở hộ nhân khẩu, đã đạt đến 120 vạn hộ. Một năm trước, Công Tôn Tục còn ở kế huyện lo lắng sợ hãi Diêm Nhu Tiên Vu Bạc những người này đến tấn công. Một năm sau, Công Tôn Tục đã trở thành nắm giữ chủ lực bộ đội tác chiến ngũ quân gần 5 vạn người, địa phương vệ châu quận quân ước 10 vạn người. Lệ thuộc nhân khẩu vượt qua hơn 400 vạn, bước qua năm châu khu vực đại chư hầu. Địa bàn chi rộng rãi, từ lâu vượt qua Tào Tháo, Lưu Trương, Lưu Biểu, Mã Đằng Hàn Thoại, nhảy một cái thành là thứ nhất. Công Tôn Tục biết, hiện tại từ lâu trở thành Tào Tháo cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hắn nhất định phải mau chóng về Nam Bỉ. Chính mình ở Hợp Phì một ngày, chính là Tào Tháo thủ hạ những người các mưu sĩ cân nhắc đối tượng. Tào Tháo ở bề ngoài muốn bận tâm đại cục đạo nghĩa, mà dưới tay hắn mưu sĩ hận không thể Công Tôn Tục lập tức liền đi chết. 5 ngày sau xuất phát. Tạm định sau 5 ngày, Công Tôn Tục vẫn là nhớ mãi không quên muốn đi hoàn huyện một chuyến. Hắn không dám xác định mình có thể vừa thấy mặt đã đem người ta chị em gái thần phục. Thế nhưng, chung quy phải đi nhìn một lần mới được đi. Diện cũng không thấy, càng thêm không có cơ hội. Liền, Công Tôn Tục an bài xong Hợp Phì mọi việc sau khi, liền dẫn trên thẩm luyện, Dịch Tiểu Xuyên mấy người của Cẩm Y vệ đi đến hoàn huyện. Tiến Vân thập bát kỵ sát khí quá thịnh, nếu là mang theo gặp kinh hại đến bách tính. càng gặp dọa đến kiểu gia tỉ muội. Huống hồ, Công Tôn Tục bản thân võ nghệ tại người, liền Lữ Bố đều vui lòng phục tùng. Thời gian này, còn có ai có thể bắt hắn làm sao? Vì lẽ đó, Công Tôn Tục liền mang theo lác đác mấy kỵ, hướng về Hoàn huyện mà đi. "Chúa công, chúng ta đã hỏi thăm được, tiểu công hôm nay buổi trưa liền ở Hoàn huyện trong thành lộng lấy lâu lấy văn gặp hữu." Này chính là Công Tôn Tục quyết định hôm nay cần phải đến Hoàn huyện nguyên nhân. Lấy văn gặp hữu, xem một ít thanh niên tuấn kiệt, sợ là phải cho chính mình con gái tuyển vị hôn phu. Nếu là so với tài hoa, Công Tôn Tục càng có thêm phần chắc chắn. Trên dưới mấy ngàn năm, thơ từ mênh mông, tùy tiện lấy ra một thủ đến liền có thể để hai tỷ muội bắp đùi căng thẳng. Liền mang theo Thẩm Luyện đi vào lộng lấy lâu. Nơi này từ lâu người đông như mắc gửi, đi đến người từng cái quần áo hào hoa phú quý, túm năm tụm ba tụ lại cùng nhau, lớn tiếng đàm luận này đại kiều cùng tiểu kiều tướng mạo yêu thích. Đến người hy vọng ở văn hội bên trong tạm tài năm trẻ, được tiểu công lưu ái, trở thành kiều gia con rể. Lư Giang quận nhân Công Tôn Tục không có tấn công, Tôn Sách cũng không có mơ ước, trở thành việc không ai quản lý khu vực, dựa vào vốn có quan phủ nhân viên duy trì. Cũng chính là bởi vì Lư Giang nơi này tính đặc thủ, thế lực khắp nơi đều có thể đến. Trái lại để Lư Giang quận các nơi trở thành khắp nơi giao lưu địa phương tốt. Hiện tại Hoàn huyện cái này kiều công ở địa phương rất có danh vọng, con gái nghiêng nước nghiêng thành, vừa nói ra lấy văn gặp hữu, liền hấp dẫn rất nhiều thanh niên đến. Công Tôn Tục cùng Thẩm Luyện đã là đội thường phục, pha trộn với bên trong. Có điều, Công Tôn Tục đẹp trai tướng mạo, còn có trong quân chém giết mang đến lãnh khốc túc sát, lại làm cho bên cạnh một đám thanh niên dồn dập tách ra. Bọn họ rõ ràng cảm giác, người này xuất hiện, đối với bọn họ sản sinh áp lực cực lớn. Đang lúc này, đột nhiên trong đám người kinh ngạc thốt lên lên. Này không phải Ô Trình Hầu, hội kê thái thú, tiểu bá vương Tôn Sách sao? Cái kia bên cạnh hắn người kia, nhất định là Chu Du. Không sai không sai, là một nhân tài, Nộ Mã Tiên Y thiếu niên lang a. Bọn họ mới chừng 20 tuổi, cư nhiên đã thành tựu như thế. Bọn họ cũng tới này văn hội, lẽ nào là dự định đến lấy đại kiều tiểu kiều hai tỷ muội? Xong xuôi, hai người bọn họ đến, chúng ta còn có cơ hội gì a? Cái gì văn hội a, này không phải là cho hai cái chuyên chẳng sao? Không có sức. Người chung quanh dồn dập lắc đầu. Tiểu công lấy văn gặp hữu, nói trắng ra điểm chính là muốn mời tế. Chu Du cùng Tôn Sách hai người đến, một cái quân phiệt đầu lĩnh, một cái thế gia cường hào áp bá, phía Nam Đan Dương hội Kê Ngô quận đều là bọn họ định đoạt. Còn có ai có thể so với bọn họ càng lợi hại? Chu Du đổi tiếp bệnh nặng vừa vặn Tôn Sách, ngẩng đầu mà bước đi vào lộng lấy lâu. Chu Vi một đám văn sĩ nào dám trực diện bọn họ, dồn dập né tránh. Chu Du cùng Tôn Sách rất là hài lòng đi tới lộng lấy lâu một cái vị trí tốt nhất, liền ngồi xuống. Lập tức có 5-6 cái dũng manh tùy tùng ở hai người Chu Vi bảo vệ lại đến. Không người nào dám đối với này bất mãn, người ta không có mang binh đến đây, đem nơi này tất cả mọi người đuổi ra ngoài là tốt lắm rồi. Rất nhiều người vô tình hay cố ý liếc về phía Công Tôn Tục bên này. Ta thế nào cảm giác người này cũng không đơn giản. Nhìn hắn tướng mạo tuấn vĩ, nhất định là cái nào đại con cháu thế gia. Đang lúc này, Tôn Sách cũng phát hiện Công Tôn Tục. Hai người ở hợp phì bên dưới thành đấu tướng thời gian, lẫn nhau nhớ rồi tướng mạo. Làm Công Tôn Tục một thương đập ngã Trình Phổ thời gian, Tôn Sách đã đem Công Tôn Tục khuôn mặt nhớ kỹ trong lòng. Coi như hiện tại thời giáp trụ, Tôn Sách cũng ở trong đám người dạng thứ nhất phát hiện Công Tôn Tục. Cái này cũng là chính là cùng loại người trực giác nhận biết đi. Cái gì? Hắn lẽ nào cũng chính là đại kiều tiểu kiều hai nữ mà đến? Tôn Sách hướng Chu Du ngoắc ngoắc tay, thì thầm vài câu, Chu Du anh tuấn khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Bá phủ, hắn chính là Công Tôn Tục. Ngươi không nhận sai chứ? Ta làm sao sẽ nhận sai? Tôn Sách khẳng định mà nói đạo, theo ta lên đi chào hỏi. Ở Lư Giang quận vấn đề trên, ta cùng hắn hiếm thấy hiểu ngầm không có để Tào Tháo thực hiện được. Chí ít điểm này, chúng ta cùng hắn vẫn có cộng đồng đề tài. Hiện tại ở Hoàn huyện đụng tới, không đi bắt chuyện một tiếng, hiện ra cho chúng ta không có cách cục. Liền, Tôn Sách mang theo Chu Du hướng về Công Tôn Tục bên kia đi đến. Nhìn Tôn Sách mang theo một người dáng dấp anh tuấn, mày kiếm mắt sao nam tử lại đây, Công Tôn Tục hơi suy nghĩ. Chẳng lẽ người này chính là Tôn Sách huynh đệ tốt Chu Du? Hai người bọn họ không cần phải nói, nhất định là vì đại kiều tiểu kiều mà tới. Thế nhưng Công Tôn Tục không thể không muốn thay hai tỷ muội tiếc hận, đáng thương nhất chính là đại kiều. Gả cho Tôn Sách không hai năm, Tôn Sách nhân cùng Hứa Cống nổi lên xung đột, mang binh giết Hứa Cống, kết quả bị Hứa Cống môn khách ám sát mà chết. Đại kiều trở thành quả phụ. Mà tiểu kiều tuy rằng cùng Chu Du cùng nhau hơn 10 năm, nhưng Chu Du 36 tuổi liền tráng niên mất sớm, tiểu kiều cũng như thường thủ tiết. Sau đó Chu Du đối với Tào Tháo đồng tức Xuân Thâm tỏa nhị kiều rất là tức giận, do đó khuyên bảo Tôn Quyền đáp ứng ra cắt lượng đạt thành liên minh, xích mích cộng đồng kháng Tào. Phòng trưng vào lúc này đại kiều nhất định rất hận Chu Du. Nếu như bị Tào Tháo cướp đi, nói không chắc còn có thể giải thoát rồi. Nếu Công Tôn Tục đến rồi, như vậy tuyệt không thể để cho Tôn Sách cùng Chu Du có thể lấy này hai tỷ muội. Nếu không thì các nàng thủ tiết mà không tự biết. Ha ha, Công Tôn tướng quân, không nghĩ đến chúng ta ở đây gặp mặt. Tôn Sách hướng về Công Tôn Tục chắp tay nói. Công Tôn tướng quân, thiên hạ này tính Công Tôn mà làm tướng quân, phòng trừng cũng là U Châu Công Tôn gia. Người chung quanh nghe tiếng đầu tiên là một trận buồn bực, lập tức phát sinh từng trận kinh ngạc thốt lên. Lẽ nào hắn chính là cái kia từ trước tới nay trẻ trung nhất vệ tướng quân, Bạch Mã tướng quân chi tử, Công Tôn Tục? Mới vừa lấy mấy vạn người ở Từ Châu phá viên thuật 20 vạn đại quân, chính là hắn. Ở hợp phì đấu tướng, chiến bại Giang Đông tiểu bá vương, chính là hắn. 220. Chương 222, không thể để cho Giang Đông chị em gái thủ tiết. Hắn dám một mình đi tới nơi này hoàn huyện. Chẳng lẽ, hắn cũng chính là đại kiều tiểu kiều mà đến? Nghe nói chính thất chính là Trung Sơn quốc mỹ nữ chân mật, lại cưới một đời tài nữ thái diễm. Này làm người không muốn quá tham lam a. Chính là, nếu là muốn bị hắn mang đi đại tiểu kiều, này chẳng phải là để Giang Đông tuấn kiệt hổ thẹn. Nghe được cả đám nghị luận, Tôn Sách cùng Chu Du sắc mặt của hai người khó xem ra. Xin hỏi Công Tôn tướng quân, ngươi đến Hoàn huyện vì chuyện gì? Tôn Sách tiếng trầm nói. Lư Giang chính là chúng ta hai bên đều có ý định trung lập khu vực, ngươi có thể đến, ta tự nhiên có thể đến rồi. Công Tôn Tục cười nhạt, ngày hôm nay nhiều như vậy người đến này lộng lấy lâu, muốn làm gì, ngươi ta rõ ràng trong lòng. Yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Ta nghĩ, ngươi giống như ta, chính là vì này tiểu gia hai nữ mà tới. Công Tôn Tục không hề che lấp. Cái kia Công Tôn tướng quân, ngươi ngày hôm nay nhất định đến nhầm địa phương. Tôn Sách vừa muốn tiếp lời, Chu Du nhưng cao giọng nói, ngươi cũng biết hôm nay, tiểu công là lấy văn gặp hữu. Công Tôn tướng quân đánh đánh rất giết, một giới dũng phu, nơi nào sẽ xuyên tạc văn chương. Ta khuyên ngươi vẫn là biết khó mà lui, miễn cho đợi lát nữa xấu mặt, bị hư hỏng ngươi vệ tướng quân tên tuổi. Nghe được Chu Du nói như vậy, Công Tôn Tục sầm mặt lại. Như thế vệ tướng quân như thế nào đi nữa nói cũng là triều đình đỉnh cấp tướng quân tầng cấp. Mà Tôn Sách chỉ có điều là bị triều đình nhận lệnh vì là kỵ đô úy, tập phụ tức Ô Trình Hầu, kiêm nhiệm hội kê thái thú. Mãi đến tận quá 2 năm mới phong làm thảo nghịch tướng quân, nô hầu. Chu Du ở Tôn Sách thủ hạ, có điều là một cái kiến uy trung lang tướng. Nếu là muốn bàn về phô trương cùng chức quan đến, Chu Du cùng Công Tôn Tục chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Chẳng lẽ vị này chính là Chu Du Chu Công Cẩn? Không thấy nhà ngươi chúa công chính nói chuyện cùng ta, ngươi chó miệng bảo, có thể hiểu được lễ nghi số lượng. Vậy ngươi nếu nhìn thấy triều đình vệ tướng quân, làm sao còn chưa lại đây bái kiến Thịnh An? Cho tới xuyên tạc văn chương, Chu Công Cẩn làm sao sẽ biết ta không giỏi đạo này? Vậy không biết Chu Công Cẩn có gì chỉ học chi? Công Tôn Tục chậm rãi đem thật mấy vấn đề hỏi ngược lại lại đây, lập tức đem Chu Du làm bối rối. Nếu là thật bản về trước quan đến, nơi này tất cả mọi người còn không được đối với Công Tôn Tục ba vái chín lạy. Chu Du cũng là tư duy theo quán tính, cho rằng Công Tôn Tục chỉ mang binh đánh giặc, nhưng bất động thi thư tử tập. Thêm vào hắn cùng Tôn Sách hai người chính là vì đại tiểu kiều mà đến, hiện tại Công Tôn Tục nhưng nảy sinh một cước, điều này làm cho Chu Du lập tức không có cân nhắc quá nhiều. Tôn Sách không nghĩ đến Công Tôn Sách quả nhiên vẫn là vì là đại tiểu kiều mà tới. Cửu Giang quận đấu với ngươi đem thua, đem hợp phì chắp tay một cho. Nhưng ngày hôm nay, nữ nhân khẳng định là một bước cũng không đường. Công Tôn tướng quân cũng chính là kiểu gia con gái mà đến. Cái kia thứ ta sẽ không ở hợp phì bên dưới thành lưu tình nhường cho. Tôn Sách tay hơi vừa nhấc. Tôn bá phủ ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, xuất ra chính là. Công Tôn Tục không để ý lắm đáp lại, này tiểu gia lấy văn gặp hữu, không phải là thi từ ca phú, kinh, sử, tử, tập. Chẳng lẽ còn có thể làm ra trò gian gì đến? Đang lúc này, có người la lớn, tiểu công đến. Hai bóng người xuất hiện. Đi tới mặt trước một cái gầy gò ông lão, phong độ phi thiên, chính là Kiều Huyền. Công Tôn Tục vòng qua Kiều Huyền, ánh mắt rơi vào phía sau hắn đại kiều trên người. Chỉ thấy nàng thân mang một cái màu trắng cung trang váy dài, mái tóc cáo choàng. Bên hông một cái màu xanh lam sợi tơ quấn quanh, phát họa ra tinh tế nổi bật vòng eo. Trắng nón trên mặt, lúng đồng tiền hiện lên, một đôi mắt to, nhìn quanh rực rỡ, sóng nước dập dờn. Một cái nhíu mày một nụ cười, khác nào gió xuân hiu hiu, khánh người tim gan. Vóc người cao gầy, chân thành đi tới, tiền đột hậu kiều, triển lộ không thể nghi ngờ. Được lắm. Tiểu gia có cô gái mới lớn, nuôi dưỡng ở khuê phòng người chưa thức. Hôm nay một khi đến gặp lại, ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười bách diễm sinh. Thật xinh đẹp. Quá đẹp. Chẳng khác nào tiên tử. Nhất thời, lộng lẫy lâu bên trong một đám thanh niên tuấn kiệt trong mắt tỏa ánh sáng, dồn dập than thở. Mà Tôn Sách càng là lộ ra một mặt si tình dáng dấp. Không thể không nói, cái này đại kiều vẻ đẹp, thật là khiến người ta khiếp sợ. So với chân mật xinh đẹp, thái diễm trang nhã, đại kiều trang dung nhiều hơn mấy phần xuất trần vào đời. Nàng nhất cử nhất động, siêu phàm thoát tục, phản phất tiên nữ giáng lâm, không nhiễm một tia phàm trần giống như. Đây chính là tiên nữ, quả thật là đại kiều mới có thể xứng đáng như vậy mỹ sưng. Công Tôn Tục cũng chỉ là hơi nhìn đại kiều một ánh mắt, liền thu hồi ánh mắt. Nhìn thấy chân mật, thái diễm, càng từng thấy điêu thuyền, đại kiều đối với Công Tôn Tục mà nói, phòng trường chính là đáng giá thưởng thức mặt khác một loại mỹ mà thôi. Nắm giữ bất đồng vẻ đẹp, chưa chắc không thể, huống hồ còn có lượng lớn điểm cống hiến. Đang lúc này, Công Tôn Tục đống nhiên cảm giác sau lưng một đạo nóng rát ánh mắt đâm lại đây. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, phát hiện là Tôn Sách đang nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt có chút hung, tựa hồ có uy hiếp tư thái. Tôn Sách từ lâu coi đại kiều được cho mình, há có thể tha cho hắn người mơ ước. Công Tôn Tục cười lạnh một tiếng. Hiện tại dựa vào Tôn Sách cùng Chu Du hai người ở Giang Đông địa vị cùng thành tựu. Nếu như Công Tôn Tục không có tới, hai người bọn họ phỏng chừng ngày hôm nay chính là lộng lẫy trong tòa nhà đẹp nhất thể. Sau đó hai người bọn họ huy xích phương tủ, hăng hái chinh phục tiểu gia phụ nữ. Không chỉ có đem đại kiều để cho Tôn Sách, còn hấp dẫn tiểu kiều cũng đi ra gả cho Chu Du, hai huynh đệ thích thành liệt khâm. Này tất cho là một đoạn phong lưu giai thoại, khiến người ta nói chuyện say xưa. Nhưng mà hiện nay Thiên Công Tôn Tục đến rồi, hắn liền có trách nhiệm, không thể để cho này Giang Đông chị em gái thành quả phụ, cuối cùng còn bị Tào Tặc ghi nhớ. Tiêu Huyền sau khi đi vào, vừa mỉm cười phất tay, một bên âm thầm lưu tâm đánh giá tham dự kẻ sĩ. Hắn quét một vòng, Tôn Sách, Chu Du hai người đặc biệt khí chất nhất thời ánh vào tầm mắt của hắn. Đặc biệt Tôn Sách cái kia một luồng tiểu vương bá khí, sắc thực khác với tất cả mọi người, đây là một thượng vị giả mới có khí chàng. Tiêu Huyền không khỏi gật gù, đối với người trẻ tuổi này rất là thỏa mãn. Mặt khác người trẻ tuổi này đồng bạn bên cạnh, vai hùng anh phát, tướng mạo tuấn mỹ, cũng là không đồng nhất giống như. Tiêu Huyền trong lòng đã vì là tiểu kiều đều chọn xong đối tượng. Hắn cũng chú ý tới giữa trường cũng không có thiếu tuấn lãng thanh niên, nhưng là cùng hai người kia so sánh, quả thực cách biệt rất xa. Tiêu Huyền trong lòng đã có chủ ý, chờ chút liền xem này hai người trẻ tuổi biểu hiện làm sao. Đột nhiên, Tiêu Huyền ánh mắt sáng lên, cả người chấn động. Hắn ở một góc nhìn thấy Công Tôn Tục, chỉ thấy người này khí chàng càng mạnh mẽ hơn, tuổi còn trẻ, tựa hồ đã là nhân thượng chi nhân, khí sát phạt tự nhiên mà sinh ra. Không cần phải nói, tuyệt đối là phương nào tướng quân, thậm chí chư hầu con cháu. Chỉ có cái kia nhìn thấy sinh tử, bắt bí vạn tính mạng người người, mới có như thế khí khái. Hắn tướng mạo đẹp trai, ánh mắt trong suốt, ở trong đám người, lại có một loại hạc đứng trong bầy gà đặc biệt khí chất. Tiêu Huyền không biết người này đến cùng là nhân vật phương nào, nhưng hắn không nghĩ đến, chính mình ở Lư Giang lấy văn gặp hữu, chuẩn bị cho con gái lớn xem xét cái vị hôn phu, dĩ nhiên đưa tới nhân vật như vậy. Trong lúc nhất thời, Tiêu Huyền nắm người này cùng vừa nãy Tôn Sách so ra. Tiêu Huyền rất nhanh đi đến chủ vị, ngồi xuống. Đại Tiêu ngoan ngoãn hạ thấp xuống đuốt tay. Tiêu Huyền ho nhẹ hai tiếng. Nhất thời, tất cả mọi người yên tĩnh lại. Chỉ có điều rất nhiều người ánh mắt ở Đại Kiều trên người làm sao cũng gì không ở. 221. Chương 223, đấu ca phú. Chư vị, mọi người đều là Lư Giang quận thanh niên tuấn kiệt, ứng lão phu lời mời, trước tới tham gia lộng lẫy lâu văn hội, lão phu vô cùng cảm kích. Tiêu Huyền vuốt râu mép, chậm rãi nói rằng, ở đây kẻ sĩ dồn dập nhảy nhót nói chuyện, muốn ở Đại Kiều trước mặt lưu lại ấn tượng tốt. Công Tôn Tục lặng lặng nhìn, không nói gì. Ở trường hợp này, muốn làm đến một tiếng hót lên làm kinh người, mới sẽ làm Đại Kiều khiếp sợ, cũng mới có thể triệt để đánh bại Tôn Sách. Vì lẽ đó, hiện tại thích hợp đi sau trí người. Tháng 3 mùa xuân, phong cảnh vô hạn. Chư vị có hay không cái gì tốt thi từ ca phú đây? Quả không phải vậy, Tiêu Huyền mặt mỉm cười, bắt đầu ra để mục khảo cứu. Ta có một ngăn phú, hợp thời ứng cảnh. Tiêu Huyền vừa dứt lời, Tôn Sách liền cao giọng nói. Nói hắn thình lình đứng dậy, hướng về Chu Vi chắp tay nói, "Tiểu công, ta chính là Tôn Sách, bên này có lễ." "Cái gì?" Tiêu Huyền gấp vội vàng đứng dậy phải về lễ. Bên cạnh hắn Đại Kiều cũng đúng Tôn Sách lộ ra vẻ ngưỡng mộ, chân thành thi lễ. Giang Đông tiểu bá vương, kế thừa Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên di chí việc, từ lâu truyền khắp các nơi. Nữ nhân mộ mạnh, xem Tôn Sách nhân vật như vậy, bao nhiêu nữ nhân từ lâu phương tâm ám hứa. Tiêu Huyền mang theo Đại Kiều từ bên trong đội vã mà đến, cũng không ai đúng lúc cho hắn thông báo đến rồi người phương nào. Bây giờ nhìn đến Tôn Sách đứng lên đến giới thiệu chính mình, để Tiêu Huyền cảm giác có diện. Giang Đông tiểu bá vương lại đến hắn văn hội. "Tiểu công không cần như vậy, hôm nay ngươi lấy văn gặp hữu, tiến vào cái này lộng lẫy lâu, ta không là cái gì tiểu bá vương, chỉ là một cái sĩ tử mà thôi. Có điều, có người nếu là không phục, muốn động thủ cấp người lời nói, cũng phải hỏi hỏi quả đấm của ta có đáp ứng hay không." Tôn Sách nói thời điểm, là nhìn Công Tôn Tục nói. Này nói rõ đại gia hôm nay tới so với tài hoa, không phải luận võ liệu thực lực. Nếu như thua, không thể chơi xấu dở trò lừa bịp. Công Tôn Tục khẽ mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến. Mà hắn một đám thanh niên tuấn kiệt nghe được Tôn Sách báo ra tên thời điểm từ lâu câm như hến. Tôn Sách nói hắn tới nơi này chỉ là một cái bình thường sĩ tử chuyện ma quỷ ai tin tưởng a. Hắn đối với Đại Kiều đã tình thế bắt buộc, người khác nơi nào còn dám cùng hắn tranh. Coi như ngày hôm nay tranh thắng, ngày mai người ta trực tiếp mang binh đi ra đem Lư Giang cho bừng, tìm ai nói lý đi. Bọn họ những người này nhất định là cái làm nền, còn phải xem cái kia Bạch Mã tướng quân nhi tử làm sao cùng Tôn Sách đấu. Tiêu Huyền cũng nghe thấy được trong không khí mùi thuốc súng, dám cùng Tôn Sách đối nghịch, có thể có ai đây? Tiêu gia vẫn ở Lư Giang hoàn huyện nhàn cư, không biết bên ngoài gần đây đại sự. Cái kia liền xin mời Tôn. Tôn công tử đưa ngươi ngắn phú niệm cho đại gia nghe một chút. Tôn Sách cũng nhìn thấy Đại Kiều nước gâu gâu con mắt nhìn hắn, nhất thời ngẩng đầu lên, thẳng tắp thân thể, ta bài này ngắn phú, là trên đường tới biểu lộ cảm xúc, tên là Xuân Vọng. Liêu sắc lục gió xuân, đào hoa ánh ấm hồng. Tiểu điệu như có ý định, ta vì báo xanh tươi. Tôn Sách cái kia góc cạnh rõ ràng trên mặt, tràn ngập này tất thắng tự tin. Nay một thủ phú, là huynh đệ tốt Chu Du tỉ mỉ vì hắn chuẩn bị. Tôn Sách sau khi đọc xong, còn sâu sắc nhìn Đại Kiều một ánh mắt. Thật phú a. Một đám sĩ tử trà trà tán thưởng. Tôn Sách khẳng định là có chuẩn bị mà đến, Giang Đông tiểu bá vương, thủ hạ mưu sĩ danh sĩ có rất nhiều, chuẩn bị mấy bài ca phú, dễ như ăn cháo. Chu Du cũng hướng về Tôn Sách rỗi ra ngón cái. Cái này huynh đệ tốt có thể một hơi nói hắn viết phú lưu loát đọc lên đến, đã rất không dễ dàng. Phàm là một điểm nói lắp, liền khiến người ta hoài nghi không phải Tôn Sách viết. Tiểu công, đều xấu. Tôn Sách hướng Công Tôn Tục liếc mắt nhìn, vẻ mặt khiêu khích. Sắc thực không tệ, có cảnh, xúc cảnh sinh tình. Tiêu Huyền cẩn thận thưởng thức một phen gật đầu nói, chư vị, các ngươi còn có cái gì tác phẩm xuất sắc sao? Hắn sĩ tử, biết được Giang Đông tiểu bá vừa ở, từng cái đứng dậy ngâm thơ, cũng không dám che lại Tôn Sách danh tiếng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều mang xuân ca phú hiện lên. Có điều không hề bất ngờ, Tôn Sách này một thủ, có một phong cách riêng, độc lĩnh phong tao. Tôn Sách còn thật sự coi chính mình ca phú nhất chi độc tú, đắc ý vô cùng. Hắn hướng về bên trong góc an tọa Công Tôn Tục nói, xem ra các ngươi Bắc Địa đến người, là không thể thi từ ca phú. Ngẫm lại cũng là, Bắc Địa bần hàn, nào có Giang Đông phú thứ, từng cái đọc đủ thứ thi thư. Tiểu công khiến người ta viết thi phú, mà ngươi chỉ có thể làm nhìn, nếu không thể viết, cái kia cần gì phải tới nơi này đây? Công Tôn Tục nhưng cười nhạt nói, bá phủ chẳng lẽ không biết, thiên hạ tài nữ thái diễm, chính đang ta nơi, chỉ là thi từ ca phú, ta hạ bút thành văn. Tiêu Huyền mặc dù đối với Hoài Nam Giang Đông một vùng gần đây chuyện đã xảy ra chưa từng nghe nói, nhưng đối với thái diễm cái này tài nữ há có thể không biết. Nghe được Công Tôn Tục lời nói sau giật nảy cả mình. Thái thái sử con gái thái diễm, dĩ nhiên ở hắn nơi đó. Tôn Sách còn nói người trẻ tuổi này là Bắc Địa đến. Kết hợp khí chất của hắn, còn có Tôn Sách khắp nơi nhằm vào hắn. Chẳng lẽ người này là cái kia Bạch Mã tướng quân chi tử, Công Tôn Tục? Vậy cũng là triều đình phong vệ tướng quân, xuất lĩnh ngàn quân vạn ngựa thảo phạt viên thuật ta. Nghe nói Tôn Sách cùng hắn ở Hợp Phì có chút quan hệ, không nghĩ đến Công Tôn Tục lại cũng đi đến hoàn huyện này lộng lẫy lâu văn hội tới. Không trách Tôn Sách nói tiến vào lộng lẫy lâu, đến để lộng lẫy lâu quy củ đến. Nếu như Công Tôn Tục muốn làm gì liền làm gì, tin tưởng nơi này không ai có thể ngăn được hắn. Tiêu Huyền trong lúc nhất thời liền rõ ràng, Tôn Sách cùng Công Tôn Tục đều là con gái của hắn mà tới. Hai người đã bắt đầu trong bóng tối phân cao thấp. Người khác biết thân phận của hai người, nơi nào còn dám tới tranh phương khoe sắc. Mà Đại Kiều càng là một mặt khiếp sợ. Tài nữ thái diễm, thành danh khá sớm, khẩu khẩu tương truyền, cũng là nàng ngưỡng mộ người. Công Tôn Tục đại danh, nàng nhưng biết rất ít. Nhiều lắm khả năng chính là ưu châu cái kia Công Tôn thế gia một cái nào đó con cháu mà thôi. Dù sao giao thông bất tiện, tin tức không phát đạt, Đại Kiều ở Hoàn huyện Kiều phủ, không bước chân ra khỏi cửa, làm sao biết thiên hạ này sự? Liền ngay cả Viên Thuật Xưng Đế, Hoài Nam đại chiến những chuyện này, phòng trường không biết. Làm Đại Kiều nhìn thấy Công Tôn Tục Tuấn mỹ khuôn mặt, thân hình cao lớn thời điểm, phương tâm không khỏi luân hãm. Nàng phát giác người này so với Tôn Sách đến, càng thêm có mị lực. Để hắn làm phú a. Chu Du ở Tôn Sách bên cạnh vừa nhìn không ổn, vội vàng ở Tôn Sách bên cạnh chi chiêu. Này Công Tôn Tục mới báo ra thân phận, liền để Kiều Huyền kinh ngạc, Đại Kiều lòng sinh đung đưa. Tuyệt đối không thể lại để Công Tôn Tục tiết chớp, bằng không hắn cùng Tôn Sách hai người chuyến này bị nhỡ. Nếu là Công Tôn Tục làm ra phiết đủ ca phú, nhất định sẽ làm cho hắn hình tượng mất giá rất nhiều. Đúng đúng đúng. Tôn Sách hoàn toàn tỉnh ngộ, khoác lác ai không biết, còn hạ bút thành văn, vậy ngươi làm một thủ cho đại gia nghe một chút. Ta liền không được, một mình ngươi Bắc Điệu Bần Hàn địa phương đến bộ mã há tử, làm sao có thể viết ra cao nhã mà ý cảnh xuất chúng ca phú đến. Công Tôn Tục không có để ý đến hắn, hướng về Tiểu Huyền hơi chắc tay, "Tiểu công." Tiểu Huyền trong lòng run lên, ngoài miệng vội vàng nói, "Không dám làm, không dám làm tướng quân lớn như vậy lễ." Tôn Sách cùng cái này Công Tôn Tục phỏng chừng là người cùng một con đường. Ở đây khách khí, vừa ra nơi này, chính là quyết đoán mãnh liệt, một câu nói liền để vô số người mất mạng chư hầu. Vừa nãy Tôn Bá Phủ cũng nói rồi, này lộng lẫy lâu bên trong, không có cái gì tướng quân, chỉ có Tiểu công cùng một đám sĩ tử mà thôi. Công Tôn Tục mỉm cười nói, "Hừ." Tôn Sách nghe Công Tôn Tục cũng nói như vậy, lúc này hừ lạnh một tiếng, biết là tốt rồi. "Vậy ngươi không vội vàng đem ngươi ca phú đọc lên đến? Nếu là không có, vậy ta khuyên ngươi mau chóng rời đi lộng lẫy lâu, về ngươi hợp phì đi." Công Tôn Tục từ lâu định liệu trước, cười nói, "Nghe rõ." 222. Chương 224, một tiếng hót lên làm kinh người. Xuân vọng. Quốc phá sơn hạ ở, thành xuân cây cỏ thâm. Cảm lúc hoa tiên lệ, hận đừng điệu kinh tâm. Phong hỏa liền tháng 3, thư nhà đến bạc kim. Đầu bạc tao càng ngắn hơn, hồn muốn chịu không nội châm. Công Tôn Tục cầm thành, trầm thấp nhưng có tư tính, rất là êm hay. Giữa những hàng chữ, lộ ra nồng đậm ưu tư, biểu lộ ra Công Tôn Tục trong lòng lo nước thương dân nước nhà tình cảm. Mới vừa một đọc diễn cảm xong, phòng khách người toàn bộ trận to hai mắt, từng cái trên mặt lộ ra khiếp sợ vô cùng biểu hiện. Hoa tiên lệ, điệu kinh tâm. Đây là cỡ nào tuyệt diệu tình cảm, sôi nổi trên giấy. Rào. Lộng lẫy lâu bên trong, bầu không khí trong nháy mắt nóng rực lên. Từng cái cảm thấy không khí nổ tung. Vô số người hướng về Công Tôn Tục quăng tới sáng quắc ánh mắt, không cách nào tin tưởng Công Tôn Tục như vậy xuất thân quân phiệt thế gia đệ tử, dĩ nhiên có thể viết ra như vậy nhắn nhủi từ ngữ. Này phú vừa ra, trước không có người sau cũng không có người. Tiêu Huyền có chút trên khuôn mặt giàn mua, hiện ra một vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt. Hắn miệng há thật to, Công Tôn tướng quân bài này phú, viết ra sơn hà phá nát bi thường, lão phu cảm động lấy a. Giữa những hàng chữ, tâm tình nồng nặc, có thể gọi tự sinh động, thực sự là tuyệt. Tiêu Huyền hoa dâm dâu mép run run, một mặt cảm khái. Đại Kiều ở Tiêu Huyền bên người, cũng là bị Công Tôn Tục này một thủ phú kinh ngạc đến. Là làm sao lòng dạ cùng cách của người, mới có thể viết ra như vậy trách trời thương người từ ngữ. Nàng đôi mắt đẹp, né qua một tia hiếu kỳ, sóng mắt lưu chuyển, một cái nhíu mày một nụ cười trong lúc đó, nhưng là phong tình hiện lộ hết. Thực Đại Kiều vừa bắt đầu là đối với Tôn Sách cùng Chu Du hai người lưu tâm lên, cảm thấy đến hai người này phong lưu phong khoáng, là một nhân tài. Nhưng là, Công Tôn Tục xuất hiện, lại làm cho Đại Kiều cảm giác Tôn Sách cùng Chu Du hai người, khác nào khác nhau một trời một vực. Trong lúc nhất thời, phương tâm ầm ầm nhảy lên, không nhịn được liếc về phía Công Tôn Tục vài lần. Nhưng mà giờ khắc này, Công Tôn Tục cũng vừa hay ánh mắt lấp lánh hướng nàng nhìn lại, Đại Kiều hoang mang chuyển hướng ánh mắt, túi đầu, tay đặt ở làn váy trên, hình như có e thẹn. Giang Đông nữ tử ôn nhu về nước, nhất thời hiện lộ hết. Tôn Sách đã chú ý tới Công Tôn Tục cùng Đại Kiều hai người đầu mày cuối mắt, trên mặt hắn bắp thịt co giật, không khỏi siết chặt nắm đấm. Cậu nam nữ, không biết xấu hổ. Công Tôn Tục cái tên này, không phải là một giới vũ phu sao? Hắn làm sao lúc có thể làm ra kinh người như vậy từ phú? Tôn Sách không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông. Thu khoáng trên mặt, tràn ngập không cam lòng. Ngay ở Công Tôn Tục đọc lên đến một khắc đó, Tôn Sách bên cạnh đọc đủ thứ thi thư Chu Du cũng là rơi vào trầm tư. Chu Du cảm thấy không bằng, hắn là không làm được như vậy từ phú. Càng khỏi nói giúp Tôn Sách làm một thủ càng tốt hơn đường đối. Công Cẩn, cái này Công Tôn Tục có mấy cái bàn trải, ta một cái đại lao thô, múa thương làm đồng, thi tử ca phu không phải đối thủ của hắn. Người văn võ song toàn, mau mau ra tay, không phải vậy tiểu gia tỷ muội cũng bị người này lừa gạt đi rồi. Vừa nghĩ tới hắn cùng Chu Du hai người vẫn còn độc thân thanh niên, mà Công Tôn Tục cũng đã có chân mật cùng Thái Diễm hai cái mỹ nữ ở bên, hiện tại còn muốn đến nhu đầu tiểu gia tỷ muội, thực sự là hạn hạ chết, lạo lạo chết. Chu Du anh tuấn tiêu sái, cùng Tôn Sách đăng đường bái mẫu kết nghĩa huynh đệ. Hai người lần này đến Hoàn huyện, mục tiêu rất rõ ràng, liền muốn mang đi đại tiểu tiểu, trở thành liệt hâm. Hiện tại Công Tôn Tục đột nhiên xuất hiện, Tôn Sách gặp khó, Chu Du nơi nào sẽ ngồi xem mặc kệ. Coi như giờ khắc này Công Tôn Tục nắm quan uy thế hắn cũng phải không thèm đến xỉa. Bá phủ, một khi ta đi ra quá nhiều, có khả năng gặp đắc tội tiểu huyền. Chu Du nhẹ giọng nói, muốn thuận lợi thắng lấy tiểu gia tỷ muội, phòng trường có chút phiền phức. Không sợ. Tôn Sách nhìn Công Tôn Tục cùng Đại Kiều đầu mày cuối mắt, từ lâu ghen ghét dữ dội. Công Cẩn ngươi cứ việc ra tay chính là. Công Tôn Tục không thể ở tại hợp phì cả đời, theo tin cậy tin tức, hắn lập tức liền phải về Hà Bắc. Tôn Sách cắn răng nói, coi như hắn nhất thời thực hiện được, lừa bịp Tiểu Huyền cùng Đại Kiều. Chỉ cần hắn vừa rời đi, chúng ta liền khởi binh trực tiếp bắt Lư Giang, tới cửa đòi người. Tiểu Huyền nếu như không đáp ứng, ta liền diệt tiểu gia. Được, hy vọng sẽ không đi tới bước đi kia. Chu Du gật gù. Bàn về thi thư tài hoa, Chu Du tự nghị sông Hoài phía Nam, hắn muốn gọi thứ hai, không mấy cái dám cứ gọi đệ nhất. Công Tôn tướng quân, mới vừa ngươi cùng bá phủ đều nói nơi này chỉ có lấy văn gặp hữu sĩ tử. Công Tôn Tục nhìn thấy Chu Du đứng dậy, liền biết hắn là nên vì hắn huynh đệ tốt Tôn Sách ra mặt. Vừa nãy Tôn Sách cái kia thủ từ phú, không cần đoán liền biết là Chu Du giúp Tôn Sách làm. Công Tôn Tục không có đi vạch trần, không sai, ta cùng Tôn Bá Phủ đều đã nói lời nói như vậy. Chu Du nói, cái kia đã như vậy, tiểu công, tại Hạ Thư huyện Chu Du, Công Tôn công tử bài này từ phú, tự sinh động, có thể gọi tuyệt diệu. Chu Du mặc cảm không bằng, có điều thấy hàng là sáng mắt, muốn cùng Công Tôn công tử luận bàn một phen. Quấy rối tiểu công sắp xếp, kính xin thông cảm nhiều hơn. Chu Du nho nhã lễ độ, nói chuyện khéo léo, lập tức để Tiểu Huyền đột ngột sinh ra hảo cảm. Nếu là lấy văn gặp hữu, luận bàn thảo luận cũng là bình thường, lão phu mọi mắt mong chờ. Tiểu Huyền đối với Chu Du đề nghị rất là tán đồng, cứ như vậy, càng có thể thăm dò Công Tôn Tục là nửa thùng nước, vẫn là chân thực hữu hy nhờ. Xem Công Tôn Tục như vậy văn võ song toàn có triển vọng thanh niên, Tiểu Huyền không ngại hiểu thêm một ít. Chỉ có điều, hắn cũng không biết, Công Tôn Tục dĩ nhiên là sánh vai Tào Tháo một phương chư hầu, triều đình cao cấp tướng quân. Thủ hạ chí ít còn có 20, 30 vạn binh mã, chiến tướng vô số. Một lời không hợp, bao nhiêu người máu chảy thành sông. Công Tôn Tục biết, Chu Du nhất định sẽ nhảy ra cho Tôn Sách ra mặt. Có điều, Công Tôn Tục quyết định muốn giết hắn nguyệt khí. Chu huynh tổ tiên chính là Lư Giang thế gia, đời đời quan lớn, ngươi đường ông nội Chu Cảnh cùng đường thúc đều đảm nhiệm qua đại hàn thái úy. Phụ thân ngươi Chu Dị từng nhận chức Lạc Dương lệnh, liền Tào Tháo như vậy kiêu hùng, đều từng là phụ thân ngươi bộ hạ. Có thể nói Chu gia chính là Lư Giang sĩ tộc mặt mũi. Nhưng là ngươi kết bái người, phụ chính là chuyên giết sĩ tộc Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên. Các ngươi như vậy giảo hợp lại cùng nhau, thật là khiến người ta hiếu kỳ. Ta rất muốn biết chính là, Chu huynh làm như thế, đến cùng là vì sao? Chu Du hoàn toàn biến sắc. Hắn nhìn về phía Công Tôn Tục ánh mắt vô cùng nghiêm nghị. Vạn vạn không nghĩ đến, Công Tôn Tục đối với hắn Chu gia cùng Tôn gia ngọn nguồn, biết chi rất nhiều. Chỉ có điều, Chu Du căn bản không biết nhọn chính là, Công Tôn Tục dưới trướng Cẩm Y Liễu vệ Nam trấn phủ ti, đã sớm đem những này nghe được rõ rõ ràng ràng. Chu Du không thẹn là Chu Du, hắn tự nhiên biết Công Tôn Tục nắm chuyện này đi ra nói ý tứ là cái gì. Đây là đang giễu cợt Chu gia không cùng Tôn gia là địch thì thôi, trái lại trợ trụ vi ngược. Công Tôn công tử, người chết vì là lớn, Tôn bá phụ đã qua đời, ngươi công kích một cái quá thế người, có chút không tử tế đi. Khá lắm, một cái người chết là lớn liền đứng ở đạo đức điểm cao nhất. Chu Du trầm rãi nói, huống chi, năm đó chuyện đã xảy ra, chúng ta đều không có tận mắt nhìn thấy, làm sao biết bên trong có phải là có ẩn tình khác. Tôn bá phụ sát thực giết không ít người, có thể Tôn bá phụ nhưng ở Giang Đông thường có hiền danh, sĩ tộc cùng hộ, nơi đi qua hoàn toàn sắp hàng hai bên hoan nên. Giang Đông người gọi tiểu bá vương, ta cùng hắn ý hợp tâm đầu, kết bái một hồi, có gì không thể. Chu Du lời nói miệng nam mô bụng một bồ dao găm, đúng mực, đưa tới chu vi cả đám dồn dập gật đầu xưng đạo. Công Tôn Tục cũng khen, được làm ý hợp tâm đầu. Tôn bá phủ có như ngươi vậy huynh đệ, thật là khiến người ta ước ao. 223. Chương 225, Trường Hà Ngâm cùng Quan Thương Hải. Chu Du đang muốn đắc chí thời điểm, đột nhiên Công Tôn Tục chuyển đề tài. Nhưng là, ngươi có biết hay không, ngươi Chu Du nhưng là Lư Giang Chu gia người nối nghiệp, mỗi tiếng nói cử động đều đại diện cho Chu gia. Ngươi thành tựu Chu gia người thừa kế, hưởng thụ Chu gia tổ tiên vinh quang mang đến tất cả, làm sao cũng đến cân nhắc Chu gia danh tiếng. Lấy thân phận của ngươi bây giờ, cùng Tôn Kiên nhi tử kết bái, bản thân liền là không thích hợp. Chí ít đối với các ngươi Chu gia tới nói vậy có rất nhiều người phản đối đi. Chu Du nghe trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Công Tôn Tục phân tích, chính là Chu Du hiện tại tâm bệnh. Từ trên xuống dưới nhà họ Chu, rất nhiều người đức cao vọng trọng, phản đối Chu Du cùng Tôn Sách lui tới. Mặc dù hiện tại Tôn Sách đã bị phong là hội kê thái thú, tập ô trình hầu. Có thể hiện tại Giang Đông vẫn như cũ long bàng hổ cứ, Chu gia không có bao nhiêu người sẽ cho rằng Tôn Sách có thể thành một phen đại sự. Mà Chu Du nhưng nhận định Tôn Sách có thể nhất thống Giang Đông, trở thành một phương hào hùng bá chủ, chế tạo một mảnh cơ nghiệp. Vì lẽ đó Chu Du không cố ra người phản đối, cố ý chống đỡ Tôn Sách. Công Tôn Tục lời nói này cũng làm cho Tôn Sách cao mày nhìn về phía Chu Du. Hắn đối với Chu Du là vô điều kiện tin tưởng, chỉ có điều tuần này nhà thái độ lại làm cho hắn lòng sinh đầu nghi. Chu Du cũng nhìn thấy Tôn Sách vẻ mặt biến hóa, trong lòng không khỏi một trận cảm thán. Hắn người huynh đệ này có lý tưởng, có hoài bão, càng có rộng lớn chí hướng, võ nghệ cao cường, không ai địch nổi. Đáng tiếc lòng dạ chính là chật hẹp một chút. Chu Du ổn ổn tâm thần, nói rằng: Công Tôn công tử, ta cùng bá phủ cởi mở, không sợ người khác ánh mắt. Ha ha, khanh bản tuấn kiệt, làm sao cùng dân gian tặc tử làm bạn? Công Tôn Tục một mặt tiếc hận lắc đầu một cái. Cái gì? Tôn Sách trong nháy mắt nổi giận, Công Tôn Tục, ngươi nói ai là tặc tử? Vung quyền chuẩn bị hướng về Công Tôn Tục động thủ. Chu Du vội vã kéo hắn lại. Công Tôn Tục thực sự là giả dối, trước mặt nhiều người như vậy, hắn cố ý làm tức giận Tôn Sách. Nếu là Tôn Sách thật động thủ lên, chuyến đi, danh tiếng đại đại bị hao tổn. Liền Chu Du đem thân thể che ở Công Tôn Tục cùng Tôn Sách trung gian, ngăn cản Tôn Sách cái kia phun lửa tầm mắt. Công Tôn công tử, những này cùng văn hội không quan hệ tranh luận, lãng phí thời gian. Không bằng trở lại chuyện chính, ta có một thủ phú, là ở Đại Giang bên cạnh biểu lộ cảm xúc, hôm nay tụng đi ra, kính xin Công Tôn công tử chỉ giáo. Công Tôn Tục vừa nghe, sắc mặt dùng mình. Chu Du này sợ là muốn xuất ra hắn tác phẩm tiêu biểu Trường Hà Ngâm đi. Tam Quốc Chí bên trong ghi chép, này sông dài ngâm là Chu Du lớn nhất đại biểu tính thơ làm. Biểu đạt Chu Du đối với nhân sinh ngắn ngủi cùng sinh mệnh vô thường cảm khái, đồng thời cũng biểu đạt hắn đối với nhân sinh tích cực thái độ hòa nhạc quan tinh thần. Gió vi vu, nước mênh mông, mộ vân nhợt nhạt nhạn thanh hàn. Ánh tà dương ở ngoài, sóng biển đảo, quần quần đông lưu từ ý kiện. Buôn vào biển, hà gian khổ, cơn gió mạnh loạn thạch ngăn trở đường về. Tung đi về phía nam, phất tay đi, lật đổ thương hải gặp có lúc. Hỏi nhân sinh, thán hoa năm, lúc không ta cùng hòa diệp suy. Nâng chén say, đối với nguyện ngâm, khổ tâm ngàn kết lạnh giọng nát. Sông dài nước, chạy trốn gấp, chí khí khó thủ không bi thiết. Chi âm ít, lệ rơi còn, đàn đứt dây tàn khúc cùng ai nghe. Theo Chu Du hùng hồn kích dương đọc diễn cảm sau khi ra ngoài, bất kể là tiểu huyền đại tiểu phụ nữ, vẫn là ở đây một đám lưu giang tuấn kiệt, vô cùng vỗ tay khen hay. Này thơ chữ hoài ngực, thoải mái tràn trề. Cách diễn tả đặc câu, vô cùng tuyệt mỹ, khiến người ta yêu thích không buông tay. Không thẹn là lưu giang Chu gia người thừa kế, chỉ bằng bài thơ này, kinh diễm một phương. Tôn Sách cũng kích động đến vung vẩy nắm đấm khen hay. Hắn người huynh đệ này quá dài mặt. Tuy rằng hắn không biết trong này đến cùng biểu đạt là cái gì, thế nhưng dài như vậy một đoạn văn tự, hơn nữa đối trận ngay ngắn. Nhìn thấy Công Tôn Tục vẻ mặt nghiêm túc, cùng với Chu Vi một đám khiếp sợ thần thái, Tôn Sách liền biết Chu Du bài thơ này rất lợi hại. Một lát sau, Chu Du dĩ nhiên nhìn thấy tất cả mọi người phản ứng, không khỏi dương dương tự đắc. Hắn hướng về Công Tôn Tục khẽ mỉm cười, "Công Tôn công tử, ta thơ đã làm, đến ngươi." Mọi người cùng soạt soạt nhìn về phía Công Tôn Tục. Có người hy vọng Công Tôn Tục bị thua, cũng có người hy vọng Công Tôn Tục lấy ra càng tốt hơn thơ làm. Tiêu Huyền cùng Đại Kiều liếc nhìn nhau. Chu Du chính là xác thực không tệ, có thể là cái thời đại này thượng thừa tác phẩm. Nhưng đối với Công Tôn Tục tới nói, nhưng bị thiệt thòi. Bởi vì Chu Du bài thơ này là trước hắn đã làm được rồi, chỉ có điều hiện tại lấy ra niệm một lần mà thôi. Nhưng đối với Công Tôn Tục tới nói, nếu muốn thắng hắn quá Chu Du, nhất định phải lấy ra một thủ sánh ngang thơ hay mới được. Bây giờ Công Tôn Tục đối mặt Chu Du khiêu chiến, nhưng không có bất kỳ chuẩn bị gì, lâm thời viết ra một thủ, cái kia đến cần cỡ nào gốc gác cùng tài hoa. Nhưng mà, Công Tôn Tục không có nửa điểm căng thẳng, trái lại lưng tướng sân vắng đi lên. Một bước, hai bước, ba bước, đột nhiên hắn thân thể dừng lại, trên mặt lộ ra nụ cười, có. Chu huynh đối mặt Đại Giang Đại Hà có cảm giác hái, điều này làm cho ta nghĩ tới ở vũ châu thời gian, chinh phạt Ô Hoàn thủ lĩnh đạp đốn đến Liêu Tây, đi ngang qua kiệt núi đá, nhìn thấy biển rộng mênh mông. Vậy ta lợi dụng quan thương hải vì là để. Chu Du thấy chính là giang, mà Công Tôn Tục nhìn thấy chính là hải. Hải nạp bách xuyên, bước cách hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Hắn một đám thanh niên tuấn kiệt càng là một mặt sợ hãi. Bọn họ nghe nói Hứa Đô Tào Tháo nhi tử Tào Thực, còn trẻ thông tuệ, tài trí nhanh nhẹn, có thể bảy bộ thành thơ. Mà hiện tại, Công Tôn Tục dĩ nhiên đi rồi ba bước, liền có thể làm ra thơ đến rồi. Đông Lâm Kiệt Thạch, lấy quan thương hải. Thủy Hà Đạm Đạm, sơn đảo tùng trì. Thu Mộc Tùng Sinh, bách thảo phong mộng. Thu Phong Tiêu Sát, hồng ba rũ khởi. Nhật Nguyệt Chi Hành, nhược xuất trung. Tinh Hàn Sát Lạ, nhược xuất lý. Hành Thẩm Chí Thai, ca dĩ vị trí. Theo Công Tôn Tục cao giọng đọc lên, Chu Du cũng ngây người. Hắn không chỉ có thán phục với Công Tôn Tục có thể ba bước thành thơ, hơn nữa Công Tôn Tục hiện tại viết bài thơ này, biểu đạt hàm nghĩa cùng với độ cao, vượt xa với Chu Du sông dài ngâm. Chu Du cảm thán nhân sinh vô thường, quý trọng thời gian, lạc quan tích cực. Mà Công Tôn Tục đọc lên đến thơ, nhưng là có một loại mượn cảnh trữ tình, biểu đạt chính mình hùng tâm trang trí. Ý cảnh trống trải, khí thế hùng hồn. Toàn thiên tả cảnh, cũng không trực chữ ngực cảm khái chi tử. Thế nhưng nhìn chung toàn văn, lại sâu thâm ký thác một loại dũng cảm bao la tình cảm. Ba đảo mãnh liệt, thôn thổ nhật nguyệt biển rộng, phản phất khiến người ta nhìn thấy hăng hái tiến thủ, lập chí thống nhất quốc gia hoài báo vĩ đại cùng bao la lòng dạ. Sở hữu sĩ tử đều khiếp sợ tại chỗ. Đây là cỡ nào lòng dạ, mới viết ra mãnh liệt như vậy. So với Chu Du thơ đến, cách cục lập biện. Bọn họ nhìn về phía Công Tôn Tục, cái kia trêu tức biểu hiện biến mất, thay vào đó tràn đầy thán phục. Tiêu Huyền cũng không khỏi niệm hoa dâu bạc rơi vào trầm tư. Một cái mới hơn 20 tuổi người, làm sao có thể viết ra như vậy thê lương cao sang ngôn ngữ. Đại Kiều đã sớm đem Công Tôn Tục niệm mỗi một chữ đều nhớ rồi, nhiều lần ghi nhớ, cảm khái vô cùng. Nàng lớn như vậy, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy sâu sắc hào hùng thơ tử. Phương Tâm bị kích đến dường như nai vàng ngơ ngác. Cái này Công Tôn Tục, trên người có một luồng khiến người ta khó có thể chống cự mị lực. Công Tôn Tục quá mạnh mẽ. Chu Du biểu hiện phức tạp nhìn về phía Công Tôn Tục. Hắn mấy ngày trước đây từ Tôn Sách cùng Công Tôn Tục đấu tướng, đã đối với Công Tôn Tục hiểu rõ đến xem. Cho rằng Công Tôn Tục là một cái con ông cháu cha, có thể có thành tựu như thế này, có điều là Công Tôn Toàn ở sau lưng chống đỡ. Có thể, làm hiện tại thực sự tiếp xúc đến Công Tôn Tục bản thân, Chu Du mới biết tình báo của chính mình sai nhiều lắm thái quá. 224. Chương 226, Văn chương tỷ thí. Công Tôn Tục, tài thơ vô song, kinh diễm tuyệt luân. Lúc này Chu Du, trong lòng là cảm thán như thế. Hắn biết mình thất bại. Vẫn lấy làm kiêu ngạo sông lớn âm, văn học trình độ tự nhiên là không lời nói. Có thể một mực ở cái kia tầm nhìn và khí thế trên, nhưng chênh lệch một đoạn dài, Công Tôn công tử Thương Hải ngâm sắc thực là tốt nhất tác phẩm. Lẽ nào đáng quý chính là càng tại chỗ ba bước mà thành, tại hạ khâm phục không thôi. Chu Du vừa nói, Tôn Sách nhất thời một mặt bồi bại. Không nghĩ đến huynh đệ mình từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, dĩ nhiên bại bởi U Châu đến Công Tôn Tục. Chu huynh quá khen, thi tử ca phú chỉ là tiểu đạo, không đáng nhắc tới. Thời loạn lạc trị quốc, dụng binh thuật, vừa mới vì là đại đạo. Ta xem Chu huynh là một nhân tài, văn võ song toàn, lên ngựa giết địch, xuống ngựa trị quốc, lần này là chân chính anh tài. Công Tôn Tục cười nhạt, chỉ tiếc Chu huynh một đời kinh thiên vĩ địa bản lĩnh, kết quả sai thanh toán. Tôn Sách nơi nào còn có thể nhịn được, Công Tôn Tục rõ ràng chính là ném đá dấu tay, chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ. Ngươi giải thích cho ta giải thích cái gì con mẹ nó gọi sai phó. Tôn Sách không nhẫn mại được lửa giận, vén tay áo lên chuẩn bị động thủ. Tôn Thái Thú, lão phu hôm nay tổ chức văn hội, lư giang giới trí thức đều ở đây, ngươi như vậy ôn ngôn nghĩa ngữ, chuyến đi bị hư hỏng ngài danh tiếng. Vẫn là trước hết mời Tôn Thái Thú rời đi, nơi này không thích hợp Tôn Thái Thú đến. Tiêu Huyền cũng không dám đem lời nói đến mức quá đầy đủ, tận lực khách khí một ít. Dù sao hiện tại Tôn Sách đã là giang đông tối hoành nhân vật, hắn quận huyện thái thú, hoặc là đã với hắn giao hảo, hoặc là chính là ở viên thuật dưới trướng, cùng Tôn Sách là địch. Tiêu Huyền chỉ có điều là một huyền sĩ gia đại tộc, cùng hiện tại Tôn Sách thực lực so với, kém đến không phải nhỏ tí teo. Tôn Sách tùy tiện một câu nói, liền có thể để Tiêu Huyền một mạng ô ô. Thế nhưng hiện tại, có Công Tôn Tục tham dự, Tiêu Huyền sống lưng có chút cường trắng lên. Lấy hắn cái kia hiểu rõ thế sự, thế sự xoay vần ánh mắt, lúc này nhận định, trước Tôn Sách nhất định ở Công Tôn Tục trước mặt bị thiệt thòi, bị đè lên. Nếu không thì Tôn Sách động một chút là dễ kích động. Chu Du nhìn Tôn Sách một ánh mắt, trong lòng cấp tốc suy nghĩ, tiểu gia tổ chức văn hội không nằm ngoài là tuyển con rể. Cưới vợ đại kiều hắn tự nhiên là không tâm tư này, mà vừa lòng tiểu kiều lại vẫn không hề lộ diện. Trước mắt, Tiêu Huyền không thể dựa vào một lạng bài thơ, liền thi giáo con rể tài học, nên còn có hắn. Hơn nữa chính mình cũng ở tạm đầu lộ diện, vừa nãy cùng Công Tôn Tục một phen tranh tài, tuy rằng tạm thời ở vào hạ phong, nhưng mình tài học, phòng trừng cũng đã vì là Kiều Huyền lưu ý. Chính hắn không cần lo lắng, hiện tại là muốn cho Công Tôn Tục ngoan ngoãn lui ra mới được. Không phải vậy, hảo huynh đệ của mình muốn cưới vợ đại kiều nguyện vọng, chỉ sợ cũng muốn thất bại. Liền, Chu Du hướng về Kiều Huyền chắp tay nói, "Tiểu công, Công Tôn công tử thơ, ta xác thực khâm phục. Đón lấy làm sao so với? Công Tôn công tử nói thi từ ca phú là tiểu đạo, ta cũng rất tán thành." Đại trượng phu đứng ở trong thiên địa, ứng lấy khuôn phủ hắn thất, cứu thiên hạ muôn dân. Ngâm thơ đối nghịch xác thực không đủ phải cụ thể, hai vị không bằng đều viết đến một bài văn chương để diễn tả chỉ thế tình hoài. Tiêu Huyền vừa nghe, cũng mỉm cười gật đầu đồng ý, văn chương biểu đặt ngực, bác cổ luật kim, nói có sách, mách có chứng, tập đại thành giả. Chu Lang đề nghị thật là không sai. Nếu Lư Giang thanh niên tuấn kiệt đều hái tụ với lộng lẫy lâu nơi, vậy thì lấy này lộng lẫy lâu vì là để viết đến một bài văn chương. Tiêu Huyền quay về người khác cũng cười nói, không giới hạn với Công Tôn công tử hòa Chu Lang hai người tỷ thí, ở đây mỗi một cái cũng có thể viết đến một phần. Lộng lẫy lâu bên trong lưu lại tiên cổ văn chương, vẫn có thể xem là một phen giai thoại. Tiêu Huyền vừa nói như thế, hắn thanh niên tuấn kiệt cũng nóng lòng muốn thử lên. Hiện tại, muốn bị tiểu gia coi trọng đã không còn hy vọng, chẳng bằng mượn cơ hội này, thật sự lấy văn gặp hữu, viết ra một phần tác phẩm xuất sắc, chấn động giới trí thức. Bọn họ từng cái dâng lên tâm tư này, lập tức Tiêu Huyền cũng làm cho người đưa tới bút mực, cho những này thanh niên tuấn kiệt phát huy. Này lộng lẫy lâu cao 6 trượng, đứng sừng sững xào hồ chi tân, đẩy cửa có thể thấy được sóng nước lấp loáng, ngư ca sướng muộn. Các học sinh dồn dập đi ra lầu các, đi đến bên cửa sổ ngắm phong cảnh, muốn tìm chút linh cảm. Mà Chu Du cùng Công Tôn Tục nhưng không có động tĩnh, lẫn nhau nhìn đối phương. Công Tôn công tử, ta là Lư Giang nô huyện người, mà ngươi là Ú Châu kế huyện người, đường xa mà tới là khách. Khách mời đi đầu, Công Tôn công tử trước hết mời. Công Tôn Tục không khỏi thấy buồn cười, Chu Du không chỗ đều có kế vặt. Để Công Tôn Tục trước tiên biết, điều này làm cho Chu Du có càng nhiều thời gian suy nghĩ. Đáng tiếc, Chu Du kế vặt nhất định là phí công. Công Tôn Tục vung tay lên, hét lớn một tiếng, nắm bút mực đến. Sớm có tùy tùng lấy ra văn phòng tứ bảo. Ta đến vì là công tử mải mực. Đại Kiều đột nhiên tiến lên phía trước nói. Nàng một đôi mắt sáng quắc rực rỡ, thanh tân thoát tục trên mặt có nồng nặc chờ đợi. Làm phiền Đại Kiều cô nương. Công Tôn Tục nho nhã lễ độ làm một cái thỉnh cầu làm, có Đại Kiều cô nương giúp ta, định có thể rượu bút sinh hoa, hạ bút như có thần. Đại Kiều về lấy quyến rũ nở nụ cười. Tôn Sách từ lâu nhìn ra lòng đấu kỵ trùng thiên, nắm chặt quả đấm, xương đều sắp muốn bóp nát. Công Tôn Tục chiêm mặc để bút, cau mày một phen suy ngẫm sau khi, nùng mặc tùy ý, từng cái văn tự sôi nổi trên giấy. Công Tôn Tục viết chữ thể cũng không phải hiện nay chính thức thông dụng thể chữ lệ, cũng gọi hán đãi. Đây là chữ Hán trung bình thấy một loại trang trọng kiểu chữ. Viết hiệu quả thoáng rộng đánh, hoành họa trường mà trực hoàng ngắn, hiện hình chữ nhật hình, chú ý tam nhạn đầu đàn vĩ, biến đổi bất ngờ. Hắn vốn là Công Tôn toàn con trai trưởng, Công Tôn Tục chinh chiến không hốt, nhưng hy vọng nhi tử có thể có học có lễ nghĩa. Vì lẽ đó ở Công Tôn Tục tuổi nhỏ thời điểm mời đến nho sinh giáo dục, viết lên tự đến từ nhưng mà rất có nội tình. Mà khi Công Tôn Tục bị hồn xuyên sau khi, ở một năm này chính lệnh ban bố, tin giản vãng lai các loại một ít trong quá trình, Công Tôn Tục bất chi bất giác đem hậu thế hành thư cùng với trước sở học thể chữ lệ kết hợp lên. Dần dần diễn biến, hình thành một chủng loại tự hành thảo kiểu chữ. Loại này phóng đãng giảng một viết, cùng Công Tôn Tục tính tình cực tương quan. Ở bên cạnh Đại Kiều, không khỏi cả người chấn động. Nàng là vạn vạn không nghĩ đến, Công Tôn Tục lại còn viết ra chữ đẹp. Bút đi long xà, móc sắc bạc hoa, nét chữ cứng cáp ba điểm. Hơn nữa, viết chữ thể tiêu sái không thu giữ cột, tùy ý, khiến người ta nhìn ra tâm thần thoải mái. Đại Kiều suýt chút nữa đã quên văn chương bản thân. Nàng thật vất vả mới từ vậy được đái chi thư bên trong phục hồi tinh thần lại, kích động nhìn vài câu Công Tôn Tục văn viết chương. Tiểu chữ mặc dù có chút ảo, nhưng không đến nỗi không thể phân biệt. Lư Giang Cố Quận, hoàn thành tân phủ. Tinh phân dục trần, địa tiếp Giang Hoài. Khâm Lượng Giang mà mang ngũ hồ, Khống Hoài Nam mà dẫn Giang Đông. Vật hoa thiên bảo, long quang bắn lưu đấu chi khư, địa linh nhân kiệt, từ nụ dưới trần phiến chi dường. Đại Kiều nhìn, không khỏi nói ra. Lạc Hà giữ cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc. Trời cao địa vĩnh, cảm thấy vũ trụ chi vô cùng, thương tận bi đến, thức doanh hư chi nắm chắc. Vọng trường an với ngày sau, mục nô hội với vân. Địa thế cực mà nam minh thâm, trụ trời cao mà bắc thần xa. Quan hải khó càng, ai bị mất được người. Bèo nước gặp nhau, tất cả đều là tha hương chi khách. Mỗi một câu, đối trận ngay ngắn, văn từ tuyệt đẹp, khiến người ta yêu thích không buông tay. Theo Đại Kiều chậm rãi đọc lên, trong đại sảnh huyên náo chậm rãi yên tĩnh lại. Vang vọng chính là Đại Kiều cái kia tươi đẹp tâm thanh. Tất cả mọi người đã không thể tin vào tai của mình. Làm sao thế gian này có tươi đẹp như vậy ngôn ngữ? Lại phối hợp Đại Kiều giọng nói, người này thật không uổng công. 225. Chương 227, Công Tôn công tử thái khốc tay. Phùng Đường Dịch lão, Lý Quảng Khó Phong. Càng già càng dẻo dai, Ninh Di người già chi tâm. Nghèo ma ít tiên, không ngã thanh vân chí hướng. Ta phu. Dư thưởng cầu cổ nhân người chi tâm, hoặc dị hai người chi vì là, hà thai. Không lấy vật thích, không lấy kỳ bi, cư triều đỉnh cao thì lại ưu dân, nơi giang hồ xa thì lại ưu quân. Là tiến vào cung ưu, lùi cung ưu. Thế nhưng khi nào mà nhạc ư? Tất gọi là lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ tử. Y thì vì tư người, ta ai cùng quy. Công Tôn Tục viết xong cái cuối cùng tự, thả tay xuống bên trong bút lông, vò cổ tay lấy ẩm. Hắn cái này phùng hợp quái, Đàng Vương Các Tự cùng Nhạc Dương Lâu Ký lấy tinh hoa bộ phận khâu lại cùng nhau, một điểm không có cảm giác quái lạ. Nhạc Dương Lâu Ký cái kia phàm là không có chạy trốn giáo dục bắt buộc người đều có thể lưng. Mà Đàng Vương Các Tự nhưng là Công Tôn Tục Xuyên Việt tiền đã từng đi Giang Tây Nam Xương Đàng Vương Các du lịch, vì miễn vé vào cửa mà học bằng cách nhớ hạ xuống. Không nghĩ đến, bây giờ còn có lớn như vậy dùng. Theo đại kiều âm thanh chậm rãi rồi dừng. Trong đại sảnh đã yên tĩnh phảng phất một cái châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Từng đạo ánh mắt rơi vào Công Tôn Tục trên người, chấn động, kinh ngạc, đố kỵ, khó có thể tin tưởng. Đùng, đùng đùng, đùng đùng đùng. Đột nhiên, bao tô giống như mà đến tiếng vỗ tay đánh vỡ yên tĩnh. Tiêu Huyền trên khuôn mặt giàn mua, tràn đầy kích động, hoa dâm râu mép đang không ngừng run rẩy. Trong mắt của hắn, từ lâu cầu ra vận đục lão lệ. Công Tôn công tử này văn vừa ra, từ nay về sau, thiên hạ lại không người dám viết lâu. Văn chương khiến người ta yêu không thích quyển, như cam tự ẩm, thật là đương đại án hùng văn, đủ để truyền lưu thiên cổ. Lão phu Hà Hải Thắng, dĩ nhiên có thể gặp phải như vậy kỳ văn. Tiêu Huyền vừa nói, người đã đi tới nét mực chưa khô chỉ bên, cẩn thận từng ly từng tí một từng chữ chậm rãi thưởng thức. Chu vi hiện những này lưu giang quận sĩ tử, từng cái phong hoa tuyết nguyệt, nơi nào có cao như thế cảnh giới cùng giác ngộ. Văn chương bên trong phía trước câu nói, đủ để trở thành danh ngôn. Mà mặt sau đối với quốc sự cảm thán cùng yêu thương, lại có bao nhiêu người có thể đọc hiểu lý giải. Công Tôn công tử thật là hiện nay danh sĩ vậy. Văn võ song toàn, thực sự là quá ngầu cay. Lo trước cái lo của thiên hạ lòng dạ, khiến người ta vô cùng kính phục. Công Tôn công tử mỗi từ như ngọc, lại như vậy nhất châm kiến huyết, này văn chương lập luận sắc sảo a. Giờ khắc này, những này lưu giang quận sĩ tử đầu tiên là không còn tranh đại kiểu chi tâm, hiện tại viết liền nhau một bài văn chương tâm đều không có. Đừng nói tâm tư, chính là thực lực cũng không cho phép a. Bọn họ dồn dập bỏ lại bút, quay về Công Tôn Tục vui lòng ca ngợi. Làm giữa người và người thực lực chênh lệch không lớn thời điểm, ai cũng lòng mang đố kỵ, thề muốn ép đối phương một cái đầu. Mà người hầu cự kéo dài quá lớn, hoàn toàn đuổi không kịp thời điểm, còn lại chỉ có kính nể. Có người nói Công Tôn Tục không phải Hà Bắc bốn châu chi chủ, triều đình vệ tướng quân. Nếu như có thể lấy được cho hắn ưu ái, tương lai thăng chức rất nhanh cũng không phải là không có khả năng. Tôn Sách đã hoàn toàn mất đi cạnh tranh ưu thế. Ở tài hoa phương diện, Công Tôn Tục đã để Chu Du lu mờ ảm đạm, Tôn Sách nghiền ép đến không còn sót lại một chút cạn. Trước đó vài ngày đoạt ta cựu giang quận, ngày hôm nay lại tới cướp ta đại kiều. Tôn Sách nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Công Tôn Tục. Nếu là không có Công Tôn Tục xuất hiện, Lư Giang cựu giang hai quận từ lâu là Tôn Sách địa bàn. Mà này Lư Giang đại tiểu kiều hai cái mỹ nữ, cũng là 10 cái đầu ngón tay nắm đinh ốc. Nhưng là, Công Tôn Tục vì sao một mực xuất hiện ở Tôn Sách cũng phải đến địa phương đây? Trước hai người ở hợp phi ngoài thành đấu tướng, sau đó đem Lư Giang biến thành việc không ai quản lý khu vực đặt thành hiệu ngầm và hảo cảm, giờ khắc này Tôn Sách trong thư đã đương nhiên vô tổn. Đoạt vợ mối hận, không đội trời chung. Tôn Sách trong lòng đã thầm hận vô cùng. Chu Du nội tâm cũng là trước nay chưa từng có khiếp sợ. Hắn thở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, du lịch tứ phương, bái phỏng qua vô số danh sĩ. Nhưng mà, xem Công Tôn Tục như vậy có thể viết ra như vậy vang dội cổ kim kỳ văn đến, phỏng chứng ít hỏi. Công Tôn Tục tại sao lại làm sao tốt tài hoa đây? Vừa bắt đầu Chu Du cho rằng là Công Tôn Tục cưới Thái Diễm gây nên, nhưng ngay lúc đó phủ định. Công Tôn công tử, lòng dạ rộng rãi hào hiệp, Chu Du thua tâm phục khẩu phục. Công Tôn Tục cười nhạt, Chu Minh quá khen, trùng hợp mà thôi, không đáng nhắc tới. Chu Du nhưng lắc đầu một cái. Sâu sắc như vậy sâu sắc truyền lưu thiên cổ văn chương, vậy cũng là đến muốn cỡ nào thâm gốc gác, há lại là trong thời gian ngắn liền có thể giải biết. Đặc biệt văn chương bên trong, quả thực những câu đều là lời vàng ngọc, khiến người ta không nhịn được muốn đọc thuộc lòng hạ xuống. Công Tôn Tục như vậy lại tài, hắn Chu Du còn có thể so với sao? Phòng chứng hắn cùng Công Tôn Tục trong lúc đó chênh lệch, cách Lư Giang đến U Châu xa như vậy. Tiểu công, làm phiền, chúng ta trước tiên cáo tử. Chu Du cũng cảm thấy không có cần thiết ở lại nơi này, lập tức lôi kéo Tôn Sách hướng về Kiều Huyền cáo tử. Kiều Huyền từ lâu thích chịu không nội thu, không quan tâm chút nào Tôn Sách rời đi. Công Tôn Tục văn chương họa thơ tử, từ lâu để hắn nhận định người này chính là trong mộng của hắn giai tế. Đối với Chu Du, Kiều Huyền vẫn là toát ra một ít thưởng thức. Có điều, hiện tại đã không trọng yếu. Kiều Huyền cảm thấy đến tất yếu cùng Công Tôn Tục tiến hành càng sâu một bước hiểu rõ giao lưu. Đại Kiều trong mắt dị thải liên tục, ở một bên hạ thấp người nói, không biết đêm nay công tử rảnh rỗi phủ, ta để phụ thân đãi tiệc, muốn mời công tử dự tiệc. Không thành vấn đề, ta nhất định đúng giờ tới cửa đến hẹn. Công Tôn Tục cũng trở về lên nói. Đại Kiều nhất thời hé miệng nở nụ cười xinh đẹp, làm vai chào, chân thành rời đi. Đại Kiều đưa tiệc gia đình xin mời, giải thích Kiều gia đã có ý đồ mục tiêu. Người khác dồn dập chúc, nói lời khen tặng, lục tục rời đi. Công Tôn Tục lưu lại cùng Kiều Huyền nói rồi một trận lời khách sáo, liền dẫn Thẩm Luyện cùng với ngoài cửa cầm ý liễu vệ theo rời đi. Bọn họ ở Hoàn Huyện tìm cái khách sạn ngủ lại, hơi làm nghỉ ngơi, sẽ chờ buổi tối đi Kiều gia dự tiệc. Công Cẩn, ta liền như vậy không công đem Đại Kiều nhường ra đi. Ngươi không phải yêu thích Tiểu Kiều sao? Bây giờ Đại Kiều nếu như bị Công Tôn Tục cưới đi, Tiểu Kiều phỏng chừng cũng phải tao thương. Tôn Sách bị Chu Du một đường lôi kéo, ra lộng lấy lâu, phía sau là chừng 10 hộ vệ theo. Dừng lại hạ đến, Tôn Sách liền lớn tiếng ồn ào, phi thường không phục. Bá phủ, nơi này không phải địa bàn của chúng ta, vẫn phải là hảo hảo thương nghị một phen. Chu Du nơi đó không biết Tôn Sách vấn đề này. Công Tôn Tục cái tên này, mấy ngày nay nhất định sẽ ở Lư Giang. Ta nhìn hắn cũng là mang theo 3-4 tùy tùng, ngày ấy đấu với chúng ta đem 2 viên đại tướng cũng không ở. Hắn tuy rằng một đòn trọng thương Trình Phổ lao tướng quân, nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Tôn Sách ánh mắt sáng lên, Công Cẩn, ý của ngươi là phải ở chỗ này thần không biết quỷ không hay làm hắn? Ta hiện tại liền đi điều người lại đây. Tôn Sách lập tức liền muốn phái người. Bá phủ, bình tĩnh đừng nóng. Liên dựa vào chúng ta một phương, phòng trừng còn chưa đủ thỏa. Ngươi nói, Lư Giang quận hiện tại là ai đang làm thái thú? viên thuật thủ hạ Lưu Vân vậy. Lưu Giang thái thú Lưu Vân thấy Tôn Sách cùng Công Tôn Tục tranh cướp Cửu Giang quận, từ lâu rủa rụt cổ cùng Lịch Dương trong thành, không dám ra đây. Bởi vậy, Lưu Giang nhìn như có quan phủ ở, thực các huyền từ lâu lòng người bàng hoàng. Chúng ta muốn cùng Lưu Vân liên hợp, sau đó sẽ giảm mạo Tào Tháo chi danh, đối với Công Tôn Tục ra tay. Viên thuật, Tào Tháo hai phe thế lực đều muốn lôi xuống nước, ba bên liên hợp ra tay. Một khi ra tay thành công, Công Tôn Tục chết ở nơi này, thế lực của hắn liền rắn mất đầu, rất nhanh sụp đổ. Đại Kiều tiểu Kiều tự nhiên để chúng ta cưới vợ, liền ngay cả Cửu Giang quận, chúng ta cũng nhân cơ hội cũng cầm về. Đây là được rồi, phu nhân lại đến binh chuyện tốt. 226. Chương 228, hoàn bẹp. Công Cẩn, ngươi có thể chiếm được thay ta hảo hảo mưu tính một phen. Hôm nay nhìn thấy Công Tôn Tục ở trước mặt người ra tận danh tiếng, ta liền vô cùng khó chịu. Tôn Sách siết chặt nắm đấm, còn có cái này tiểu lao đầu cũng không là vật gì tốt. Hắn cũng không suy nghĩ một chút, Công Tôn Tục có thể ở Lư Giang bao lâu? Chính là bị Công Tôn Tục che đậy, không thấy rõ tình thế. Bá phủ, cùng một ông già có cái gì tốt tính toán? Chu Du khuyên nhủ, chúng ta trước về nơi ở, lập tức liên lạc người liên quan các loại. Công Tôn Tục gan to bằng trời chỉ mang mấy cái tùy tùng liền độc thân đến Lư Giang, quả thực chính là không đem chúng ta để ở trong mắt. Tôn Sách giọng căm hận nói, vậy này bên trong liền trở thành hắn nơi chôn xương. Hai người thương nghị một trận, lập tức đi ngay phái ra nhân thủ đi Lư Giang quận chỉ vị trí liên hệ Lưu Vân. Đồng thời lại phái ra người đi Đan Dương quận, triệu tập tinh nhuệ dũng mãnh chi sĩ hỏa tốc tới rồi. Để cho Tôn Sách thời gian không nhiều. Công Tôn Tục đi Kiều gia dự tiệc, đàm hôn luận gả, đính hôn sau khi, rất có khả năng liền sẽ mang theo Kiều gia nâng nhà di chuyển. Tôn Sách muốn động thủ, cũng là đến càng sớm càng tốt. Đến thời điểm Công Tôn Tục mang theo Kiều gia già trẻ hết mức mà triệt đến hợp phì, Tôn Sách chỉ có thể vọng thành thăng thở. Nhằm vào Công Tôn Tục ám sát hành động, liền như thế khua chung gõ mõ bắt đầu rồi. Chu Du ở Từ Đan Dương điều người, liên hệ Lưu Vân thời điểm, lại phái người đi Thọ Xuân liên hệ Từ Hoàng. Hy vọng Từ Hoàng bên này cũng ra nhân thủ hiệp trợ. Từ Hoàng không dám thất lễ, hắn tự nhiên biết rõ Công Tôn Tục chính là Tào Tháo sinh tử đại địch. Hắn lúc này viết biểu cho Tào Tháo, mà chính mình thì lại xin mời đồng thời đóng quân ở Thọ Xuân gai gian doanh ra tay. Chuyện này, tiền trạm hậu tấu, Tào Tháo nên không có ý kiến gì. Cùng lúc đó, Lưu Vân cũng nhận được Tôn Sách mật tin. Tôn Sách ý tứ rất rõ ràng, trước Tôn Sách khởi binh phản Viên Thuật, tấn công Viên Dận, nhưng dừng lại với Lưu Giang. Đây là xem ở Lưu Vân trước đều là đồng liêu mức. Chỉ cần Lưu Vân phái người tới tham gia cắn giết Công Tôn Tục, Tôn Sách thì sẽ không tấn công Lưu Giang. Hơn nữa, Viên Thuật đối với Công Tôn Tục cũng là hận thấu xương. Nếu là Lưu Vân có thể đem Công Tôn Tục đánh chết với Lưu Giang, như vậy Viên Thuật đối với Lưu Vân tự nhiên càng thêm coi trọng. Có như thế một tầng hợp tác, coi như sau đó Tào Tháo diệt Viên Thuật, Lưu Vân cũng có thể xoay trái xoay phải. Nhờ vào lần này cắn giết Công Tôn Tục việc này, Tào Tháo bên kia cũng có tham dự. Lưu Vân tim đập thình thịch. Hắn Lưu Giang quận cùng Cựu Giang quận thì ở cách vách, một đầu mánh hổ ở bên cạnh giường, làm sao ngủ đến? Lưu Vân mỗi ngày vớt cái cổ từ trong ác mộng thức tỉnh, ta đầu còn có đó không? Hắn thời khắc lo lắng Cựu Giang bên kia Công Tôn Tục nhân mã lúc nào cũng có thể sẽ đánh tới, sau đó giết hắn. Liền, Lưu Vân lúc này gọi đến mình một cái cửa khách. Sư à, ngươi ở chỗ này của ta ở lại, sững sờ lâu như vậy, rốt cục đến bày ra ngươi bản lãnh thật sự thời điểm. Cái này gọi Sư A Môn khách khẽ mỉm cười, ngươi định ta ân dày rất nhiều, hiện tại có yêu cầu, tự nhiên là ra sức cống hiến. Ta nghĩ ta bảo kiếm đã khát khao khó nhịn. Nguyên lai người này chính là kiếm khách Sư A. Hắn sư từ đại kiếm sư Vương Việt, du hiệp thiên hạ. Sư A cùng Lưu Vân, đặng triển mọi người vừa gặp mà đã như quen, thường thường đồng thời trẻ chén, triển lộ kiếm pháp, coi như người trời. Lưu Vân liền mời Sư A trưởng trụ, ăn ngon uống ngon khoản đãi, còn đưa lên mỹ nữ hai tên. Sư A thản phản xệ như được. Vậy mà hôm nay nhưng gặp phải Tôn Sách mời, muốn đi vây kín cắn giết Công Tôn Tục. Sư A vẫn đoán giận chính mình bản lĩnh không có đất dụng võ mà thở dài. Hiện tại không phải một cơ hội tốt sao? Liền, Lưu Vân liền để Sư A đi vào. Ba đạo nhân mã, không tới một ngày thời gian, liền trước sau hội tụ ở Hoàn huyện ngoại thành một chỗ bỏ đi trong trang viên. Từ Đan Dương quận tới rồi chính là Tôn Sách chinh chiến Giang Đông đoạt được tứ đại dũng tướng Tường Khâm, Chu Thái, Trần Vũ, đồng tập một trong Trần Vũ. Trần Vũ phỏng chừng là trong bốn người tối bị đánh giá thấp một vị. Hắn chiều cao bảy thước, mặt vàng tinh xích, hình dung quái lạ. Tôn Sách mang binh tấn công Tiết Lễ lúc, Trần Vũ xuất mười mấy kỵ đột nhập trận đi, trạm thủ cấp hơn 50 viên, sợ đến Tiết Lễ đóng cửa bất chiến. Ở mặt lăng cuộc chiến lúc, Trần Vũ một thương đâm chết Trương Anh. Người này dám đánh dám liều, có cố không muốn sống sức lực. Đặc biệt thích hợp ở hỗn chiến bên trong lấy tính mạng người ta. Chu Du đem hắn điều đến tham dự ám sát Công Tôn Tục, không thể thích hợp hơn. Cùng hắn đồng thời tới rồi còn có hơn 50 tên thân thủ mạnh mẽ người, từng cái người mang tuyệt kỹ. Đó lấy, Lưu Vân người cũng tới. Người đến là Sử A, còn có chừng 10 cái kẻ liều mạng. Sử A tiêu căng tự mãn, Lưu Vân luôn mãi căn dặn nhất định phải nghe theo Chu Du sắp xếp, hắn mới thu lại một chút. Có điều, Sử A vừa đến đã cùng Trần Vũ đối đầu mắt, ai cũng không phục ai. Hai người đánh một trận sau khi, kẻ tám lạ người nửa cân. Tôn Sách ra tới giải vây, một người một hồi liền đem hai người kéo dài, Sử A lúc này mới tâm phục khẩu phục. Mà Chu Du tiếp tục chờ nửa ngày, từ Hoàng phái tới người cũng chạy tới. Dù sao, Thọ Xuân đến Lư Giang, cưỡi ngựa chạy vội cũng đến một ngày lâu dài. Từ Hoàng phái tới người, dĩ nhiên là Tào Tháo đâm gian doanh người. Tổng cộng chừng 10 cái khôn khéo lãnh có người, người lãnh đạo không có tên tuổi, chỉ có danh hiệu, Khuê Mộc Lang. Từng cái bàn tay độ lượng, huyệt thái dương hai bên nô lên cao vút, vừa nhìn chính là giang hồ hiệp sĩ loại hình. Phải biết, Tào Tháo cái này đâm gian doanh, thu nạp rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, chuyên môn đến tìm hiểu tình báo, giám sát bách quan, người gặp người sợ. Xem ra Tào Tháo bên kia tin tức rất cấp tốc. Vừa nghe đến Tôn Sách bên này muốn đối với Công Tôn Tục ra tay, cầu cũng không được, đại lực chống đỡ. Phòng trường giờ khắc này, Tào Tháo đã làm tốt tấn công từ châu chuẩn bị. chỉ cần xác định Công Tôn Tục bị đâm giết mà chết, như vậy chính là thổi lên tấn công từ châu kèn lệnh. Không còn Công Tôn Tục ở phía sau chống đỡ, coi như Lữ Bố dũng mãnh đi nữa, dụng binh bên trên há lại là Tào Tháo đối thủ. Mà giám thị Công Tôn Tục hướng đi người từ ngày hôm qua bắt đầu liền không thời cơ đến thông báo. Hôm qua Công Tôn Tục văn hội kết thúc liền trở lại khách sạn không có ra ngoài. Hôm qua muộn Công Tôn Tục đi tiểu phủ dự tiệc, giờ tuất trưa khắc liền dẫn tùy tùng trở lại khách sạn. Hôm nay giờ thịnh, tiểu phủ có người khách tới sạn bái kiến Công Tôn Tục. Hôm nay buổi trưa Công Tôn Tục không có ra ngoài, từ hợp phỉ phương hướng đến Ba Kỵ vào khách sạn thấy Công Tôn Tục. Công Tôn Tục tùy tùng một người, ra khách sạn sau, không về. Công Tôn Tục cùng tương quan nhân sự, sự không lớn nhỏ, toàn bộ báo cáo cho Chu Du. Xem ra Công Tôn Tục là dự định muốn đem đại tiểu cưới tới tay mới chịu đi a. Chu Du cười lạnh nói. Tôn Sách vừa nghe, sốt ruột, công cần, khi nào động thủ, nếu như chậm, vạn nhất đại tiểu đối với hắn lấy thân báo đáp, chẳng phải là. Ai? Bá phủ không được lo lắng, đêm nay liền động thủ. Chu Du đứng dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn Trần Vũ, "Sử a, Khuê Mộc Lang. Chư vị, chúng ta muốn động thủ mục tiêu, ta ở cường điệu một lần. Người này võ nghệ cao siêu, văn võ song toàn, chớ đừng cùng với đánh lâu, một khi đánh lén thực hiện được, liền kiên quyết hạ tử thủ. Nếu là Chu diệt người này, vinh hoa phú quý, hưởng thụ bất tận." Chu Du từng chữ từng câu nói rằng, "Yên tâm, kiếm của ta vừa ra khỏi vỏ, không uống máu không về." Sử a lớn tiếng nói, "Ta sẽ để tiểu tử này sống không bằng chết, cho hắn biết chúng ta đâm gian doanh lợi hại." Khuê Mộc Lang cũng thâm trầm cười nói, "Chu tướng quân yên tâm, Trần Vũ nhất định sẽ không để hắn rời khỏi." Trước, Chu Du đơn độc cho Trần Vũ tiến hành rồi bàn giao. Tào Tháo cùng Lưu Vân người chỉ là giúp đỡ, đồng thời lôi xuống nước. Mà Trần Vũ mới là hắn lần này Chu diệt Công Tôn Tục sức mạnh nòng cốt. 227. Chương 229, ám sát án bài. Khách sạn chính là ám sát mục tiêu. Chu Du căn cứ tình báo, đối với ba phe nhân mã tiến hành tỉ mỉ an bài. Trần Vũ phụ trách chủ công chính diện, Khuê Mộc Lang phụ trách công kích sau lưng, mà Sử A tìm đúng cơ hội, nhân cơ hội sử dụng một đòn chí mạng. Sắp xếp thỏa đáng sau khi, lại đang trong trang viên tiến hành diễn luyện nhiều lần. Chậm rãi chờ đợi màn đêm buông xuống. Khi sắc trời buồn bã, Chu Du liền để ba phe nhân mã xuất phát, 60-70 người thân mặc màu đen kinh trang, mang tới màu đen khăn mặt. Thừa dịp bóng đêm, hướng về trong thành Công Tôn Tục vị trí khách sạn mà đi. Tôn Sách cũng phải theo đi. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy Công Tôn Tục chết vào ám sát bên dưới. Chu Du nhưng ngăn cản hắn, "Bá phủ, đợi lát nữa khách sạn bên kia một khi đánh tới đến, trung quanh phóng hỏa, loạn tung lên." Điều này làm cho trong thành người cho rằng đến rồi đạo tặc loạn đảng, người người tự nguy. Vào lúc này, Tiểu Gia nói vậy cũng là như vậy lo lắng sợ hãi. "Ngươi phải làm dẫn người đi tiểu phủ, bảo vệ lại đến. Nếu là khách sạn bên này động tĩnh khá lớn, cũng có thể nhân cơ hội đem tiểu gia người mang đi rời đi. Làm thế nào, nên không cần ta dạy chứ?" Tôn Sách vừa nghe, lập tức bắt đuổi vỗ một cái, "Như vậy rất rượu, vừa có thể giết Công Tôn Tục, có thể mang đi lại kiểu. Tiểu gia còn không nghi ngờ đến trên đầu chúng ta đến, đần độn cho rằng là chúng ta quan tâm an nguy của bọn hắn đi cứu các nàng. Như vậy thời khắc mấu chốt, chúng ta xuất hiện ở các nàng bên người, nhất định cảm động không thôi, sau đó đối với chúng ta." Tôn Sách đã ở ý nghĩ kỳ quái. Vẫn là huynh đệ mình cân nhắc chu toàn, lần này không có sơ hở nào. Như sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chu Du gật gù. Có điều, hắn có loại dự cảm, lần này không nhất định liền thuận lợi như vậy, luôn có một ít sự tình không thể không bình thường. Hoàn huyện trong thành, Công Tôn Tục ngủ lại khách sạn. Công Tôn Tục định hai gian phòng. Chữ Thiên Hào giáp đẳng, chữ Thiên Hào ất đẳng. Chính mình cùng Thẩm Luyện trụ một gian, mặt khác hai cái Cẩm Y Liễu vệ trụ một gian. Hai ngày nay, Trương Liêu cùng Từ Thứ nhận biết Hoài Nam Viên thuật bên kia có động tác, đồng thời, người ở Từ Châu Giả Hủ cũng dò thăm tiểu phái Tây Bắc, Bành Thành chờ nơi có Tào Tháo đại quân điều động dấu hiệu. Mấy người cảm giác sâu sắc bất an, liền phân biệt sai người đến Lư Giang tìm Công Tôn Tục báo cáo định đoạt. Mà Công Tôn Tục văn hội đêm đó tham gia tiểu phủ bữa tiệc gia đình. Đại Kiều tiểu Kiều song song xuất hiện, giống đến nhà tôm, sáng rực rỡ cảm động. Tiểu Kiều so với tỷ tỷ của hắn Đại Kiều, thanh thuần bên trong lại có mấy phần ngây ngô, vóc người không hề thua kém. Nàng đã từ Đại Kiều trong miệng biết được người trẻ tuổi trước mắt này kinh người tài hoa. Một đôi mắt đẹp ở Công Tôn Tục trên người hiếu kỳ băn khoăn. Mà Đại Kiều nhưng là sắc mặt xấu hổ, thỉnh thoảng nhìn lén Công Tôn Tục một ánh mắt. Rất hiển nhiên, giữa ban ngày Công Tôn Tục đó mới hoa hơn người biểu hiện, đã để Đại Kiều động tâm. Mà Công Tôn Tục nhìn thấy Đại Kiều tiểu Kiều hai tỷ muội cùng nhau xuất hiện, cũng không khỏi tâm thần dập dờn. Hai người đứng chung một chỗ, xảo thiếu phán hề, dáng vẻ vạn ngàn, khiến người ta tình thế khó xử, chỉ có đồng thời ôm đầu dưới, bằng không tâm nguyện khó yên. Tiêu Huyền đặt ở trong mắt, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Người trẻ tuổi này, e sợ đã chọn chúng hắn hai người này con gái. Tiêu Huyền ở văn hội sau khi, lập tức tìm người hỏi thăm Công Tôn Tục thân phận. Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toàn Chi tử không sai. Thế nhưng ở trong một năm của thời, Lùi Diêm Lu, bại Viên Thiệu, lấy Tỉnh Châu, chiến Tào Tháo, thu Lữ Bố, định Hà Bắc, giết Trương Vân. Từng việc, từng kiện, khiến người ta nghe được cảm xúc dâng trào. Tuổi còn trẻ, nhưng là triều đình vệ tướng quân, nghiệp hầu. Hiện nay trên đời, ngoại trừ hắn, sợ là cũng lại tìm không ra ở bằng chừng ấy tuổi thì có thành tựu như thế người. Cầm binh 20 vạn, không u cũng ký thanh từ năm châu khu vực. Như vậy một cái to lớn chư hầu, nhưng mang theo ba lạng tùy tùng, xuất hiện ở kiểu gia văn hội trên. Anh hùng khó qua hải mỹ nhân. Tiểu Huyền Di như biết, tức cũng đã có chân mật cùng thái diệm mỹ nữ như vậy, khi biết được Lư Giang có đại tiểu kiểu như vậy mỹ nữ thời điểm, Công Tôn Tục cũng phấn đấu quên mình tới rồi. Không tiếp cùng Giang Đông tiểu bá vương làm lộn tung lên mặt. Hắn là tình thế bắt buộc. Trên bữa tiệc gia đình, Công Tôn Tục trực tiếp làm biểu đạt muốn kết hôn 2 tỷ muội ý nguyện. Đại Kiều kinh ngạc vô cùng, không nghĩ đến Công Tôn Tục coi trọng nàng, muội muội nàng cũng đồng thời muốn, thực sự là lòng tham. Tiểu Kiều khiếp sợ và phần, càng không nghĩ đến Công Tôn Tục liền nàng không buông tha. Có điều hai người biết được Công Tôn Tục như vậy tài hoa, hơn nữa còn là chúa tể một phương thời gian, từ lâu tim đập thình thịch, ngầm đồng ý. Tiêu Huyền cũng biết, chính mình hai cái con gái gả đi, phòng trường chỉ có thể làm tiếp. Nhưng Tiêu Huyền hiện tại lại có thể cự tuyệt sao? Tào Tháo, Viên Thuật, Viên Thiệu hắn đều đối nghịch người, Công Tôn Tục nếu không là nhìn hai tỷ muội trên mặt, mới đúng Tiêu Huyền khách khí. Công Tôn Tục trực tiếp như vậy làm, cũng là để cho thời gian khác không nhiều. Tào Tháo không phải nói xử lý tốt Hứa Đô Hướng Sự liền lập tức xuất sư trinh phạt Viên Thuật. Có thể vì sao ở Bành Thành tiểu phái một vùng tăng cường binh mã đây? Giả Hủ nói là Từ Châu phía tây động tĩnh, sợ là Tào Tháo đột nhiên chuẩn bị muốn đối với Từ Châu ra tay. Công Tôn Tục cũng sợ Từ Châu xảy ra chuyện. Một khi Tào Tháo đối với Từ Châu dụng binh, Lữ Bố phòng trường khó có thể đến. Nếu như Từ Châu bị phân cách, Công Tôn Tục ở lại hợp phí binh mã rồi cùng Hà Bắc ngăn cách, mất đi liên hệ. Cho nên, Công Tôn Tục cũng không muốn đều, trực tiếp làm đưa ra muốn kết hôn đại tiểu kiều ý đồ, cũng làm cho các nàng toàn gia rời đi Lư Giang, cùng chính mình đi Hà Bắc. Tiêu Huyền cùng Tiểu Thị tỷ muội càng thêm ngạc nhiên. Lư Giang sơn nước tốt đẹp, U Châu nhưng là một mảnh lạnh lẽo khu vực, qua bên kia ăn hạt cát, uống gió tây bắc. Hai tỷ muội đối với Công Tôn Tục phương tâm ám hứa, có thể vừa nghe nói muốn đi phương Bắc liền buồn rầu. Tiêu Huyền cũng mượn cơ hội nói tha cho bọn họ suy nghĩ một ngày. Đêm đó Công Tôn Tục cũng không miễn cưỡng tiểu ra, dẫn người trở lại khách sạn. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Huyền phái người đến xin mời Công Tôn Tục, xin hắn buổi tối lại đi quý phủ một lời, xác định có hay không cùng Công Tôn tự đi phương Bắc sự tình. Lão thẩm, đêm nay bất luận tiểu gia đáp ứng cùng phủ, chúng ta nhất định phải đem cả nhà bọn họ mang đi, ngươi sắp xếp thỏa đáng sao? Màn đêm buông xuống, Công Tôn Tục chuẩn xác đi dự tiệc, ra ngoài trước, Công Tôn Tục bàn giao thẩm luyện. Chúa công yên tâm, Yến Vân thập bát kỵ huynh đệ đã đang trên đường tới. Chúng ta Nam trấn phủ thi người, cũng tới không ít. Ta đã sắp xếp người đi ngoài thành gây ra hỗn loạn, cứ như vậy, tiểu gia biết được, tất nhiên không dám ở nơi này ở lâu, khẳng định đi theo chúng ta. Nguyên lai, Công Tôn Tục vì thuyết phục tiểu gia, tìm đến thẩm luyện cùng Yến Vân thập bát kỵ người ở ngoài thành chế tạo binh hoang mã loạn muốn đánh trận dáng vẻ. Cứ như vậy, Công Tôn Tục liền có cớ đem cả nhà bọn họ mang đi rời đi Lư Giang. Có điều, có huynh đệ tham chi, ngày hôm nay ngoài thành nơi nào đó xuất hiện lượng lớn người xa lạ, từng cái thân thủ mạnh mẽ. Ta hoài nghi, bọn họ là hướng về phía chúa công mà tới. Ta ngày hôm qua xuất hiện ở lộng lấy lâu, liền sớm có người đem ta ở hoàn huyện tin tức phi truyền đi. Công Tôn Tục cười cợt, phòng trừng Tào Tháo Viên Thuật, thậm chí Tôn Sách đều dự định muốn xuống tay với ta. Chúa công, bọn họ không đến nơi đi. Thẩm Luyện vừa nghe, nhất thời sốt sáng lên đến. Ta chu vi không bình, liền các ngươi hai ba tên tùy tùng, bất luận Tào Tháo vẫn là Viên Thuật biết, làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho tốt như vậy ám sát cơ hội. Công Tôn Tục tựa hồ từ lâu dự liệu tất cả, đêm nay, phòng trừng có một phen gió tanh mưa máu. Vậy mà Công Tôn Tục vừa dứt lời, liền nghe đến khách sạn bên ngoài cùng phòng khách một trận ầm ĩ, tựa hồ có đao vào thịt tiếng liên tiếp, có điều rất nhanh liền khôi phục lại yên lặng. Hắn ở nơi đó. Đương nhiên, có người hướng về mới ra gian phòng Công Tôn Tục la lớn. Giết tặc. Tiếp theo một tiếng giống to, xoạt xoạt xoạt, trong khách sạn nhất thời tràn vào đến hơn 50 cái cầm trong tay đoàn nọ lực sĩ. Đầu lĩnh một người, sắc mặt khô vàng, tướng mạo kỳ lạ. Công Tôn Tục, giờ chết của ngươi đến. 228. Chương 230, ngoan nhân Trần Vũ. Người đến mục tiêu sáng tỏ, nhắm thẳng vào Công Tôn Tục. Không cần phải nói, từ lâu mưu đồ đã lâu. Đến cùng ai chết còn nói không chắc đây. Chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ đến cả ta. Công Tôn Tục cười lạnh một tiếng, rút ra bên người hoành đao. Từ Hợp Hải rèn đến Lư Giang hoàn huyện, binh khí dài khẳng định không tiện mang theo. Liền Công Tôn Tục liền cầm một cái hoành đao bản thân. Mà Thẩm Luyện cùng với mặt khác hai cái cẩm y liễu vệ cũng rút ra tú xuân đao. Lạnh lẽo phong mang, khác với tất cả mọi người tạo hình, để cái kia sắc mặt khô vàng nam tử ánh mắt sáng lên. Mấy người này vũ khí trong tay, khá tốt ta. Bán. Khô vàng mặt hắn tử, cũng chính là Tôn Sách thủ hạ tứ đại dũng tướng một trong Trần Vũ, lúc này hạ lệnh thủ hạ bắn ra nỏ tiễn. Xèo xèo xèo. Liên tiếp, một nhánh chi nỏ tiễn hướng về ở vào lầu 2 Công Tôn Tục cùng Thẩm Luyện ba người mà tới. Công Tôn Tục trong tay hoành đao vung vẩy ra một màn hàn quang, đem phóng tới mũi tên dồn dập chém xuống trong đất. Bốn người chiếm cứ cầu thang, chỉ chờ Trần Vũ dẫn người công tới. Ở trên cao nhìn xuống, có thể diện tích lợi, một khi nhảy vào trong đại sảnh, cái kia Công Tôn Tục bốn người liền muốn đối mặt phong dũng mà đến sát thủ. Trần Vũ nhíu mày, không nghĩ đến bốn người này rất có kinh nghiệm, chiếm thang lầu này không tới. Hắn người mới vừa xông lên vài cái, còn không giao chiến một hai cái hiệp, liền bị đánh phiên xuống lầu đến. Trong tay hoàn thủ đao, lại bị tận gốc tức mất. Tào Tháo người, làm sao còn không tấn công? Trần Vũ chính đang phiền muộn thời khắc, trên lầu truyền đến một trận nhảy cửa sổ ngói vỡ âm thanh. Rốt cục đến rồi. Chỉ thấy Công Tôn Tục bốn người phía sau, từ gian phòng tuân ra chừng 10 người, từng cái cầm trong tay trường kiếm. Có thậm chí từ nóc nhà phi bảo. Lần này trước sau vây công, Công Tôn Tục có chạy làm trời. Trần Vũ khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tiến lên, đem hết toàn lực giết Công Tôn Tục. Thủ hạ người nghe được mệnh lệnh, lại gào gào kêu từng bước một đi lên thang lầu. Giờ khắc này, Công Tôn Tục sau lưng xuất hiện kẻ địch, Thẩm Luyện không thể không xoay người phòng ngự sau lưng. Chúa công, chúng ta chỉ phải kiên trì nửa khắc, chúng ta người lập tức liền có thể tới rồi. Thẩm Luyện nói nhỏ. Những này thích khách, gà đất chó xanh hay. Công Tôn Tục lanh khốc nở nụ cười. Công Tôn Tục sở trường dùng trường thương, này hoành đao sử dụng cũng là lần đầu. Có điều, người mang bá vương thần lực, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, tất cả hư chiêu thuật đều là phù vân. Đối mặt từng bước hướng lên trên ép sát mà đến sát thủ, Công Tôn Tục trong tay hoành đao một cái chém nghiêng, như núi đao thế dâng lên mà đi. A a a. Mặt trước bốn tên sát thủ một trận kêu thảm thiết, lan lộn lên từng đạo xương máu, trong nháy mắt không còn tính mạng. Mà dây đặc mùi máu tanh, cũng kích phát rồi những sát thủ này thú tính. Bọn họ không muốn sống giống như điên cuồng nào tới. Mà từ phía sau phát động tập kích Quê Mộc Lang, cũng cùng Thẩm Luyện chờ ba vị cầm y liễu vệ chặn tay. Nhất thời thang lầu này trên, một trận ánh đao bóng kiếm, gió tanh mưa máu. Chu Du bàn giao Trần Vũ, Công Tôn Tục cái này võ nghệ cao siêu, đừng để bất cẩn. Trần Vũ vừa bắt đầu còn không để ý lắm, có điều bây giờ nhìn lại, Chu Du nói không ngừng. Công Tôn Tục đao pháp nhìn như đơn giản bình thường, không chút nào kết cấu. Thế nhưng hắn sức mạnh tựa hồ to lớn, mỗi một lần vung chém, đối thủ không chỉ có binh khí gãy vỡ, né tránh không kịp lời nói, người cũng bị chém thành hai nửa. Chỉ chốc lát, Công Tôn Tục trước mặt lưu lại từng bộ máu me đầm đìa thi thể. Hơn 10 bộ trên thang lầu, máu tươi theo cầu thang chảy xuống. Công Tôn Tục suýt chút nữa cũng bị nảy mãn cầu thang máu tươi trượt chân. Nhìn mình mang đến 50 tinh nhuệ chi sĩ, lại bị Công Tôn Tục một người giết quá nửa, Trần Vũ biết mình cũng nên ra tay rồi. Hắn từ phía sau lưng rút ra một cái thép dòng thương. Thương này lại hai con là mũi thương. Cái tên này có ít đồ. Nhìn thấy Trần Vũ rút ra hai đầu thương, Công Tôn Tục hơi sững sờ. Có điều, vũ khí càng quái, nên chết càng nhanh. Tránh ra. Trần Vũ múa lên hai đầu thương rít gào mà tới. Thân hình cao lớn thêm vào hung hành vẻ mặt, rất có sông tới lực. Hai đầu thương thật là trầm trọng, công kích góc độ xảo quyệt. Đâm một cái, vén lên, lại vẩy một cái, đã giết tới Công Tôn Tục trước mặt. Đến hay lắm. Công Tôn Tục mặt không biến sắc. Trước mắt này viên võ tướng, hắn không cần kiểm tra người này thuộc tính, liền biết cũng chỉ là một cái ưu tú cấp danh tướng trung hạ trình độ. Hơn nữa, khẳng định là Tôn Sách người. Có điều, so với Tôn Sách, Thái Sử Tử, Trình Phổ đến, người này đơn đả độc đấu, còn kém xa đây. Phải biết người trước mắt này, nhưng là đánh thắng Lữ Bố người. Quả không phải vậy, Trần Vũ cái kia chí mạng chiêu thức ở Công Tôn Tục trước mặt khác nào đứa nhỏ xiết bình thường. Chỉ thấy trong tay hắn hoành đao vẽ ra một đạo rực rỡ đường vòng cung. Tăng. Hai đầu thép dòng thương cùng hoành đao va chạm vào nhau, gây nên một đạo đốm lửa. Tiếp theo Công Tôn Tục một tay rung lên, gần như nặng 200 cân Trần Vũ lại bị bay lên không bay lên, rút lui rơi xuống đi xuống thang lầu. Trần Vũ kinh hãi đến biến sắc. Công Tôn Tục thực lực đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Nếu như đơn dựa vào bản thân, chỉ có đưa mạng phần. Liền, Trần Vũ chỉ được hạ lệnh thủ hạ sĩ tốt, vây công lại đây. Nhiều lần dây dưa, Công Tôn Tục trong lòng đã phiền ác vô cùng. Tôn Sách bọn họ nhất định là đối với Công Tôn Tục hành tung nắm giữ được rõ rõ ràng ràng. Nếu không thì, làm sao biết Công Tôn Tục giờ khắc này muốn ra ngoài? Không đúng. Công Tôn Tục đột nhiên thân thể chấn động. Triệu tập nhiều như vậy người đến ám sát cho hắn, Tôn Sách cùng Chu Du không thể tách rời quan hệ. Nhưng là, hai người bọn họ hiện tại không tới đây bên trong, hắn sẽ đi nơi nào đây? Lẽ nào bọn họ đi Kiều Huyền quý phủ? Công Tôn Tục sắp xếp thẩm luyện người ở Hoàn huyện gây ra hỗn loạn, làm cho Kiều Huyền một nhà rời đi lưu giang. Đồng dạng, hiện tại cái này trong khách sạn tiếng giết từng trận, loạn tung lên. Tôn Sách có thể hay không chạy đến Kiều phủ, sau đó cũng là lời nói tương tự cùng Kiều Huyền nói sao? Huống hồ hiện tại Công Tôn Tục bị vây ở chỗ này, đối phương thể phải đem hắn mệnh lưu lại. Cứ như vậy, Tôn Sách mục đích cũng là đã đến. Há có thể để Đại Kiều tiểu kiều rơi vào Tôn Sách bàn tay. Công Tôn Tục trong lòng quyết định chủ ý, quay về thẩm luyện hô to đạo, chúng ta giết ra ngoài, gửi thư báo, để chúng ta người mau chóng tới rồi. Đối phương nhiều người, hơn nữa thân thủ không tệ. Công Tôn Tục có năng lực đem bọn họ toàn bộ chu diệt, nhưng cũng phải tốn nhiều sức lực. Nhưng là hiện tại thời gian không đợi người, cũng bị bọn họ dây dưa ở đây, liền làm lỡ đi tiểu phủ. Muốn đi? Không dễ như vậy. Trần Vũ quát tầm, tới liều mạng ngăn cản. Ầm. Công Tôn Tục đã không có kiên trì, trong tay hoành đao một cái đao phách hoa sơn, đem Trần Vũ chém vào quỳ rạp xuống trên thang lầu. Cấp tốc vô cùng một cước đá tới, Trần Vũ phản ứng rất nhanh, một cái lại lư đà cồn, dọc theo cầu thang lăn xuống mới tách ra này một cước. Trần Vũ khắp toàn thân từ trên xuống dưới dính đầy máu tươi, thật là hù dọa. Công Tôn Tục một chiêu bước lui Trần Vũ sau, trái bổ phải chém, mang theo thẩm luyện ba người mở một đường máu, đi đến khách sạn phòng khách. Sau quầy một bên, trưởng quỹ cùng hầu bà ngã trên mặt đất, chết đã lâu. Xuất sinh a, tay không tấp sát người, các ngươi cũng giết. Công Tôn Tục thấy này, tức giận trùng thiên, trong tay hoành đao chém vào càng thêm sắc bén. A, một tiếng hét thảm, Trần Vũ bị Công Tôn Tục đại lực một chém, trong tay hai đầu thép dòng thương chém thành hai đoạn. Mà chính hắn, từ bả vai đến bên hông, mở ra một cái lỗ to lớn, ở ồ ồ ứa máu. Trường bào che đậy dưới giáp vảy cá, hóa thành mảnh vỡ. Trần Vũ cái bụng, mạo ra một khúc tiết ruột. Hắn cuống quýt ngạnh nhét vào, hắn thân thể, không cho phép hắn lại núp đích. Nếu không, chính là đi đời nhà ma. Chương 231, từ trên trời giáng xuống kiếm khách. Lúc này, mặt khác hai cái cẩm y liễu vệ nhất thời chưa sẵn sàng, bị Khuê Mộc Lang người trên eo chọc vào dao. Thẩm Luyện nộm mà đánh trả, đánh bay hai người sau, đem hai người này cẩm y liễu vệ hộ lại đây. Tình thế không thể lạc quan. Tuy rằng Công Tôn Tục một người vũ lực mười phần, nhưng những người này tựa hồ đã biết Công Tôn Tục lợi hại. Bọn họ chỉ ở một bên ứng phó, nhưng có đến đây chính diện cứng rắn. Công Tôn Tục đơn giản không để ý tới bọn họ, mang theo Thẩm Luyện ba người thẳng đến khách sạn cổng lớn. Mắt thấy Công Tôn Tục liền muốn dẫn người giết ra khỏi chúng đây, Trần Vũ người bị thương nặng, Khuê Mộc Lang liền nhảy ra trôi chỉ huy có người lần thứ hai đem Công Tôn Tục bốn người vây nốt. Thực sự là kẻo ra châu bình thường, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Công Tôn Tục hét lên một tiếng, trong tay hoành đao run lên, ánh đao lướt qua, lại có ba cái bị lao cái cổ. Khuê Mộc Lang thấy thế, trong lòng run sợ. Làm sao ám sát đối tượng gặp như vậy dũng mãnh? Không phải nói Công Tôn Tục chỉ là một cái thế gia đệ tử mà. Này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Khuê Mộc Lang một cái thất thần, bị Thẩm Luyện Tú Xuân đao xẹt qua, suýt chút nữa để hắn hủy dung. Đáng chết, cái kia không phải tự xưng là kiếm thuật vô song, giết người chỉ cần một chiêu ra hỏa, tại sao vẫn chưa ra? Nếu không ra giết người, muốn hắn làm sao dùng? Khuê Mộc Lang quay về khách sạn nóc nhà giống to. Công Tôn Tục sững sờ, chẳng lẽ còn có càng lợi hại sát thủ? Có điều, cũng không đáng kể, tới một người giết một người, đến một đôi giết một đôi. Ngay ở Khuê Mộc Lang quay về nóc nhà giống to thời điểm, đột nhiên răng rắc một tiếng, nóc nhà gạch vụn dồn dập rơi xuống, một vệt bóng đen từ trên trời giáng xuống. Bóng đen trong tay, một cái thiết kiếm lóe hàn quang, hướng về Công Tôn Tục trên đỉnh đầu bao phủ lại đây. Công Tôn Tục không kịp suy tư, hoành đao lên đỉnh đầu vung một cái, sau đó một cước đá ra. Hoành đao tạo nên một vòng đao hoa. Từ trên trời giáng xuống bóng đen ngần ra, này vòng đao hoa dĩ nhiên đem Công Tôn Tục thân thể ngăn trở, để bóng đen không tìm được Công Tôn Tục vị trí cụ thể. Tăng. Bóng đen trường kiếm trực xuống báo. Mặt đất thêm vào áp lực nặng nề mà xuống, thân kiếm bị ép cong. Làm sao bóng đen thân pháp mềm mại, trường kiếm tính dai cũng là vững vàng, lại mượn lực bắn lên. Bóng đen một đòn không trúng, thân thể tung bay, tiếp theo này đàn hồi đứng vững thân hình, tiếp dung cổ tay. Một đạo hàn quang, nhất kiếm quang hàn 13 châu. Công Tôn Tục dựa vào đá đao thủ pháp, nhiễu loạn bóng đen tầm mắt. Chờ hắn đơn tay nắm lấy bầu trời xoay quanh hoành đao thời gian, bóng đen đã sử dụng thức thứ hai kiếm chiêu công kích mà tới. Cong 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 cong. Bóng đen kiếm tốc rất nhanh, trong chốc lát, liền công ra tam thất hai tạm kiếm. Thực sự là rơi xuống vốn gốc. Tiên hậu giáp kích, không trung kinh hiển kiếm khách. Xem ra Tôn Sách đối với hắn Công Tôn Tục tình thế bắt buộc. Ngày hôm đó thời gian, dĩ nhiên từ các nơi đều đến nhiều như vậy cao thủ vây công. Công Tôn Tục võ nghệ siêu cao không sai, nhưng ở khách sạn trong này không gian thu hẹp, hơn nữa còn đối mặt 60, 70 cái mạnh mẽ hảo thủ vây công. Đồng thời phía sau còn có hai cái bị thương thủ hạ. Căn bản cũng không có ở trên chiến trường cưỡi chiến mã, cầm trong tay ly tuyển thần thương như vậy thoải mái chẳng chề. Bởi vì đối mặt người, là những người giang hồ hảo thủ, bọn họ đối với tranh đấu, lại có cùng trên chiến trường không giống. Các loại thủ đoạn không chỗ nào không căn cực. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Bởi vậy Công Tôn Tục đặc biệt cẩn thận một chút. Trước mắt cái này sử dụng kiếm cao thủ chính là không giống người thường. Từ trên trời giáng xuống một đòn giết chết, lại tới một đòn không trúng, biến ảo chiêu số, lập tức bao tố điên cuồng tấn công. Không khó nhìn ra người này là đắm chìm kiếm thuật nhiều năm hảo thủ. Công Tôn Tục không dám kinh thường, trong tay hoành đao trầm ổn mạnh mẽ, thẳng thắn thoải mái, vừa nhanh vừa mạnh ứng đối bóng đen tấn công. Vành. Bóng đen tựa hồ không nghĩ đến Công Tôn Tục lại ỷ vào thần lực thông dong đối mặt, rất là khiếp sợ. Hắn xoay cổ tay một cái, trường kiếm dĩ nhiên ở bàn tay phải bên trong quay một vòng, sau đó tuột tay vung một cái. Công Tôn Tục vừa muốn chặt đao chém xuống, vậy mà này trường kiếm lại run lên cái đường vòng cung, đi đến bóng đen tay trái. Khá lắm. Này hất tay kiếm xoáy đến so sánh, trò gian là không sai. Đáng tiếc có hoa không quả. Công Tôn Tục tựa hồ từ lâu dự liệu được bóng đen động tác, cầm đao đứng ngạo nghễ, tay trái đột nhiên ra quyền. Ầm. Vô cùng bá vương thần lực, khai sơn liệt hải. Bóng đen này thân thể nhỏ bé nơi nào chịu đựng được, ngực chặt chẽ vững vàng đã trúng một quyền. Cả người dường như một cái bao cắt bình thường đánh vỡ khách sạn cửa sổ, ném tới băng lạnh tảng đá xanh trên đường cái, không lúc đích. Khuê Mộc Lang vừa thấy, há hốc mồm. Trước mắt người này mạnh đến nỗi không thể nói lý a. Trần Vũ trọng thương, Sử A không biết lợi hại, hiện tại liền còn lại hắn một người, cùng với 30, 40 cái hảo thủ. Chỉ có đem hắn cuốn lấy, ở nhu cầu cơ hội ra tay. Mê Hương, Vôi Sống, Đinh Sắt những này thấp hèn thủ đoạn, nếu như không sử dụng đến, e sợ không giữ được người này. Các huynh đệ, bắt đầu đoạn. Khuê Mộc Lang một tiếng hô lên, dưới tay hắn người dồn dập từ bên hông túi gấm móc ra đồ vật đến. Mà giờ khắc này, Công Tôn Tục một đòn đem bóng đen kia kiếm khách đánh bay sau khi, trước mắt cũng lại không có mấy người dám cản hắn. Thẩm Luyện, theo ta xông lên ra đại lộ, gửi thư báo. Người bên trong này, lưu lại một cái người sống, còn lại đều phải chết. Công Tôn Tục ngữ khí đã băng lạnh. Vì tìm về ở lộng lẫy lâu mặt mũi, vì không mất đi lại kiểu, Tôn Sách dĩ nhiên sử dụng thủ đoạn như thế. Hơn nữa, đến ám sát người, tựa hồ không chỉ là Tôn Sách một phương nhân mã. Cái kia suýt nữa để Công Tôn Tục trúng chiêu kiếm khách, vừa nhìn chính là khác có lai lịch. Công Tôn Tục nói xong, chém đổ hai cái chặn đường binh lính, đi đầu lao ra khách sạn, đi đến trên đường cái. Thẩm Luyện cùng hai người khác nâng đi ra. Đồng nhiên, từng đạo bột màu trắng tắt đến. Ta ném hắn lao mậu a, thật tác độc, là vôi bột. Thẩm Luyện một trận rít gào, nhanh nhắm mắt lại. Công Tôn Tục vừa nghe là vôi, cả đóng chặt con mắt lại bay người trở ra. Có thể cái kia hai cái bị thương cầm ý liễu vệ không may mắn như vậy. Bọn họ không kịp nhắm mắt, liền bị vôi sống tung tiến vào con mắt, còn có vết thương trên người địa phương. A, con mắt của ta. Hai người vội vàng che mắt, có thể nơi nào có thể cứu lại mảy may. Vôi sống ngộ nước sôi trào, trong đôi mắt nước mắt đầy đủ chúng nó phát sinh nhiệt độ cao. Hai cái cầm ý liễu vệ con ngươi xem như là phế bỏ. Thẩm Luyện mục ti đều nức, nhìn hai người thủ hạ huynh đệ nói con mắt tóm đến tất cả đều là huyết mà vô năng vô lực. Ta muốn để bọn họ vì là huynh đệ ta chôn cùng. Thẩm Luyện gầm lên giận dữ, lấy ra một cái ống trúc hướng lên trời lôi kéo. Vành. Bầu trời đêm phóng ra một đóa rực rỡ pháo hoa. Trong khách sạn tất cả mọi người đồng thời ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đông nhiên, bốn phía tiếng vó ngựa lên, từng đạo bóng đen từ ngoài thành chạy như bay tới. Bọn họ cấp tốc vọt tới khách sạn nơi này, phân ra mấy người đem Công Tôn Tục cùng Thẩm Luyện bảo vệ lại đến. Còn lại, vung đẩy viên nguyệt loan đao, hướng về trong khách sạn sát thủ không chút lưu tình tàn sát. Khuê Mộc Lang kinh hoàng không ngớt, Trần Vũ cố nén đau nhức đứng lên. Bọn họ nhiều người như vậy, hội tụ bao nhiêu cao thủ, không nghĩ đến vẫn không có đem Công Tôn Tục lưu lại. Mà hiện tại người tiến bảo càng là dũng mãnh, dường như từng cái cố máy giết người, ngoại trừ vung chém thu gặt đầu người ở ngoài, liền không còn nói hắn. Khuê Mộc Lang mang đến chừng 10 cái đâm gian doanh người, còn không mấy lần liền bị người ta giết đến sạch sành sanh. Mà Trần Vũ thủ hạ người càng là thảm, còn không vừa đối mặt liền bỏ lại hơn một nửa thi thể. Công Tôn Tục thấy cục diện đã ổn định, liền để Thẩm Luyện ở đây quét sạch, lưu lại người sống, hỏi ra đến cùng là ai phái tới. Mà chính hắn thì lại đoạt lấy một thất chiến mã, nhảy tót lên ngựa, hướng về Tiểu Gia chạy như bay. 230 chương 232 để cho các ngươi thất vọng rồi. Đại Kiêu tiểu thư, hiện tại Hoàn Huyện trong thành đột nhiên đến rồi rất nhiều không rõ binh mã, khắp nơi giết người phóng hỏa. Bọn họ hung thần ác sát, gặp người liền giết, thấy nữ nhân liền cướp, càng là nữ nhân xinh đẹp. Các ngươi nhanh đi theo ta, ta đến bảo vệ các ngươi. Tiểu phủ, Tôn Sách mang theo Chu Du, vẫn là chừng 10 cái tùy tùng đi đến Kiều Huyền trước mặt. Quận lỵ không lớn, khách sạn bên kia tiếng la giết cùng với ngoài thành gấp gáp mà đến tiếng vó ngựa rất nhanh sẽ chuyển tới trong thành mỗi một góc. Huyện lệnh cùng huyện úy liền chừng 10 cái nha dịch bộ khoái, nào dám đi ra, sớm liền không biết núp ở chỗ nào run lẩy bẩy. Hoàn huyện bình tĩnh nhiều năm như vậy, không nghĩ đến hôm nay lại có như thế lại kiếp. Cho nên, Tôn Sách đi đến tiểu phủ thời điểm, tiểu huyền phụ nữ từ lâu nghe được động tĩnh, không biết xảy ra chuyện gì, chạy ra gian phòng đến xem. Không nghĩ đến Tôn Sách nhưng mang người vội vã tới rồi, tuyên bố phải bảo vệ các nàng. Tôn Thái thú, bên ngoài đến cùng chuyện phát sinh. Đại tiểu tuy nhiên đã đối với công tôn tục động tâm, nhưng nhìn thấy Tôn Sách như vậy anh dũng tới rồi, lòng mang cảm kích. Không kịp giải thích quá nhiều, các ngươi lập tức đi theo chúng ta, bằng không liền không kịp. Chu Du ở một bên thúc giục. Hắn nhìn thấy tiểu kiều cũng đi ra, quả nhiên là quốc sắc thiên hương, xinh đẹp không gì tả nổi. Chu Du nhìn ra suýt chút nữa thất thần. Cũng còn tốt hắn vững vàng nhớ kỹ giờ khắc này nhất định phải duy trì tao nhã phong độ. Công tôn công tử nói là tới tìm chúng ta, nếu chúng ta đi rồi, hắn không tìm được chúng ta, nên làm thế nào cho phải? Đại Kiều lại nói. Hừ, hiện tại hắn tự thân khó bảo toàn, nơi nào lo lắng bảo vệ các ngươi? Tôn Sách vừa nghe Đại Kiều còn ở lo lắng công tôn tục, trong lòng nhất thời đề khí, Đại Kiều đã bị công tôn tục đầu độc đến. Tôn Thái thú, ngươi đây là ý gì? Tiểu Huyền nhưng cảm giác Tôn Sách lời nói mang thâm ý. Không có ý gì, bên ngoài loạn tung lên, khắp nơi có tạp binh. Chu Du nghe được Tôn Sách suýt chút nữa tiết lộ miệng, mau mau tiếp lời, công tôn tục nếu là còn nghĩ tới các ngươi, đã sớm đến rồi. Các ngươi không đi nữa liền không kịp, một khi tạc binh sắp đến, chúng ta bên người liền nhiều người như vậy, e sợ cho khó có thể giết ra khỏi chúng đây. Tiểu Huyền bị Chu Du như thế một dọa, có chút hoảng rồi, giờ khác này bên ngoài tiếng la giết càng ngày càng gần, tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc. Không đi nữa, phòng trường thật không kịp. Con gái, chúng ta mà trước tiên theo Tôn Thái thú tị nạn, chờ ngày mai lại tính toán sau. Tiểu Huyền bất đắc dĩ nói. Tôn Sách thấy Tiểu Huyền nhà ra, trong lòng đại hỉ. Nếu như Tiểu Huyền phụ nữ khổ khuyên không nghe, hắn dự định trực tiếp độc thủ, đem đại tiểu kiều trực tiếp cướp đi về Giang Đông. Đợi được ván đã đóng thuyền, công tôn tục chỉ có thể vọng giang than thở. Mau mau bảo vệ bọn họ ba vị, chúng ta đi. Tôn Sách vung tay lên, thủ hạ người đem tiểu huyền phụ nữ bao quanh vây ở trung ương. Mà Tôn Sách cùng Chu Du hai người một kiếm, ở mặt trước mở đường. Vừa muốn ra cửa, một ngựa chạy như bay đến. Không muốn vây hắn đi. Quát to một tiếng truyền đến. Chiến ma hướng về Tôn Sách xông thẳng lại, khí thế hùng hổ, không thể cản phá. Tôn Sách vừa nhìn, nào dám cứng rắn chống đỡ, vội vàng nhảy ra một bên. Chiến mã liên tục đem Tôn Sách phía sau tùy tùng sợ đến tránh ra một lối. Một bóng người nhảy lên thật cao, đại kiều tiểu kiều cảm giác trước mắt giống như núi vĩ đại thân thể xuất hiện. Công tôn công tử, là ngươi. Hai người kinh ngạc tốt lên lên, trong kinh ngạc lại mang theo mừng rỡ cùng chân thật. Tôn Sách cùng Chu Du kinh hãi đến biến sắc. Ba phe nhân mã, phái ra 60, 70 cái hảo thủ, hơn nữa còn có thân thủ siêu phàm kiếm khách, dĩ nhiên để công tôn tục từ trong khách sạn trốn ra được. Hai người hai mặt nhìn nhau, trên mặt nổi lên một vẻ lo âu. Ngươi, làm sao đến rồi? Tôn Sách đáp cùng nói, có phải là để cho các ngươi thất vọng rồi? Công tôn tục cười lạnh một tiếng, tìm tới đây sao một ít a miêu a cẩu, đã nghĩ lấy tính mạng của ta, các ngươi có phải là nghĩ đến quá ngây thơ? Cái gì? Tiểu gia phụ nữ vừa nghe công tôn tục lời này, tựa hồ rõ ràng cái gì. Chẳng lẽ bên ngoài những người gọi giết gọi đánh người, đều là Tôn Sách tìm đến chuẩn bị đối với công tôn tục hạ độc thủ? Người này cũng không tránh khỏi quá độc ác vô liêm sỉ. So với thi văn thi từ ca phú không sánh bằng, dĩ nhiên độc lên vũ đến. Nhìn dáng dấp vừa nãy trong thành bên kia chiến đấu kịch liệt, hợp chính là Tôn Sách người ở phục kích công tôn tục. Đại tiêu cùng tiểu tiêu hướng về Tôn Sách đầu đi một cái ánh mắt bắt nạt. Người như vậy, lòng dạ quá chật hẹp, không thua nổi a. Nếu không để ý mặt mũi, không cần thiết giấu giấu diếm diếm. Chu Du thấy công tôn tục đem nói thẳng như vậy, cũng không còn xếp vào, ngươi cho rằng một người có thể chạy ra khách sạn là không sao? Lưu Thái thú, Tào thừa tướng, còn có chúng ta đại đội nhân mã, đã ở hoàn huyện Chu Vi bày xuống thiên la địa võng. Ta biết ngươi cũng có sao, chỉ bằng trong tay ngươi mấy người như vậy, có chạy làm trời. Công tôn tục không sợ hãi lại cười, ta liền nói, làm sao kiếm khách ta, sát thủ đều đến rồi, hóa ra là ngươi tìm Lưu Vân cùng Tào Tháo người đến đồng thời đối phó ta. Ta ở hợp phí binh mã, nửa ngày liền có thể đánh tới. Chu Du, ngươi ắt có niềm tin có thể đem ta ở lại chỗ này. Chu Du hừ lạnh nói, ngươi hợp phì binh mã, muốn tới, e sợ ngày mai sáng sớm mới có thể tới rồi. Vào lúc ấy, ngươi từ lâu đầu một nơi thân một nẻo. Công cẩn, thiếu với hắn phí lời, hắn nếu như thức thời lời nói, liền ngoan ngoãn quỳ xuống bó tay chịu trói. Tôn Sách không biết lúc nào đã rút ra hắn cổ thỏi đao, lạnh lạnh nhìn công tôn tục. Ngày ấy ở hợp phì bên dưới thành đấu tướng, Tôn Sách dĩ nhiên bại bởi công tôn tục thủ hạ đại tướng Trương Liêu. Phân thân chém không chỉ có không có đem Trương Liêu đưa vào chỗ chết, trái lại bị Trương Liêu tập kích giết đến trọng thương. May mắn được Tôn Sách bản thân thể trạng cường tráng, trải qua nửa tháng tĩnh dưỡng, đã được rồi thất thất bát bát. Công tôn tục một thương liền đem Trình Phổ đặt xuống mã tình cảnh đó, ở Tôn Sách trong đầu tản ra không đi. Hôm nay, công tôn tục chỉ có một cái giống như kiếm mà không phải là kiếm, giống như đao mà không phải là đao, đơn một bên khai nhận vũ khí. Trường thương không ở tay, Tôn Sách đúng là nhiều hơn mấy phần tự tin. Công tôn tục, đây là ân oán giữa chúng ta, để kiều gia phụ nữ qua một bên đi. Tôn Sách động thủ trước, nhìn thấy công tôn tục che ở đại tiểu tiểu kiều trước mặt, lúc này kích nói: các ngươi đánh ý định gì, cho rằng ta không biết? Các ngươi đây là dự định đánh với ta đấu thời điểm, phải đem tiểu công phụ nữ thừa dịp loạn mang đi đi. Công tôn tục một lời nói toạc ra Tôn Sách dí đồ, Tôn Sách nhất thời đỏ cả mặt. Tiêu Huyền khó mà tin nổi nhìn Tôn Sách, giờ mới hiểu được Tôn Sách dụng tâm hiểm ác. Đây là ngươi tự tìm. Tôn Sách nổi giận, đại gia vây lên đến, cuốn lấy hắn. Công cẩn, ta cùng công Tôn Sách một ứng phó, ngươi liền đi đem tiểu gia phụ nữ tóm vào trong tay. Hừm, ta biết rồi. Chu Du gật gù. Tôn Sách hiện tại chí ít có thể cùng công tôn tục đánh mấy chục cái tập hợp. Vào lúc này, Công Tôn Tục nhất định không thể bận tâm phía sau tiểu gia phụ nữ, chính là đem bọn họ chảo đến đúng lúc thời cơ. Vù vù, Tôn Sách cổ thỏi đao phát sinh nhiều tiếng gào thét, hướng về Công Tôn Tục bao phủ tới. Công Tôn Tục ngày ấy ở hợp phỉ bên dưới thành đấu tướng thời gian, nhìn kỹ Tôn Sách cùng Trương Liêu tranh đấu toàn bộ hành trình. Tôn Sách sức chiến đấu không thể khinh thường, thêm vào cái này cổ thỏi đao, sức chiến đấu đã kéo lên tới 107 điểm. Mà Công Tôn Tục trong tay không còn ly tuyển thần thương, hơn nữa tức đoạt tóc hối của ca nhạc tiến kỹ năng cũng không phải nói buông liền buông. Công Tôn Tục sắc mặt trở nên nghiêm nghị, vung gậy lên hoành đao, cẩn thận ứng đối. 231. Chương 233, tuyệt lộ. Ầm. Vũ khí của hai người mạnh mẽ chém đến cùng một chỗ. Sắt thép va chạm, làm người gây răng âm thanh sợ đến đại kiều cùng tiểu kiều bịt kín lỗ tai. Tôn Sách này ra sức một đòn, sử dụng sức lực toàn thân. Nhưng mà, hắn phát hiện Công Tôn Tục vũ khí không hắn cổ thỏi đao trầm trọng, nhưng cẩn thận tỉ mỉ đón đỡ hắn này bỗng nhiên một đao. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, cổ thỏi đao lưỡi dao trên, dĩ nhiên xuất hiện một cái cuộn miệng. Khí. Không nghĩ đến Công Tôn Tục vũ khí trong tay, như vậy sắc bén cứng cỏi, dĩ nhiên đem hắn cái này tổ truyền đại đao đều làm ra chỗ hổng. Tôn Sách lập tức thu hồi sự coi thường, khiến xuất hồn thân thế võ, như bắt phong bình thường tấn công. Công Tôn Tục sợ thương tổn được đại kiều một nhà, vội vã tà triệt vài nhanh chân. Lập tức, đại kiều tiểu kiều trước mặt hết sạch, các nàng nhìn thấy sắc mặt biến ảo không ngừng Chu Du. Mà bên này, Chu Du nhìn thấy Công Tôn Tục bị Tôn Sách quấn lấy rời đi kiều gia nhân thân một bên, liền lập tức khiến người ta động thủ, hướng về kiều gia phụ nữ đi tới. Kiều công, ngươi cũng nhìn thấy, đao kiếm không có mắt, nói không chắc lúc nào dao liền gác ở trên cổ đến rồi. Các ngươi ngoan ngoãn nghe theo ta lời nói, bảo vệ các ngươi bình yên không lo. Tiểu Kiều tức giận nói, không nghĩ đến ngươi Chu Du lại cũng là người như vậy, cùng Tôn Sách cá mẹ một lửa. Chu Du thấy mình âu yếm tiểu Kiều đối với hắn ác ý tràn đầy, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Hết cách rồi, vì đem Công Tôn Tục chém giết, chỉ có thể làm tiểu Kiều tỉ mọi động thủ. Các ngươi sẽ hiểu tâm ý của ta. Chu Du lẩm bẩm nói một câu, liền để theo từ động thủ. Kiều Huyền cùng đại kiều tiểu Kiều đương nhiên không làm theo. Đừng vọng tưởng phản kháng, bằng không để cho các ngươi chết ở chỗ này. Chu Du mặt âm trầm nói. Thủ hạ người tiến lên thúc giục tiểu gia phụ nữ đi vào khuôn phép. Lôi kéo trong lúc đó, Tiêu Huyền bị một cái tùy tùng nắm lấy đẩy một cái, ngã xuống đất. Đại Kiều cùng Tiểu Kiều liền vội vàng tiến lên nâng, lại phát hiện Tiêu Huyền đầu đầy mồ hôi lạnh, hai mắt đỏ đậm, đụng vào hắn liền la đau. Nguyên lai Tiêu Huyền bị tùy tùng đại lực đẩy một cái, dĩ nhiên ngã đứt hai căn xương sườn. Phụ thân. Hai nữ gào khóc lên, quay về cái kia tùy tùng trợn mắt tương xích. Nhưng mà, mỹ nữ nổi giận đều xinh đẹp như vậy, tùy tùng xem sững sờ. Đột nhiên, vang một tiếng. Cái này tùy tùng dường như diều đứt dây bình thường bay ra thật xa. Hóa ra là Công Tôn Tục nhìn thấy bên này lại tiểu tiểu kiều chịu đến bắt nạt, ra sức một đao đem Tôn Sách bước lui, sau đó bay người tới rồi, một quyền đánh bay cái kia tùy tùng. Có thể người này chết, cũng không có dọa đến Chu Du người ở bên cạnh. Tôn Sách bị bước lui, lại nổi giận đùng đùng nâng đao chạy tới. Địch nhiều ta ít, song quyền nan địch tứ thủ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tiến Vân thập bát kỵ cùng Thẩm Luyện bọn họ còn ở bên ngoài một bên chém giết, hay là đã bị vây nốt ở. Nghe cái kia ầm ĩ vô cùng âm thanh, không biết lại tới nữa rồi bao nhiêu người. Rất hiển nhiên, không chỉ có là khách sạn tham dự ám sát Công Tôn Tục cái kia ba người ở ngoài, mai phục tại thành trong thành ở ngoài nhân mã cũng đã tới rồi. Lớn như vậy một cái bẫy, không cần phải nói, khẳng định là Chu Du nghĩ ra được. Chỉ tự trách mình tâm quá lớn, chỉ để Yến Vân thập bát kỵ cùng Thẩm Luyện cầm ý liễu vệ đến hoàn huyện. Chu Du chí ít triệu tập hơn ngàn người đến tham dự vây giết Công Tôn Tục. Hiện tại lại là vào đêm, tầm nhìn thấp, Yến Vân thập bát kỵ ở trong thành trên đường phố muốn phát huy kỵ binh ưu thế, trong lúc nhất thời khó có thể triển khai ra. Mà hiện tại Chu Du lại thừa dịp Công Tôn Tục cùng Tôn Sách hướng phó thời khắc, lại muốn mạnh mẽ mang theo đại kiều tiểu kiều. Công Tôn Tục lúc này bay người đến ngăn lại. Các ngươi nâng lên tiểu công, nhanh đi tìm cái dễ thủ khó công địa phương. Công Tôn Tục cầm đao ở trước, cũng không quay đầu lại, đối với đại kiều ra lệnh. Đại kiều cũng không biết nơi nào gọi dễ thủ khó công, công tử, ta không biết đi nơi nào. Thực sự là ngực lớn nhưng không có đầu óc. Công Tôn Tục một tiếng nổ nước bọn, tỉ như một cái gì cao hơn một chút địa phương. Công Tôn Tục vừa dứt lời, Tôn Sách cổ thỏi đao đã vung vậy mà tới. Ta đây liền biết rồi. Đại kiều vội vội vàng vàng đạo, nhà ta hậu môn ra ngoài, không đủ trăm bước là một tòa 20 lúc trượng cao núi giả, chỉ có một cái thềm đá tiểu đạo đến trên đỉnh ngọn núi, hẳn là công tử nói dễ thủ khó công địa phương. Công Tôn Tục hành đao khép mở như Thái Sơn áp đỉnh, nghiêm phong lại Tôn Sách tấn công, cái kia đi nhanh lên, ta ở phía sau một bên yểm hộ. Hai tỷ muội cuống quýt đỡ Tiểu Huyền, hướng hậu môn mà đi. Công Tôn Tục một bên đánh vừa lui, Tôn Sách bắt hắn không có cách nào. Mà Chu Du khiến người ta đi bắt đại tiểu tiểu, lại bị Công Tôn Tục ngăn cản, không thể được xính. Muốn đi, các ngươi có thể đi tới chỗ nào đi? Hiện tại trong thành khắp nơi là chúng ta người, các ngươi chỉ có một con đường chết. Công Tôn Tục không muốn ở mưu toan găng chống đối. Ngươi lại có thể đánh, làm sao cũng không ngăn được chúng ta hơn ngàn người tấn công đi. Chu Du ở một bên chế tạo trong lòng áp lực. Công Tôn Tục không để ý đến, một bên ứng đối Tôn Sách tấn công, một bên bảo vệ tốt đại kiều tiểu kiều khoảng trường, trái phải, vừa đánh vừa lui. Tôn Sách Chu Du từng bước ép sát, phía sau bọn họ người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Mãi đến tận ra tiểu phủ hậu môn, Tôn Sách phía sau dĩ nhiên có 4-500 người nhiều. Từng cái cầm vũ khí, đánh cây đuốc, đem đêm đen chiếu lên sáng rực. Mà khách sạn yên tâm, tiếng đánh nhau không giảm, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Xem ra Yến Vân thập bát kỵ cùng Thẩm Luyện bị Chu Du tới rồi tiếp viện người của lấy. Thực sự là bất cẩn. Đối mặt như vậy gay go tình huống, Công Tôn Tục chỉ có thể tự mình hối hận 3 giây. Tự mình là có chút bành trướng, Chu Du là cái gì người? Nếu lập ra như vậy chặt chẽ ám sát kế hoạch, khẳng định là khắp mọi mặt đã toàn bộ cân nhắc đi vào. Chỉ bất quá hắn đổ vào một khối chính là Công Tôn Tục lại có thể giết ra khách sạn chúng đây, chạy tới tiểu phủ. Điều này làm cho Chu Du kế hoạch xuất hiện một chút tì vết. Có điều hiện tại, tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Công Tôn Tục một người bảo vệ Kiều gia phụ nữ, hướng về Kiều phủ hậu môn cách đó không xa cái này núi giả bỏ tới. Chu Du sợ thương tổn được Đại Kiều tiểu kiều, cũng không có để thủ hạ người bắn tên, chỉ là từng bước ép sát. Nếu không thì, Công Tôn Tục ở Thông Thiên bản lĩnh cũng sẽ biến thành con nhím. Kiều gia tỷ muội đỡ Kiều Huyền đánh đánh đập đập đi tới núi giả đỉnh. Công Tôn Tục vừa đánh vừa lui, canh giữ ở giữa sườn núi. Này núi giả quái thạch đá lởm chởm, chỉ có một cái thềm đá tiểu đạo. Công Tôn Tục đứng ở này trên bậc thang, một người giữ quan vạn người phá. Hiện tại, Kiều Huyền một nhà xem như là tạm thời an toàn, Công Tôn Tục bảo vệ cái thềm đá này, xông lên người, tới một người chết một cái, đến một đôi chết một đôi. Tôn Sách giờ khắc này cũng biết không địch lại Công Tôn Tục, liền từ bỏ tự mình ra tay, công cẩn, hiện tại Công Tôn Tục cự hiểm mà thủ, khó có thể bắt ta. Chu Du khuyên nhủ: "Bá phủ, đêm dài dằng dặc, không nổi, chúng ta nhiều người, chậm rãi háo chính là." Công Tôn Tục coi như là làm bằng sắt, cũng có mệt rã rời thời điểm. Hắn vọng muốn ở chỗ này kéo dài tới hợp phí binh ngựa cứu hắn, thực sự là ý nghĩa kỳ lạ. Chu Du đem Công Tôn Tục ý đồ đoán được rất rõ ràng. Công Tôn Tục chọn như thế một cái ở trên cao nhìn xuống dễ thủ khó công địa phương, thảo nào lại như kiên trì đến viện quân đến. Công Tôn Tục ở Hoàn huyện giúp đỡ từ lâu rơi vào Chu Du mai phục tại ngoài thành người bùn trong đàm. Mà hợp phí bên kia, coi như thu được tin tức chạy tới, ít nhất cũng phải đến ngày mai buổi trưa. Chu Du có đầy đủ thời gian đến chậm rãi đem Công Tôn Tục khô cả tịnh. Truyền lệnh xuống, đem cái này núi giả bốn phía bao quanh vây nốt, mỗi lần liền lên 10 người cùng Công Tôn Tục chém giết. Mặt khác, nếu người nào có thể chém Công Tôn Tục, thưởng và kim, phong hầu. Sĩ tốt chỉ cần giết Công Tôn Tục, Tôn Sách liền tấu biểu báo cùng Tào Tháo, phong cái hầu cái gì tuyệt đối không thành vấn đề. Giết. Nghe được như vậy hậu thưởng, những người này con mắt lập tức đỏ, nhìn về phía Công Tôn Tục dường như nhìn thấy một cái đại kho tiền. 232. Chương 234, đây là cái gì vật? Kho tiền quy kho tiền, còn phải xem thực lực bản thân, có bản lĩnh đi lấy mới được. Liên tiếp không ngừng có binh sĩ những sông lên trên, đều không ngoại lệ, hoặc là phơi thây tại chỗ, hoặc là chật vật mà chạy. Trên bậc thang đã chất đầy thi thể, máu chảy đầy đất. Cùng trong khách sạn đồng dạng phiên bản, Công Tôn Tục cầm trong tay hoành đao, dường như một vị thiên như thần canh giữ ở giao lộ. Tôn Sách muốn dùng tiễn ban chi, lại sợ ngộ thương đến đại kiều. Chu Du khuyên hắn vẫn là tụ lại nhân thủ, chậm rãi tiêu hao. Công Tôn Tục coi như là làm bằng sắt, cũng có gì sắt thời điểm. Tôn Sách nghe theo Chu Du kiến nghị, hạ lệnh thủ hạ người không ngừng tấn công, không cho Công Tôn Tục có cơ hội thở lấy hơi. Vừa bắt đầu những người này chịu đến quan to lộc hậu kích thích, còn anh dũng tiến lên, sinh tử không để ý. Nhưng mà chiến đến mặt sau, theo nên chết người càng ngày càng nhiều, trong lòng bọn họ dần dần sản sinh lòng sợ hãi. Công Tôn Tục quả thực có dùng không hết khí lực, bất luận đến bao nhiêu, sẽ chết bao nhiêu. Thảm trạng đã sâu sắc kích thích đến những này tiếp tục xông lên người trong tâm. Bọn họ bắt đầu biến đến cẩn thận từng ly từng tí một, ví thủ ví cước. Công Tôn Tục một cái ánh mắt sắc bén, hoặc là nhẹ nhàng một động tác, dọa cho bọn họ lùi về sau vài bước. Tôn Sách nhìn thấy tình huống này, tự mình chém giết một lạng danh hậu lùi sĩ tốt, mới đưa bọn họ để ép. Trên bậc thang chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Công Tôn Tục trước mặt chất đầy thi thể, đã không có thể đất đặt chân. Hắn đơn giản đứng ở bên trên thi thể, cầm đao mắt lạnh mà đứng, khác nào mặt lạnh Diêm La bình thường. Cái kia ánh mắt lạnh như băng, Tôn Sách cùng Chu Du hai người không khỏi dùng mình một cái. Ngày hôm nay nếu như không thể đem Công Tôn Tục mạng nhỏ ở lại chỗ này, một khi để hắn từ nơi này đào tẩu, sẽ là vô tình trả thù. Không muốn túng. Chết trận có gấp đôi trợ cấp. Tôn Sách kêu lớn, hắn hiện tại chính là cung dương hết đà. Một trận khích lệ, lại là một làn sóng sĩ tốt dâng lên. Không có chút hồi hộp nào, cơ bản ở lại trên bậc thang, trở thành đông đảo thi thể bên trong một thành viên. Lại kéo dài nửa cái cách giờ. Bá phủ, hiện tại đã đem hắn bao quanh vây nốt, có chạy đằng trời. Sĩ tốt sợ chiến, liên tục tấn công có chút hề hoài, nghỉ ngơi một lát. Chu Du khuyên nhủ. Công Tôn Tục cũng là dựa vào một luồng sự dẻo dai ở chống đỡ, nếu như chúng ta tấn công ngừng lại một trận, nói không chắc hắn thư giãn sau khi liền khó có thể duy trì như vậy trạng thái. Vào lúc ấy, chính là chúng ta một lần bắt hắn thời gian. Lúc cứng lúc mềm, văn võ chi đạo vậy. Chu Du nói tới mạch lạc rõ ràng. Tôn Sách thật không do dự gật gù, được, liền ý công cần nói. Lúc này để sĩ tốt trước tiên dừng lại, từ thủ trụ núi giả bốn phía. Giờ khắc này, Công Tôn Tục nhìn thấy Tôn Sách nhân mã dừng lại tạm thời không tấn công nữa, nhưng hắn không thể thư giãn. Hiện tại dừng lại, Tôn Sách nhất định là vì lần sau phát động càng mãnh liệt tấn công. Lẽ nào phải ở chỗ này ác chiến một đêm sao? Công Tôn Tục không cái này tự tin có thể không đình chiến đấu một đêm. Nhưng là, khách sạn bên kia, Tiến Vân Thập Bát Kỵ cùng Thẩm Luyện tựa hồ rơi vào trùng đây, bọn họ liều mạng hướng tiểu phủ bên này xung phong. Nhưng lại không biết Công Tôn Tục đã đến cái này trên núi giả. Trên đỉnh núi, Đại Kiều tiểu kiều đỡ bị thương Kiều Huyền, hoảng sợ luống cuống nhìn tất cả những thứ này. Công Tôn công tử, nếu không ngươi một người đào tàu đi, chúng ta coi như bị Tôn Sách bọn họ bắt được, cũng không đến nỗi muốn tính mạng, quá mức được cưỡng bức kết hôn thôi. Đại Kiều nhìn thấy dường như người máu bình thường Công Tôn Tục, trong lòng không khỏi run sợ một hồi. Ngươi còn không thấy được, Tôn Sách là ta mệnh cũng phải, hai người các ngươi cũng phải. Công Tôn Tục nghe được Đại Kiều thân thiết, khá được cảm động, yên tâm, bọn họ giữ không nổi chúng ta. Phía dưới trùng vây ung tùm, công tử ngươi mang theo chúng ta làm sao giết đến đi ra ngoài a? Đại Kiều một mặt đau thương, mà công tử thủ hạ của ngươi cũng chậm chạp không nhìn thấy đến. Bọn họ không đến, ta như thường có phương pháp đi ra ngoài. Công Tôn Tục giờ khắc này biết chờ không đến Yến Vân Thập Bát Kỵ cùng Thẩm Luyện lại đây, hiện tại chỉ có thể tự mình nghĩ kế thoát thân. Xem ra, này 30 vạn công hơn đến tốn ra. Công Tôn Tục một tiếng than thở. Ken. Chúc mừng ký chủ hỉ đề loại nhỏ khinh khí cầu một cái. Không sai, này chính là ngày ấy ở Tiểu Thương Hà một bên gò đất bên trên, Công Tôn Tục ở hệ thống trung tâm mua sắm lưu ý đến khinh khí cầu. Lúc đó muốn kích động mua lại, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Không nghĩ tới hôm nay, rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Hơi suy nghĩ, khinh khí cầu liền từ hệ thống trong không gian lấy ra, đặt ở trên đỉnh ngọn núi. Dựa vào một cái dây thừng lớn nắm xuyên ở trên tảng đá. Công Tôn Tục xoay người hướng về Đại Kiều, Tiểu Kiều cùng Tiểu Huyền ba người phương hướng đi đến. Đại Kiều cùng Tiểu Kiều bị đột nhiên xuất hiện như thế một cái cổ quái kỳ lạ hơn nữa lại như vậy khổng lồ đồ vật sợ hết hồn. "Công tử, chuyện này, đây là cái gì vật?" "Ha ha, Tôn Sách muốn vây chết cho ta, nhưng không nghĩ đến ta còn có thể lên trời xuống đất." Công Tôn Tục khẽ mỉm cười, "Các ngươi đi lên trước. Vật ấy có thể để chúng ta thoát đi nơi này." Đại Kiều có chút sợ sệt không dám, Tiểu Kiều nhưng cấp tiến vào giỏ treo bên trong, "Phụ thân, tỷ tỷ, các ngươi mau tới. Nơi này rất là an toàn." Tiểu Huyền nhưng nơm nớp lo sợ, hiển nhiên với trước mắt cái này to lớn đồ vật mang trong lòng hoảng sợ. "Mau chóng đi vào, nếu để cho bọn họ phát hiện xông lên ngăn cản, chúng ta liền không tốt thoát thân." Công Tôn Tục thúc giục. Đại Kiều cắn răng một cái, cũng vượt một cái chân đi đến. Vậy mà giỏ treo một trận lay động, Đại Kiều suýt nữa ngã chồng vó, cũng còn tốt Công Tôn Tục tay mắt lanh lẹ đưa nàng ôm lấy, sau đó ở nàng mông mẩy đẩy một cái. Đại Kiều mặt đỏ lên, tim đập như hiệu chạy bình thường cũng tiến vào trong rổ treo diện. Công Tôn Tục lại tới đỡ lấy Kiều Huyền. Có thể Kiều Huyền chết sống không chịu đi đến, "Công tử, này có phải là muốn lên tới không trung đi?" "Lão phu sợ độ cao, sợ." "Là sợ độ cao quan trọng vẫn là rơi vào Tôn Sách trong tay quan trọng." Công Tôn Tục cũng không dài dòng, trực tiếp đem Kiều Huyền nhấc lên, ném vào rổ treo. Cái này rổ treo có một cái bàn bắt tiên lớn như vậy, dung bốn người cưỡi, thừa sức. Công Tôn Tục cuối cùng tiến vào rổ treo, tỉ mỉ cái này khinh khí cầu kết cấu. Rổ treo trên hạ có một cái to lớn lò sắt đang thiêu đốt hừng hực, bốc lên nhiệt khí, làm cho phía trên khí trong túi không khí biến nhẹ. Muốn lên không, chỉ cần mở ra thắt ở trên tảng đá lớn dây thừng. Trong rổ treo diện có tăng thêm mảnh dầu hỏa trang bị, xem ra vô cùng nhân tính. Công Tôn Tục kêu một tiếng, "Chào được." Vung kiếm chuẩn bị chém đứt dây thừng. "Công cẩn, mau nhìn, cái kia là cái gì?" Chính ở dưới chân núi nghỉ ngơi, chuẩn bị cho Công Tôn Tục lại một lần nữa ra sức một đòn Tôn Sách, lơ đãng ngẩng đầu, phát hiện trên đỉnh ngọn núi đột nhiên xuất hiện một đoàn nhảy lên to lớn ánh lửa. Ánh lửa bên trên là một cái hình cầu quái vật khổng lồ. Quái vật khổng lồ phía dưới mang theo một cái giỏ treo. Chu Du cũng nhìn thấy cái này quái vật, nhưng là đã vượt qua hắn nhận thức, vật ấy chưa từng gặp, hắn cũng kêu không được là vật gì. "Chuyện này, ta đây cũng không biết là vật gì." Chu Du một mặt mê hoặc. Thế nhưng cái này khổng lồ đồ vật để hắn nhớ tới một câu nói như vậy, "Bắc Minh có cá, tên là côn. Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm vậy. Lẽ nào đây là côn sao?" Có thể xem ra nhưng là không có sự sống đồ vật, chỉ có cái kia ánh lửa ở hừng hực nhảy lên mà thôi. "Không được, Công Tôn Tục mang theo 2 tỷ bội tiến vào cái kia giỏ treo. Bọn họ chẳng lẽ muốn mượn cái này đào tẩu sao?" Đang lúc này, Công Tôn Tục đã chém đứt dây thừng. Đang một tiếng, khinh khí cầu chậm rãi lên không. 233. Chương 235, ít ngày nữa, ta đem xuất thiết kỵ san bằng giang đông. Đáng chết. Nhất định là Công Tôn Tục ở đây đã sớm chuẩn bị kỹ càng vật ấy, thời khắc chuẩn bị thoát thân. Chu Du nhìn thấy này chậm rãi lên không quái vật khổng lồ, đột nhiên tỉnh ngộ. Bắn nhanh tiễn. Tôn Sách cũng mặc kệ mặt trên còn có Đại Kiều, Tiểu Kiều, đem vật ấy bắn phá, hay là có thể đem bọn họ chặn lại. Chu Du vừa nghe Tôn Sách như vậy, lập tức hạ lệnh sĩ tốt xông lên đỉnh núi, hướng về phía trên liều mạng bắn tên. Chu Du sĩ tốt cũng là lần thứ nhất nhìn thấy quái dị như vậy đồ vật, to lớn như thế, còn có thể phun lửa, từng cái ngốc tại chỗ. Có còn tưởng rằng là cái gì thần tiên thuật, suýt chút nữa quỳ xuống đất bái lạy. Tôn Sách một trận quát mắng sau khi, bọn họ mới phục hồi tinh thần lại, dồn dập móc ra cung tên, hướng về khinh khí cầu vào tới. Giờ khắc này, giỏ treo đã lên không đến trên đỉnh ngọn núi có 3-4 trượng cao, nhìn phía dưới cây đuốc dần dần nhỏ đi. Đại Kiều từ vừa mới bắt đầu hoảng sợ, trở nên hiếu kỳ cùng hưng phấn. Không nghĩ đến thứ khổng lồ này lại có thể khiến người ta ở trên trời bay lượn, thực sự là quá kích thích. Tiểu Kiều từ lâu hiếu kỳ trừng mắt đôi mắt đẹp, bò tới giỏ treo bên cạnh xuống dưới đánh giá. Mà Kiều Huyền lão nhân ra nhưng trốn ở trong rổ treo diện run lẩy bẩy. Xèo xèo xèo. Đột nhiên, phía dưới không ngừng có mũi tên phóng tới. Cẩn thận. Giỏ treo tuy rằng có thể ngăn cản mũi tên, nhưng khoảng cách quá gần, rất nhiều mũi tên đã bắn thủng giỏ treo, càng có mũi tên quăng bắn vào. Công Tôn Tục cầm trong tay hoành đao che ở ba người trước mặt không ngừng vung đẩy, đem phóng tới mũi tên dồn dập đánh rơi. Mà những người bắn tới khinh khí cầu trên mũi tên, không chút nào ảnh hưởng vận hành. Tôn Sách thấy vậy uổng công vô ích, lên cơn giận dữ. Vốn tưởng rằng Công Tôn Tục đã là trời cao không đường, xuống đất không cửa, ngoan ngoãn chờ bó tay chịu trói. Có thể làm sao biết, này đột nhiên bước lên như thế một cái quái vật khổng lồ, dĩ nhiên có thể đem người mang đến giữa không trung. Điều này làm cho Tôn Sách tức bực dậm chân, đem cung tên tới. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một cái tùy tùng mau mau cho hắn đưa lên cung tên. Mở cung cài tên, mang theo Tôn Sách ngập trời sự thù hận, hướng về giỏ treo vào tới. Công Tôn Tục đang không ngừng đánh rơi mũi tên. Theo khinh khí cầu dần dần lên cao, mặt sau phóng tới mũi tên mềm nhũn vô lực, còn không tiếp xúc được giỏ treo liền dồn dập rơi xuống. Nhưng là một trận mạnh mẽ xé gió tiếng kéo tới, hướng về giỏ treo dưới đáy trực đuổi theo. Mũi tên này dĩ nhiên vừa nhanh vừa mạnh, sức mạnh tuyệt không thua gì hợp phí bên dưới thành đấu tướng thời gian thái sử tử. Công Tôn Tục người ở giỏ treo bên trong, ngoài tầm tay với. Bèo, mũi tên này bắn thông giỏ treo dưới đáy. A, Tiêu Huyền một tiếng hét thảm, ngực lộ ra đến mũi tên. Phụ thân, Đại Kiều Tiểu Kiều nhất thời nhào tới, phát hiện Tiêu Huyền bị một mũi tên bắn trúng chỗ yếu, chỉ có tiến vào khí không có trở ra khí. Hai nữ cực kỳ bi thương, tiếng khóc rung trời. Công Tôn Tục ở một bên không đành lòng, mắt hổ rưng rưng. Có thể bắn ra như thế một mũi tên, không phải Chu Du chính là Tôn Sách. Để Công Tôn công tử lại đây. Lão phu có lời. Tiêu Huyền dĩ nhiên biết mình đại nạn sắp tới, liền để Đại Kiều Tiểu Kiều đem Công Tôn Tục hoán lại đây. Tiểu công, là ta bảo vệ không chu toàn. Công Tôn Tục một trận hối hận, chỉ tự trách mình không chú ý tới Tôn Sách phóng ám tiễn, để Kiều Huyền trúng tên. Không trách công tử, đây là lão phu mệnh vậy. Tiêu Huyền hồi quang phản chiếu bình thường, có thể ở đây gặp phải công tử, lão phu thật là vui mừng. Sau này, ta hai người này con gái, liền giao phó về công tử. Tiêu Huyền gắt gao nắm lấy Công Tôn Tục tay, dùng hết cuối cùng khí lực, xin mời công tử chớ đừng bạc đãi bọn hắn. Công Tôn Tục kiên định gật gù, "Tiểu công yên tâm, ta xin thề, ta định không phụ ngươi giao phó, không cho bất luận người nào bắt nạt cho các nàng. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được." Tiêu Huyền nhìn khóc đến nước mắt như mưa giống như hai tỷ muội, trên mặt lộ ra một tia vui mừng nụ cười, sau đó ánh mắt ngẩn ngơ trệ, không một tiếng động. "Tiểu công, phụ thân." Bị ai vô cùng. Công Tôn Tục quay về phía dưới quát, "Tôn Sách, ta sẽ để ngươi chém thành muôn mảnh. Ít ngày nữa, ta đem xuất lĩnh thiết kỵ san bằng Giang Đông." Âm thanh như sấm vang cuộn cuộn, vang vọng toàn trường. Đang cùng Tôn Sách sĩ tốt ác chiến thẩm luyện cùng với Yến Vân thập bát kỵ, lúc này cũng nhìn thấy giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện vật thần kỳ. Còn có chúa công cái kia gào thét âm thanh. Trong mắt bọn họ lộ ra như chút được gánh nặng còn có sùng bái vẻ mặt. "Chúa công đã thoát hiểm, chúng ta mau chóng phá vòng đây, truy tìm mà đi." Thẩm luyện cùng Yến đại nói rằng. "Được, nếu không là vừa nãy tìm kiếm chúa công, chúng ta mới chẳng muốn cùng bang này tiểu lâu la dây dưa. Không nghĩ đến chúa công còn có thể lại bay lên trời, thật là thần nhân vậy." Thẩm luyện mang thủ hạ cùng Yến Vân thập bát kỵ thay đổi phương hướng, hướng về ngoài thành rất đi. Lần này, bọn họ không ràng buộc, sát ý ngập trời. Nơi đi qua, dồn dập tránh ra, như trốn không người. Bọn họ rất nhanh lao ra hoàn huyện quận lỵ, hướng về Hợp Phỉ phương hướng mà đi. Tôn Sách người nào dám truy đuổi? Mà Tôn Sách nghe được giữa không trung truyền đến tiếng khóc, sau đó lại là Công Tôn Tục gào thét, hắn không khỏi một trận hoảng sợ. Công Tôn Tục nói muốn san bằng Giang Đông, nhất định sẽ làm được. Trương Vân 20 vạn đại quân đều bị hắn tiêu diệt, huống hồ Giang Đông chỉ là 4, 5 vạn chi chúng. Tôn Sách trong lúc nhất thời, trong lòng dâng lên từng tia một hối hận. Đang yên đang lành vì một người phụ nữ, đắc tội hắn làm gì? Tôn Sách trên mặt xanh một hồi bạch một trận. Công Tôn Tục gào thét, Chu Du cũng là nghe được. Nói vậy là vừa nãy Tôn Sách bắn giết đại kiểu tiểu tiểu hoặc là kiểu huyền bên trong một người mới sẽ làm Công Tôn Tục tức giận như thế. Bá phủ, không nghĩ đến có chạy đằng trời Công Tôn Tục, dĩ nhiên có bực này đồ vật chạy trốn chúng ta xung quanh. Thực sự là người định không bằng trời định. Việc đã đến nước này, hiện đang lo lắng cũng không dùng. Tiếp đó, chúng ta tích cực ứng chiến đi. Người trong thiên hạ sợ hắn Công Tôn Tục kỵ binh, ta Chu công cần không sợ. Ở Giang Đông cái địa bàn này trên, hay là chúng ta thủy quân định đoạt. Chu Du một trận quên lơn. Hắn cũng là tương đương phiền muộn. Này mưu tính như vậy chặt chẽ, lại đánh chênh lệch thời gian, hết thảy đều tìm hiểu rõ ràng, Công Tôn Tục là không thể có viện quân đến. Nhưng mà, đến cuối cùng, Công Tôn Tục lại làm ra một cái xem côn đồ vật, không chỉ có phun lửa, còn có thể bay ở trên không tường. Này đã hoàn toàn ra khỏi Chu Du dự liệu. Lẽ nào trời không tuyệt Công Tôn Tục? Chu Du chỉ có thể như vậy tự nhận xui xẻo. Nhìn trên trời đoàn kia ngọn lửa càng phiêu càng xa, cuối cùng điểm thành một điểm tinh quang biến mất ở hướng đông bắc trong bầu trời đêm. Chu Du cao mày, một mặt nghiêm túc nói: "Bá phủ, ta xem tiếp đó, nên cùng Tào thừa tướng, Lưu Thái Thu thậm chí Viên Công Lộ đều muốn liên hệ tin tức. Công Tôn Tục hôm nay chưa vòng, tương lai tất thành mầm họa." Tôn Sách vừa nghe, nhất thời kinh ngạc nói: "Chúng ta khởi binh phản Viên Công Lộ, hắn từ lâu đối với chúng ta hận chi cốt, làm sao có khả năng còn có thể cùng chúng ta dắt tay đây? Mỗi thời mỗi khác, hiện tại Công Tôn Tục sở hữu Hà Bắc bốn châu, còn có Từ Châu, hiện tại lại đứng vững Từ Châu. Nếu bàn về lên uy hiếp đến, Công Tôn Tục làm là thứ nhất." Chu Du cẩn thận phân tích nói: "Viên Thuật tổn hại 20 vạn đại quân cho hắn, cái này đại thủ, Viên Thuật sao quên? Tào Tháo càng không cần phải nói, ta đã sớm biết được hắn từng lên năm đường đại quân tấn công Công Tôn Tục không có kết quả ở Nam bị một trận chiến tổn hại 1000 hổ báo kỵ. Mặt khác Tào Tháo hai tướng Hạ Hầu Huyên, Nhạc Tiến hai người chết vào tay, dòng họ Dũng tướng Tào Nhân còn bị Công Tôn Tục tù binh giam giữ. Lần này Tào Tháo hứa lấy vệ tướng quân vị trí, dụ dỗ Công Tôn Tục đến thảo phạt Viên Thuật, hai người có điều là lợi dụng lẫn nhau. Hiện tại Viên Thuật bại tẩu Thọ Xuân, không gặp ngày xưa phong quang. Tào Tháo tự nhiên sẽ đem trọng tâm chuyển đến Công Tôn Tục trên người đến. Ta đoán được không sai lời nói, Tào Tháo nên bắt đầu đối với Từ Châu động thủ." Tôn Sách chỉ cau mày, Tào Tháo một khi đối với Từ Châu động thủ, cái kia biến đem Công Tôn Tục thân đến như vậy trưởng cái cổ chặt đứt. Công Tôn Tục cùng Hà Bắc thiếu mất liên hệ, chính là chúng ta đem hắn ở Hợp Phì thế lực tiêu diệt thời gian. Nhất định phải cướp chiếm tiên cơ, không thể để cho Công Tôn Tục xuất thủ trước, bằng không chúng ta chỉ có thể bị động chịu đòn. Chu Du gật gù. "Bá phủ, nói thật là, chúng ta lập tức tổ chức binh mã, liên hệ khắp nơi, tấn công Hợp Phì, giết hắn trở tay không kịp." 234. Chương 236, rơi dụng. Khinh khí cầu ở trong trời đêm bồng bền. Vừa bắt đầu Công Tôn Tục còn không biết làm sao điều khiển, có điều rất nhanh sẽ nắm giữ yếu lĩnh. Chỉ cần duy trì thiêu đốt, khinh khí cầu liền có thể ở trên trời vẫn bồng bền. Cho tới phương hướng, Công Tôn Tục ngờ ngợ phán đoán là hướng về hướng đông bắc mà đi. Như vậy vừa vặn là đi Hợp Phì phương hướng. Công Tôn Tục cũng yên tâm hạ xuống. Lại nhìn đại kiều tiểu kiều hai tỷ muội, còn ở đỡ kiều huyền đã dần dần làm lạnh di thể, yên lặng rơi lệ. Ngày hôm nay trong ngày bên trong vẫn là như vậy hiền lành phụ thân, không nghĩ đến đảo mắt tiện nhân quỷ khác đường. Dĩ vãng có phụ thân ở, các nàng còn có cái dựa vào, hiện tại phụ thân đột nhiên rời đi, làm cho các nàng lập tức mất đi chỗ dựa. Hai người hai mắt đẫm lệ bên trong, không hẹn mà cùng nhìn về phía ở ánh lửa nhảy lên xì nệ ạ dưới Công Tôn Tục. Cao to vĩ đại bóng lưng, kiên nghị vô cùng biểu hiện, hai người trong lòng một dòng nước ấm mà qua. Phụ thân lâm trung trước, đưa các nàng giao cho Công Tôn Tục. Sau đó, có thể người đàn ông này chính là các nàng nửa đời sau dựa vào. Các ngươi, lạnh không? Công Tôn Tục tựa hồ cũng cảm ứng được hai tỷ bội cái kia nhu tình ánh mắt, đem ánh mắt từ thâm thuy trong đêm tối thu hồi. Công tử, chúng ta không lạnh. Đại kiều hàm răng khanh khách vang vọng, thế nhưng nàng nhưng quật cường nói rằng. Đồng nhiên, thân thể ấm áp, một bộ trường bào khoác ở đại kiều trên người. Trường bào bên trên, còn có nam nhân nói ạ, cùng với khí tức. Lại nhìn sang lúc, hóa ra là Công Tôn Tục cởi phía ngoài cùng một cái nhuốm máu quần áo, đem gần kề bên trong thân một bộ trường bào cởi ra cho đến đại kiều. Mà cái này ngoại bào, Công Tôn Tục che ở kiều huyền trên người. Tuy rằng dính đầy máu tươi, nhưng giờ khắc này đã khô ráo. Mà này chi tiết nhỏ, lại làm cho đại kiều nhìn ra một trận không thể giải thích được cảm động. Tiểu công cửu, ta nhất định sẽ hàn báo. Các ngươi kính xin nén bi thương. Công Tôn Tục một mặt tâm tình trầm trọng, nói đến nói đi, đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Tôn Sách cùng Chu Du là dự định muốn tính mạng của ta, nhưng liên lụy đến các ngươi một nhà. Chuyện này, ta nhất định sẽ không giảng hòa. Đại Kiều vội vàng nói, công tử, lời ấy sai rồi. Như không phải là không có công tử, tỉ muội chúng ta phỏng chừng đã rơi vào Tôn Sách hai người bàn tay. Việc này không trách công tử. Huống hồ, từ ngày ấy văn hội lên, ta. Đối với công tử từ lâu tâm có tương ứng. Đại Kiều nói xong, trên mặt thản nhiên tự nhiên. Như vậy thẳng thắn nói ra bản thân suy nghĩ, xác thực can đảm lắm, dám yêu dám hận. Ta cũng yêu thích công tử. Tiểu Kiều ở một bên cũng cao giọng nói rằng. Đại Kiều lúc này quát lên, ngươi còn nhỏ, làm sao biết yêu thích là vật gì? Chớ có nói bậy. Yêu thích chính là yêu thích, trong lòng có cái gì liền là cái gì. Này có cái gì không đúng? Tiểu Kiều đô lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Công tử, hiện tại chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Không nghĩ đến vật ấy dĩ nhiên có thể bay lượn với trong thiên địa, chỉ tiếc giờ khắc này là buổi tối, chung quanh không biết hướng về. Đại Kiều không để ý tới Tiểu Kiều, hỏi Công Tôn Tục đến. Hiện tại nên đã bay khỏi hoàn huyện, bay qua xà hồ, ta để thăng cao hơn một chút, miễn cho va lên núi phong. Theo, ấn theo tốc độ này, ngày mai trời vừa sáng, nên liền có thể đến hợp phì. Công Tôn Tục suy nghĩ một chút nói rằng, cái này khinh khí cầu chỉ cần kéo dài cung cấp mãnh dầu hỏa, không ngừng phun ra ngọn lửa, liền có thể để khí trong túi khí thể duy trì so sánh nhẹ mật độ. Có điều, mãnh dầu hỏa tựa hồ không nhiều, cũng không biết có thể duy trì bao nhiêu canh giờ. Hiện tại bốn phía một mảnh ngăm đen, cũng không biết phía dưới là nơi nào, Công Tôn Tục cũng không dám dễ dàng hạ xuống. Tiểu nữ tử đối với những này không hiểu, tỉ muội chúng ta đều nhờ công tử làm chủ. Quá một trận, đêm đã khuya, bên hai chỉ có vụ vụ tiếng gió, cùng với giỏ treo phía trên ngọn lửa thử tiếng. Yên lặng như tờ. Đại Kiều cùng Tiểu Kiều thương tâm qua đi, cũng dần dần về ngoài, ngồi xổm ở giỏ treo bên trong, ngáp liên tục. Công Tôn Tục vừa nãy một phen chém giết, cũng là có chút mệt phạt. Ba người liền tựa ở giỏ treo bên cạnh nhắm hai mắt lại. Trong lúc vô tình, Đại Kiều Tiểu Kiều chậm rãi đến gần rồi Công Tôn Tục, toàn bộ thân thể y ôi tại Công Tôn Tục độ lượng vai bên trên. Đối diện chính là chết đi Kiều Huyền, tuy rằng che kín huyết ý y, Công Tôn Tục nhưng sinh không nổi nửa phần khinh nhẫn chi tâm. Hắn vươn tay ra đem hai nữ ôm, cũng chỉ có điều không muốn để cho các nàng cảm lạnh. Mà chính hắn cởi quần áo, chỉ còn một cái đơn bạc áo lót. Cứ việc thân thể cường tráng, nhưng phòng trừng tại đây hơn 1000 mét trên bầu trời, gió lạnh kéo tới, thời gian dài cũng chịu không được. Cùng hai nữ ôm cùng nhau, có điều là ôm đoàn sưởi ấm mà thôi. Ba người liền như thế chăm chú ôm ấp, nhưng có khinh khí cầu trên không trung đồng bền. Cũng không biết trải qua bao lâu, một trận kịch liệt sốc này truyền đến, giỏ treo lay động không ngớt. Công Tôn Tục trước tiên mở mắt ra. Lúc này hắn phát hiện bên trong đất trời đã không rõ, bầu trời nổi lên ngân bạch sắc. Giỏ treo phía dưới, núi non sông suối, thiên mạch rộng râu, từ từ rõ ràng. Phía trước, một tòa thành trì ở cách đó không xa lộ ra đen thủi lùi lùi biển. Mà giỏ treo sốc này, là phía trên thiêu đốt mảnh dầu hỏa đã cao khánh, khinh khí cầu bên trong không có kéo dài nhiệt lượng cung cấp, không khí dần dần liền lạnh. Đây là muốn giảm xuống. Cảm nhận được giỏ treo đang nhanh chóng truy xuống, Công Tôn Tục không khỏi sốt sáng lên đến. Dựa theo cái này giảm xuống tốc độ, đi rơi xuống mặt đất, không biết sẽ có hậu quả gì không. Rất nhiều nhảy dù bay lượn hạ xuống chờ vận động, ở rơi xuống đất trong nháy mắt xử lý không tốt, nhẹ thì bị thương, nặng thì mất mạng. Công Tôn Tục ở giỏ treo nhìn chung quanh, suy tư biện pháp. Hiện tại, coi như hắn có một thân bá vương thần lực, cũng là không xứ. Như vậy rơi xuống đất tốc độ nhằm phía mặt đất, Công Tôn Tục có thể ổn định không bị thương. Nhưng Đại Kiều Tiểu Kiều hai cái hiểu điệu nữ nhân, nhưng khó có thể chịu được. Công tử, làm sao? Đại Kiều cũng theo tỉnh lại, không kịp ở giữa không trung thưởng thức được diện bình sinh chưa chắc cảnh tượng, lại bị Công Tôn Tục đi tới đi lui sợ hết hồn. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chúng ta muốn hạ xuống rồi, ngươi đem Tiểu Kiều đánh thức. Công Tôn Tục không muốn để cho Đại Kiều kinh hoàng. Đại Kiều liền vội vàng đem Tiểu Kiều đánh thức. Tỷ tỷ, có phải là đến nơi rồi? Tiểu Kiều mở mắt ra, đứng lên. Tiếp theo trong thiên địa tia sáng, nàng nhìn thấy giỏ treo bên ngoài phong cảnh. Bình sinh lần thứ nhất có thể bay trên không trung có thể nhìn thấy, mất cha bi thống tạm thời bỏ qua một bên, hiếu kỳ nhìn tất cả xung quanh. Hừm, hẳn là muốn đến nơi rồi. Đại Kiều qua loa trả lời, căng thẳng nhìn Công Tôn Tục. Lúc này Công Tôn Tục, vẻ lo lắng chỉ là thoáng qua liền qua, trên mặt khôi phục trấn định. Lưu lại rơi xuống đất trước các ngươi bắt thật giỏ treo, cái gì khác cũng không cần lo. Công Tôn Tục lớn tiếng giao cho. Ừm. Đại Kiều hiểu chuyện gật gù. Theo khinh khí cầu đang giảm xuống, cách mặt đất còn có hơn 100 mét cao. Mà thứ khổng lồ này xuất hiện, cũng gây nên xa xa đầu tường binh lính tuần tra cảnh giác. Thượng quân, có quái vật. Có đại quái vật. Hợp phi trong thành, Trương Liêu bị sĩ tốt đánh thức, mắt buồn ngủ mông lung mời tới đầu tường. Chỉ thấy xa xa giữa không trung, xuất hiện một cái chu vi 30 trượng hình cầu cực lớn, hướng về hợp phi thành bên này chậm rãi bay tới. Đầu tường trên, thật nhiều binh sĩ lần thứ nhất nhìn thấy cái này quái vật, sợ đến run lẩy bẩy, bỏ lại vũ khí, không ngừng nói lẩm bẩm. Trương Liêu cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy tình huống khác thường, hoảng hốt, vội vàng mời đến kiến thức rộng rãi Từ Thứ đến xem. Xấu hổ, ta cũng không biết là vật gì. Từ Thứ lắc đầu một cái, một mặt mờ mịt. Lẽ nào là đến tấn công hợp phi? Trương Liêu nhất thời một mặt căng thẳng, thông báo xuống, lập tức cảnh giới, phòng ngự. 235. Chương 237, bình yên rơi xuống đất. Đóng quân ngoài thành 5000 bạch mã nghĩa tổng quân doanh, sớm có binh lính tuần tra đem bầu trời tình huống khác thường báo cho Triệu Vân. Mà Triệu Vân lúc này đã ở tập kết 1000 binh mã, chuẩn bị đi đến Hoàn huyện. Ngay ở hôm qua buổi chiều, Công Tôn Tục khiến Trầm Luyện Thông biết Triệu Vân hôm nay sáng sớm liền muốn mở bát, giết hướng về Hoàn Huyện tiếp ứng. Công Tôn Tục là suy tính đến một khi Hoàn Huyện hỗn loạn đồng thời, Công Tôn Tục mang đi Đại Kiều Tiểu Kiều, Tôn Sách biết được, gặp tụ tập binh ngựa truy kích. Có thể vậy mà Tôn Sách nhưng sớm phái ra rất nhiều sát thủ ở khách sạn đối với Công Tôn Tục động thủ. Hơn nữa, còn muốn tập hợp lượng lớn binh mã đem Hoàn Huyện vây nốt. Lại đến lúc thông báo Triệu Vân đêm tối tới tiếp ứng, dĩ nhiên không kịp. Mà Triệu Vân nhưng chẳng hay biết gì, vẫn như cũ vô cùng lo lắng tập hợp 1000 kỵ binh, chuẩn bị ra doanh. Đang lúc này, binh sĩ đến báo bầu trời có cảnh tượng kỳ dị. Hắn mau mau dẫn người đi ra kiểm tra, một bên cùng trong thành Trương Liêu liên lạc. Lại phát hiện Trương Liêu cũng phái người đến thông báo cho hắn. Bọn họ cũng không biết đây rốt cuộc là vật gì, vì sao xuất hiện ở ngoài thành. "Xin lão, ngươi mang 1000 nhân mã trên một đường năm đi, mãi đến tận bên ngoài năm dặm, xem có gì hắn động tĩnh." Triệu Vân lập tức làm ra quyết định. Trương Liêu đến thông báo hắn chính là phải chú ý phòng ngự, để phòng là quân địch xâm lấn. Triệu Vân liền để Xin Dạo dẫn người đi xa một chút địa phương điều tra có hay không có đại đội binh mã. Coi như Xin Dạo chuẩn bị xuất phát thời gian, đông nhiên chừng 30 kỵ chạy như bay đến. Bọn họ ở cái kia hình cầu cực lớn bên dưới liều mạng vất tay hô to. Vừa nhìn trang phục, dĩ nhiên là người mình. Là Trầm Thiên Hộ, còn có Yến Hộ vệ. Triệu Giai mắt sắc, lập tức nhận ra này chạy như bay đến kỵ sĩ. Xảy ra chuyện gì? Trương Liêu, Từ Thứ, Cao Thuận mang theo một đội binh mã đã ra khỏi thành, đi đến Triệu Vân nơi này. Mấy người gặp mặt, dồn dập lắc đầu, không rõ ý tưởng. Chừng 30 kỵ bên trong, có người hướng Triệu Vân cùng Trương Liêu bên này chạy tới. Chúa công ở phía trên. Thẩm Luyện một bên chạy, một bên hô to. Cái gì? Trương Liêu, Từ Thứ, Cao Thuận còn có Triệu Vân mọi người giật nảy cả mình. Sao? Làm sao sẽ là chúa công đây? Thứ khổng lồ này, lại từ đâu bên trong mà đến đây? Từ Thứ ở thành Từ Châu nhìn thấy Công Tôn Tục đột nhiên lấy ra một bể nước mánh dầu hỏa, bây giờ đối với Công Tôn Tục xuất hiện ở giữa không trung, chấn động sau khi, đã là phục sát đất. Chư vị, chúa công uy vũ a. Từ Thứ nhất thời khua tay múa chân lên, không nghĩ đến chúa công dĩ nhiên có như thế thần vật, từ Hoàn Huyện trở lại hợp phì, nói vậy là mang mỹ mà về a. Như vậy khổng lồ đồ vật, là làm sao có thể bay trên không trung, thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. Trương Liêu nghe được Từ Thứ vừa nói như thế, tâm cũng thả lỏng lên, chư vị tướng sĩ, chúng ta xếp thành hàng nên tiếp chúa công. Đúng đúng đúng, hắn đây là trên không trung kiểm duyệt chúng ta quân dung, chúng ta muốn thường xuyên duy trì phong phú trạng thái tinh thần. Cao Thuận lúc này hiểu ý. Nhất thời sở hữu sĩ tốt từng cái quay về bầu trời quỳ bái. Từ Thứ một mặt kích động, trong miệng nói lẩm bẩm, cả người quỳ rạp dưới đất. Có thể có thần thông quảng đại như vậy chúa công, lo gì thiên hạ bất bình. Tương lai chúa công vấn đỉnh thiên hạ, hắn Từ Thứ cũng là khai quốc công thần. Nhìn thấy Từ Thứ như vậy, Trương Liêu, Cao Thuận chờ một các tướng lĩnh cũng dồn dập xuống ngựa, nằm rạp trên mặt đất, trong mắt tràn ngập kính ngưỡng cùng sùng kính. Chỉ có Triệu Vân nhíu mày. Hắn nhìn ra cái kia khinh khí cầu đang nhanh chóng rơi xuống, tựa hồ đã thoát ly khống chế. Trầm Thiên Hộ, chúa công chuyện gì thế này? Triệu tướng quân, chúa công ở Hoàn Huyện bị Tôn Sách phục kích, dựa vào trên trời này vật thoát thân. Thẩm Luyện vội vàng nói, ta cùng Yến Hộ vệ một buổi tối nhìn trên trời ánh lửa một đường đuổi theo. Mãi đến tận bây giờ sắc trời đêm mình, có thể ánh lửa đã tắt. Ta lo lắng này vật sẽ khiến cho trong thành quân dân khủng hoảng, rất trước một bước đến báo cho. Không nghĩ đến Triệu tướng quân cùng Trương tướng quân, từ biệt giá cũng đã đi ra. Triệu Vân nheo mắt lại hướng về cái kia khinh khí cầu nhìn kỹ, không được, chúa công phòng trường gặp nguy hiểm. Làm sao? Trương Liêu cùng Từ Thứ kinh hãi. Chúa công dường như thiên như thần, này quái vật khổng lồ lại như hắn bật cưỡi. Thử hỏi thiên hạ, còn có ai có thể như vậy? Mà Triệu Vân lại nói chúa công gặp nguy hiểm, này không phải cố ý làm mất mặt sao? Thử Long tướng quân, mà chớ nói nhảm. Chúng ta mau mau trước tiên qua xem một chút. Từ Thứ lại nói. Giờ khắc này Công Tôn Tục ở Từ Thứ trong lòng, đã huyền như thần tiên giống như tồn tại. Thần tiên còn có thể gặp nguy hiểm. Quả thực nói mơ giữa ban ngày. Mọi người đi nhanh lên đến khinh khí cầu phía dưới. Lúc này, khinh khí cầu túi khí chậm rãi mất đi trôi nổi sức mạnh, trở nên phi thường không ổn định. Mà phía dưới giỏ treo kịch liệt đung đưa lên. Đại Kiều Tiểu Kiều nắm lấy giỏ treo không biên giới, hô to gọi nhỏ, hòa dung thất sắc. Công Tôn Tục muốn ổn định Kiều Huyền di thể, cũng không thể để hắn rơi ra đi, không phải vậy xuất thành thịt nát không tốt hướng về 2 tỷ bội bàn giao. Mà hắn cũng nhìn thấy phía dưới lít nha lít nhít binh lính. Nhìn thấy bọn họ hướng về khinh khí cầu bên này chạy tới, đi đầu vẫn là Triệu Vân, Trương Liêu, Từ Thứ mấy người này, Công Tôn Tục tức giận đến vất tay hô to, mau tránh ra, tránh xa một chút. Vạn nhất đánh đến bọn họ, chẳng phải là một tổn thất lớn. Nhưng là, Từ Thứ đã thấy giỏ treo bên trong liên tục vất tay Công Tôn Tục. Mau nhìn, chúa công thật ở phía trên, còn hướng về chúng ta phất tay hỏi thăm đây. Từ Thứ kích động đến nhảy nhót liên hồi. Từ tiên sinh, mau lui ra, ta nghe được chúa công gọi để chúng ta rời đi xa một chút. Trương Liêu lúc này cũng nhìn ra không đúng, vội vàng đem Từ Thứ kéo. Đang lúc này, giỏ treo ngay ở mấy người mang đến mấy ngàn sĩ tốt trên đầu. To lớn hình cầu, chậm rãi khô quát. Nhưng là khổng lồ như thế dáng dấp, để Triệu Vân dưới trướng kỵ binh chiến mã từng cái kinh ngạc thốt lên thất thố. Giỏ treo rất nhanh từ sĩ tốt trên đầu sẽ qua, cơ sĩ bị treo ở một đám lớn. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, cho bụi đầy trời. Giỏ treo va chạm mặt đất địa phương, một mảnh hỗn độn, mà to lớn hình cầu bố bao trùm xuống, đem hơn trăm sĩ tốt che lại. Má ơi, ai nha, những này sĩ tốt kinh hoàng vô cùng, dồn dập dãy rủa chạy đến. Hợp phi ngoài thành cái này trên đất trống, binh hoang mã loạn, dường như tao ngộ đại tai đại nạn. Chúa công, chúa công. Trương Liêu, Triệu Vân, Cao Thuận, Thẩm Luyện, Từ Thứ mọi người chạy gấp tới, chạy hướng về phía giỏ treo rơi xuống đất địa phương. Giờ khắc này, Từ Thứ cũng coi như thấy rõ, chúa công cưới thần vật sắc thực mất khống chế, nếu không thì tại sao có thể có lớn như vậy động tĩnh? Vạn nhất chúa công có chuyện bất chắc, chuyện này, Từ Thứ lập tức mồ hôi lạnh hạ xuống. Mọi người không để ý cho bụi nước mũi, dồn dập cướp vào, vung vẩy ống tay áo, tìm kiếm Công Tôn Tục tâm tích. Bụi mù chậm rãi tản đi. Đột nhiên, một đạo uy vũ bá khí bóng người ở bụi mù tản đi bên trong hiện ra. Hắn dường như bá vương cử đỉnh bình thường, đem giỏ treo giơ lên thật cao, không cho nó điệu. Giỏ treo mặt trên còn có hai cái yểu điệu mỹ nữ, cứ thế mà một điểm không dám lúc đích. Khuôn mặt vẻ mặt là không nói ra được khiếp sợ. Nguyên lai, ngay ở giỏ treo rơi xuống đất trong nháy mắt, Công Tôn Tục giành trước nhảy xuống giỏ treo, vận lên bá vương thần lực, vương vàng còn cong tiếp được giỏ treo. Ba người trọng lượng thêm vào giỏ treo xông tới lực, số ít và tấn. Nhưng mà, lại bị Công Tôn Tục tóm chặt lấy. Triệu Vân thấy tình cảnh này, từ lâu thán phục vô cùng, mặc cảm không bằng. Mọi người vừa muốn tiến lên túi chào, Công Tôn Tục nhưng như chặt đinh chém sắt hạ lệnh. Thử Long, tập hợp binh mã, theo ta giết hướng về Đan Dương. Văn Viễn, hợp phỉ binh mã xuất chinh Lưu Giang, bắt Lưu Vân. Đưa tin từ Châu, khiến Lữ Bố làm tốt phòng bị, thuận tiện Tào Tháo đến công. Nguyên Trực, thay ta an táng Thật Kiều Công. 236. Chương 238, Minh Tu Sản Đạo. Xuân về hoa nở, trăm nghề chờ hưng. Hoàng Hà phía Bắc, Ú Châu, Tịnh Châu, Ký Châu các nơi, không có chiến tranh hỗn loạn, bách tính an cư lạc nghiệp. Mà lúc này, Lữ Bố ra quyến hết mức đến Ú Châu đã một tháng. Điều thuyền, Tào phu nhân, Nghiêm phu nhân, còn muốn Lữ Bố con gái Lữ Linh Khỉ, và ở kế huyện trong thành, Công Tôn Tục vì là thủ hạ những quan viên này phân phối trạch viện. Chân mật, Thái Diễm cùng Điêu Thuyền gặp mặt, đó là một cái oanh oanh nghiến yến, vừa gặp mà đã như quen. Tam đại mỹ nữ, từng người đều ước ao lẫn nhau. Có điều, các nàng ba cái tụ hội kế huyện, nhưng đưa tới Ú Châu náo động. Mỗi ngày đều có rất nhiều người mộ danh mà đến, chứng kiến Vương Dung vì là nhanh. Những người lung lạc lại đây cùng Thái Diễm đồng thời biên soạn điện tịch Ú Châu, Tịnh Châu, Ký Châu ba địa danh sĩ học giả, cận thủy lâu thai tiên đắc nguyện. Bọn họ không chút nào keo kiệt chính mình tài hoa cùng bút mực, đem ba mỹ tụ ái viết đến lưu loát, xa gần đều biết. Ở Trác quận cùng Lưu Bị đồng thời sinh hoạt Cam phu nhân, Mi phu nhân cũng ngồi không yên, cũng chạy đi kế huyện tham gia trò vui. Lần này được rồi, lại tới nữa rồi hai cái mỹ phụ, để kế thành xôi trào. Chân mật biết rõ Điêu Thuyền cùng với Cam phu nhân, Mi phu nhân tầm quan trọng. Nàng người ở phía sau, tự nhiên cũng phải vì phía trước mở rộng đất đai biên giới phu quân cân nhắc. Liền, chân mật cùng Thái Diễm hợp lại kế, đơn giản thành lập một cái phu nhân xã đoàn, thu nạp mỗi cái quan chức tướng lĩnh phu nhân gia quyến tham dự vào. Thường thường cử hành các loại hội thơ, tụ hội, du lịch, làm việc thiện, liên hợp, đem những này phu lòng người vững vàng chốt được. Cứ như vậy, những tướng lãnh kia cùng quan chức khăng khăng một mực vì là Công Tôn Tục điều động. Cũng là ở một lần tụ hội trên, Cam phu nhân nhìn thấy theo Điêu Thuyền đồng thời đến Đỗ phu nhân. Cái này Đỗ phu nhân chính là Lữ Bố thuộc cấp Tần Nghi là vợ, ở Từ Châu chính là xa gần nghe tên đại mỹ nữ. Lưu Bị cùng Lữ Bố giao hảo thời gian, Quan Vũ nhìn thấy Đỗ phu nhân, cả người đều luân hãm. Đáng tiếc thời khắc đó Tần Nghi Lộc không có chết, Quan Vũ cũng chỉ có thể mỗi đêm xem Xuân Thu giải quyết cô quản tương tư. Sau đó, Lữ Bố cấp đoạt Từ Châu, bước đi Lưu Bị đến tiểu phái. Tào Tháo tham gia, Lữ Bố cùng Tào Tháo giao chiến nhiều lần, Tần Nghi Lộc bất hạnh chết trận, Đỗ phu nhân thành quả phụ. Chuyện này, Công Tôn Tục ở Phụng Chiếu thảo phạt viên thuật khởi binh thời gian, từng nói bắt Từ Châu, phải đem Lữ Bố gia quyến đưa đến U Châu. Cũng nhắc tới Đỗ phu nhân chuyện này. Công Tôn Tục nói chờ hắn thảo phạt viên thuật trở về, liền muốn tác hợp Đỗ phu nhân cùng Quan Vũ, làm cho Quan Vũ khăng khăng một mực trung tâm cho hắn. Hiện tại chân mật thấy Đỗ phu nhân xuất hiện, lúc này cùng Điêu Thuyền đồng thời, vì là Quan Vũ làm mối. Đỗ phu nhân cũng là cảm xúc di động, tiến lặng gật đầu. Này Hà Bắc đệ nhất phu nhân làm môi, há có không làm theo lý lẽ. Người ở nghiệp thành luyện binh Quan Vũ, nghe được sau khi, mừng rỡ không ngớt, cùng ngày liền xin nghỉ thẳng đến kế huyện. Biết được là Công Tôn Tục trong bóng tối vì là sắp xếp như thế hôn sự, Quan Vũ tâm dĩ nhiên xúc động không ít. Từ vừa mới bắt đầu chỉ là một mực phục tùng, cho tới bây giờ, nhưng tích cực nghĩ làm sao càng tốt hơn vì là Công Tôn Tục hiệu lực. Đồng dạng, chân mật phát huy nàng cái kia mạnh mẽ giao tiếp năng lực. Nàng cái kia bốn cái góa chồng tỷ tỷ, một cái gả cho Trương Hợp, một cái gả cho Trương Liêu, mặt khác hai cái cũng gả cho Tịnh Châu hai cái thái thú. Mà Thái Diễm cũng vì chính mình thiếp thân nha hoàn Thanh Đại làm mai mối, chuẩn bị gả cho Triệu Vân. Nói chung, cùng Dương Châu như vậy tuyệt nhiên không ngừng là, Ú Châu cùng Ký Châu, một mảnh hân hân hướng vinh, đồng bộ phát triển. Từ Châu, Lữ Bố đang cùng Giả Hủ Trần Cung mọi người thương nghị Châu vụ chuyện quan trọng. Giả Hủ khoảng thời gian này chủ yếu là tiến hành di chuyển từ Hoài Nam một vùng chạy nạn dân chạy nạn công tác. Nay một đường hộ tống, vẫn cần Lữ Bố phi hùng quân toàn bộ hành trình hiệp trợ. Hai người hợp tác, dĩ nhiên đưa đi thật mấy trăm ngàn nhân khẩu. Thậm chí Từ Châu bên này bất tính, nhìn thấy nhiều như vậy người thiên hướng về phương Bắc, dồn dập tâm động không ngừng, cũng theo chuẩn bị di chuyển. Điều này làm cho Từ Châu quan viên địa phương rất là đau đầu, vội vội vã vã cho Giả Hủ cùng Lữ Bố phân tích lợi và hại, lúc này mới ức chế này cỗ nhiệt phong. Nếu không, Từ Châu nhân khẩu cũng sẽ theo giảm thiểu. Nếu như Từ Châu người đều mang đi, Giả Hủ cùng Lữ Bố hai cái, vậy còn thống trị cái lông. Lữ tướng quân, chúa công ở Hợp Phì đã đứng vững gốc chân, mà chúng ta lại vì là chúa công di chuyển nhiều người như vậy khẩu, đón lấy tương tất cũng không bao nhiêu bách tính gặp di chuyển. Cho nên còn phải Lữ tướng quân nhiều phòng bị Tể Bắc Hạ Hầu Đôn cùng với tiểu phái Tào Hưu Tào Thuần. Giả Hủ dĩ nhiên từ Cẩm Y Liễu vệ bên kia thu được tình báo, biết được phía Tây Hạ Hầu Đôn cùng Tào Hưu hai nơi ở lượng lớn tăng binh, binh mã điều động cũng nhiều lần, rất nhiều muốn đối với Từ Châu động binh dấu hiệu. Liền Giả Hủ nhắc nhở Lữ Bố. Giả tiên sinh yên tâm, ta phi hùng quân một vạn người, cùng tăng bá 3000 thái sơn vệ, nghiêm phòng thủ tử thủ, nhìn chăm chú quá chặt chẽ. Hạ Hầu Đôn này độc nhãn long, chê hắn một con mắt không đủ mù sao? Lữ Bố trên mặt nổi lên xem thường tâm ý. Hạ Hầu Đôn con mắt là bị Lữ Bố thuộc cấp Tào Tính bắn ngủ. Tào Tính tại chỗ bị Hạ Hầu Đôn nắm tới chém. Có điều, cái này Tào Tính nhưng là Tào Báo cùng tộc huynh đệ, mà Tào Báo nguyên là Từ Châu bản địa cường hào áp bá, đem con gái gả cho Lữ Bố, đến củng cố chính mình lợi ích. Có như thế một mối liên hệ, Tào phu nhân đi kế huyện trước mỗi ngày cùng Lữ bố nhắc tới muốn báo thủ. Lữ bố là cùng Hạ hầu đôn hận lên. Chúa công đem Từ Châu giao phó với hai người chúng ta, trách nhiệm trọng đại, nói chung Lữ tướng quân cẩn thận mới là tốt. Giả Hủ nhắc nhở. Lữ bố người này, chúa công thật là coi trọng vũ lực, chỉ tiếc đầu góc đơn giản. Sở Hữu lưu lại Giả Hủ cùng Trần cung phụ tá quản lý Từ Châu. Hừm, Giả tiên sinh yên tâm. Đối với Giả Hủ, Lữ bố vẫn còn có chút sợ hãi. Năm đó hắn giết Đồng Trác không bao lâu, liền dường như chó mất chủ bị ép rời đi Trường An, cũng là bởi vì Giả Hủ hiến kế Lý Thúc phản công Trường An. Hiện tại Giả Hủ trở thành công tôn tục trọng yếu nhu sĩ, Lữ bố càng thêm không dám đắc tội. Trần cung lại nói một chút Từ Châu các quận huyện lại trị việc cùng nhân viên lên trước. Giả Hủ rõ ràng trong lòng, những nhân viên này bên trong, phòng trường có không ít Trần cung thân cận người. Có điều, công tôn tục nhưng trong bóng tối đã thông báo hắn, những chuyện này trước tiên mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần không quá phận quá đáng, tùy ý hắn đi thôi. Trước đem Từ Châu ổn định làm chủ. Bởi vì rất nhanh Từ Châu liền sẽ nên đón một trận đại chiến. Ở trong chiến tranh, cái nào là trung, những người là gian, vừa xem hiểu ngay. Giả Hủ lặng lặng nghe, đang lúc này, có sứ giả vội vội vàng vàng đến báo. Ba vị đại nhân, chúa công muốn đối với Giang Đông dụng binh. Đây là chúa công gấp tin. Nhất thời, Giả Hủ lập tức đứng lên, một mặt nghiêm túc. Mà Trần cung Lữ bố hai người cũng là trâu nổi lên lông mày. Trước công tôn tục ở Hợp Phì triệu tập bọn họ hợp nghị liền sáng tỏ binh mã dừng lại Hợp Phì, không còn xuôi nam. Dù sao chiến tuyến kéo đến quá dài. Quan trọng nhất chính là, công tôn tục kỵ binh không thích đứng Giang Hoài một đời tác chiến. Nếu như tùy tiện lấy kỵ binh đối chiến Giang Đông binh lính, nay chẳng phải là tự phế võ công đây. Chúa công làm sao như vậy kích động, một điểm không muốn trước loại kia vững vàng chi phong a? Lữ bố mê hoặc hỏi. Đúng đấy, Giang Đông khu vực vô cùng bất lợi, chúng ta càng không có thủy quân, này chính là thiếu sót. Trần cung cũng nói, lấy chúa công lưu lược cùng trí tuệ, hẳn là sẽ không làm sao kích động liều lĩnh. Giả Hủ xem xong giấy viết thư, suy tư sau một lúc, liền phân tích nói, ta nhìn hắn hẳn là Dương Đông kích Tây, Minh Tu sản đạo, ám độ Trần Hương. A, Lữ bố cùng Trần cung đăm chiêu. 237, chương 239, Tân đại chiến. Cùng lúc đó, đang ở Hứa đô Tào Tháo cũng thu được đóng giữ Thọ Xuân từ Hoàng cấp báo. Đâm gian doanh hành động, Tào Tháo từ Lưu Diệp nơi đó cũng biết không ít tình huống. Lưu Diệp phụ trách quản thúc Tào Tháo gai gian doanh toàn bộ sự vụ. Công tôn tục tiểu tử này mạng lớn a, ba bên liên thủ ám sát, lại bị hắn chạy trốn. Tào Tháo biểu thị rất đáng tiếc, không nghĩ đến hắn vẫn còn có bay lượn đồ vật, này những vật này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Chúa công, như vậy càng thêm nhìn ra cái này công tôn tục không bình thường. Quách ra một mặt suy tư hình, theo bọn họ thuật, công tôn tục từ Hoàn huyện đào tẩu, tất nhiên là trở lại Hợp Phì. Hắn chịu đến lớn như vậy khinh miệt, tất nhiên gặp khởi binh đòi lại. Hắn cùng Tôn Sách trong lúc đó, tất nhiên là một mất một còn long tranh hổ đấu. Công tôn tục chỉ cần rơi vào Giang Đông chiến tranh vũng bùn, hắn kỵ binh cũng không thể phát huy tác dụng. Lời nói như vậy, một khi bị Tôn Sách ngăn cản, không rảnh bận tâm Từ Châu. Chúa công, giờ khắc này chính là chúng ta cướp đoạt Từ Châu, cắt đứt công tôn tục đường lui thời gian. Quách gia nói xong, Trình Dục, Lưu Diệp, Trần Quân, Tuân Úc mọi người rất tán thành, dồn dập khuyên bảo mau mau tiến quân, không thể bỏ qua như vậy ngàn năm một thở cơ hội tốt. Từ Châu khu vực này hiện tại trở thành công tôn tục Nam Bắc hô ứng đường nối, cũng thành ngăn chặn Tào Tháo khuyết đại phạm vi thế lực một khối không thể không vượt qua khu vực. Tào Tháo muốn thống nhất Trung Nguyên, Từ Châu là nhất định phải giành. Tào Tháo cùng công tôn tục trong lúc đó sớm muộn có một trận chiến, càng sớm đánh càng tốt. Kéo dài tới mặt sau, để công tôn tục đứng vững Từ Châu góp chân, cái kia chính là khó càng thêm khó. Chúa công, gần nhất Hoài Nam cũng có hướng đi. Theo báo, công tôn tục lượng lớn thu nhận Hoài Nam lưu dân, hứa lấy lộ phí, đất ruộng, nông cụ, khích lệ những này lưu dân đi Hà Bắc ăn ra. Một hai tháng qua, có gần như 10-20 vạn hộ nhân khẩu lặng yên bắc đi tới. Trần Quân lại báo cáo một cái tin tức trọng đại. Thọ Xuân bị đánh hạ, Viên Thuật Nam độ sau khi, Hoài Nam lại tao nộ khô hạn, bách tính trôi dạt khắp nơi, người chết đói khắp nơi. Hai hoài khu vực lưu dân, nhiều đến mấy trăm ngàn chúng. Nhưng mà, những này lưu dân chạy hướng về Từ Châu, hoặc là đi về phía Nam đi Cựu Giang quận. Nhưng dù là không đến Tào Tháo Dự Châu cùng Duyện Châu, những này lưu dân, vì sao không đến Dự Châu? Tào Tháo cũng biết có chuyện như vậy, các ngươi làm sao cũng không ra sân khấu một ít chính sách hấp dẫn lưu dân đây? Có điều, Tào Tháo liền không hiểu những người dân này làm sao không chạy hắn bên này. Hắn ở Dự Châu đồn điền, cũng lượng lớn thiếu người khẩu. Chúa công, chuyện này, việc này thật không trách chúng ta. Trần Quân ấp úng nói rằng, bách tính sợ chúa công vậy. Nguyên lai, Tào Tháo ở Sơ Bình 4 năm, tấn công Từ Châu Đào Khiêm, phá bành thành Phó Dương. Đào Khiêm lùi bảo vệ đàm, Tháo công chi không thể khắc. Bởi vì Đào Khiêm nâng chúng thủ vững, Tào Tháo nhất thời khó có thể đánh hạ đàm thành, liền chuyển quân xuôi nam. Sau đó, Tào Tháo làm ra tuyệt diệt nhân tính, cực kỳ tàn ác tội ác. Quá tuyển chọn lự, Sư Lăng, Hạ Khâu, đều đổ. Phàm giết nam nữ mấy trăm ngàn người, gà chó hoàn toàn, tứ nước vì đó không lưu, tất nhiên là năm quận lỵ bảo vệ, không phục hành. Năm thứ hai, cũng chính là Hưng Bình năm đầu, Tào Tháo lại lần nữa tấn công Từ Châu, đánh tan Đào Khiêm quân đội, tiếp tục đổ thành. Hưng Bình 2 năm, Tào Tháo tấn công Trương Mạc, Trương Siêu. Tào Tháo ở công Ung Khâu lúc vô cùng phẫn nộ, liền Tào Tháo phá thành sau, không chỉ có giết sạch Trương Mạc, Trương Siêu toàn ra, còn đem tức giận phát tiết ở người vô tội dân trên người, trắng trợn tàn sát nhân dân. Ba lần làm ác, đủ khiến Hoài Nam bách tính trong lòng run sợ. Nghe nói Tào Tháo đại quân còn muốn đến Hoài Nam, Hoài Nam bách tính từ lâu người người tự nguy, dồn dập thoát đi. Cỡ này bách tính, không biết điều. Tào Tháo nhìn thấy Trần Quân như vậy, một mặt sắc mặt giận dữ, Hoài Nam bách tính sợ ta, nếu là đánh hạ, tất đổ chi. Tuyệt không giữ cho công tôn tục mang đi Hà Bắc. Một đám lưu sĩ im lặng. Bọn họ hiện ở nơi đó dám khuyên Tào Tháo nhân nghĩa. Cái này chúa công, chúng ta vẫn là trước tiên nói một chút về tấn công Từ Châu việc đi. Quách gia hướng Trần Quần chừng một ánh mắt. Hiện vào lúc này, Trần Quân tới nói chuyện này, không phải là Hoành gây chuyện mà. Ta đã khiến Hạ Hầu Đôn, Tào Hưu hai bộ bất cứ lúc nào khởi binh tấn công Từ Châu, có điều, Viên Thuật chưa vong, lòng ta khó yên. Tào Tháo giờ khắc này nhưng ghi nhớ Viên Thuật. Chúa công, Viên Thuật đã là cùng đường mặt lộ, an phận với Hoài Nam, mặt sau lại có Tôn Sách, Công Tôn Tục hai người ở, đã khó để khôi phục ngày xưa quan cảnh. Quách Gia khuyên nhủ, hiện tại Công Tôn Tục ngày càng mạnh mẽ, giả lấy thời gian, càng thêm vướng tay chân. Muốn trừ hậu họa, tất bóp chết với trong trứng nước. Tào Tháo một mặt cay đắng, năm ngoái Công Tôn Tục còn ở chỉ có U Châu Tịnh Châu khu vực lúc, chúng ta từ lâu lưu ý. Không ngờ, còn không nửa năm, lại làm cho hắn càng ngày càng lớn mạnh. Ta cũng biết phải đem diệt trừ, vấn đề là, làm sao diệt trừ? Trình Dung nói, chúa công, vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, không chỗ nào không cần cực. Ngoại trừ tấn công Từ Châu ở ngoài, ta đề nghị có thể để cho Viên Thuật cũng gia nhập vây giết Công Tôn Tục. Tào Tháo sững sờ, trọng đức, Viên Thuật tiếng càng xưng đế, chúng ta còn phải cùng hợp tác, e sợ không ổn đâu. Chúa công, chúng ta cùng Viên Thuật tự nhiên là không đội trời chung, nhất định phải chém giết. Có điều hiện tại, chỉ cần chúng ta xuất binh xuôi nam vượt qua sông Hoài, đem Viên Thuật hướng về Cửu Giang quận bước đi. Một cách tự nhiên, Viên Thuật cùng Công Tôn Tục liền đụng vào nhau. Trình Dục khẽ mỉm cười, cái này cũng là khu cừu ăn cỏ kế sách vậy. Được lắm khu cừu ăn cỏ. Con sâu 100 chân, chết cũng không hàng. Viên Thuật tuy rằng trải qua Từ Châu cùng Thọ Xuân thảm bại, tổn thất hơn 20 vạn sĩ tốt, nhưng bây giờ còn có hơn 20 vạn binh mã, Tôn Hương, Lưu Vân, Thư Trọng chờ nơi vẫn là Viên Thuật địa bàn. Hắn tự nhiên đối với ở bên người Công Tôn Tục cũng là nghiêm phòng thủ tử thủ. Được, Tào Tháo khẽ gật đầu, ta chính có ý đó. Tức khắc mệnh Từ Hoàng, Vu Cấm hai quân tấn công Hoài Nam. Hạ Hầu Đôn, Tào Hưu hai quân cướp đoạt Hạ Bì, Thái Sơn, ta đem tự mình dẫn đại quân đông chinh Từ Châu. Đồng thời, khiến Trường An Trung Diêu chỉnh đốn quan chúng các nơi binh mã, đoạt lại Thái Nguyên cùng Thượng Đảng. Tào Tháo đối với Thái Nguyên cùng Thượng Đảng thất lạc canh cánh trong lòng. Hạ Hầu Liên cùng Nhạc Tiến không thể chết vô ích. Hơn nữa, Tào Nhân còn muốn cứu trở về. Tào Tháo muốn nhân cơ hội này, toàn diện nở hoa. Chúa công anh minh. Quách Gia Trình Dục mọi người cùng kêu lên hạ nói. Thời khắc bây giờ, Hợp Phì, Từ Thứ đã đem Tiểu Huyền an táng với Hợp Phì thành Tây Đại Thục Sơn bên trong, cũng viết tế văn lấy cáo úy vong linh. Công Tôn Tục cùng Đại Kiều Tiểu Kiều hai tỷ muội Tống Biệt Kiều công cuối cùng đoạn đường sau, Công Tôn Tục liền để Yến Vân Thập Bát Kỵ hộ tống hai người đi đến U Châu. Bây giờ Hợp Phì đàn sói nguy trang, chiến tranh mây đen bao phủ, các nàng hai tỷ muội ở tại Hợp Phì không an toàn. Tiểu Huyền đã đem hai tỷ muội giao phó với Công Tôn Tục, cũng không nhất thời vội vã hái. Công Tôn Tục cố nén đem hai tỷ muội đồng thời đẩy lên kích động, ân ân Tống Biệt. Ngày sau còn dài mà. Chúa công, khi nào xuất phát tấn công Giang Đông? Triệu Vân hỏi. Từ khi Công Tôn Tục hạ lệnh muốn Trương Liêu tấn công Lưu Vân, mà chính hắn muốn dẫn binh tấn công Đan Dương sau khi, Trương Liêu cùng Triệu Vân hai người lập tức hành động lên. Lúc này, Ương Dương doanh phó thống lĩnh Trương Tú mang theo 1000 Tây Lương thiết kỵ, cùng với 800 tiên đăng tử sĩ từ Hà Bắc đêm tối chạy tới. Ương Dương doanh Triệu Vân theo Công Tôn Tục xuất chinh thảo phạt Viên Thuật, Trương Tú ở lại Hà Gian phủ luyện binh. Khúc Nghĩa vốn là bị Trương Tú cùng Giả Hủ chinh phục, trải qua một quãng thời gian vắng lặng, hắn rốt cục khuất phục biểu thị hướng về Công Tôn Tục cống hiến cho. Công Tôn Tục nguyên bản phải về Hà Bắc, muốn lưu lại Trương Liêu đóng giữ Hợp Phì. Ai ngờ nhưng ra Công Tôn Tục ở Hoàn huyện bị đâm giết việc này. Liền Trương Tú liền dẫn bản bộ nhân mã cùng với Khúc Nghĩa 800 tiên đăng tử sĩ, tới rồi Hợp Phì. Công Tôn Tục không tin cái này tà, kỵ binh làm sao liền không thể hoành hành Giang Đông. Yên tâm, Giang Đông nhất định phải đi. Công Tôn Tục lạnh lạnh nói rằng, Tôn Sách cùng Chu Du, ta là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Có điều, trước đó, trước tiên giải quyết Lưu Vân. 238. Chương 240, không phải kết cục. 3 ngày sau, Hợp Phì đại quân tập kết. Long tướng doanh thuộc hạ 500 hám trận doanh, 1000 hổ báo kỵ, 800 tiên đăng tử sĩ, Tiến Vân thập bát kỵ. Tiến đại mọi người tốc độ cực nhanh, trong vòng một ngày liền đem Đại Kiều Tiểu Kiều hộ tống đến Nam Bỉ, liền cấp tốc chạy về Hợp Phì. Tương Dương doanh Triệu Vân Trương Tú, hạt 5000 bạch mã nghĩa tổng, 1000 Tây Lương thiết kỵ. Hợp Phì vệ thống lĩnh Trương Liêu, thuộc hạ 10000 bộ kỵ. Hợp Phì thái thú Từ Thứ, lĩnh 5000 châu quận phụ binh. Công Tôn Tục hành dinh bên trong, người đưa tin mật thám vãng lai không dứt. Từ Thứ, Trương Liêu, Triệu Vân, Trương Tú, Cao Thuận, Khúc Nghĩa mọi người đều nóng trông lĩnh mệnh. Hạ Hầu Đôn xuất binh Thái Sơn quận, Tào Hưu xuất binh Hạ Bì quận, Vu Cấm xuất binh Đông Hải quận, Từ Hoàng Từ Thọ Xuân xuất binh, Viên Thuật không địch lại, hướng Cửu Giang bại tẩu mà đến. Tịnh Châu Điền Dự báo nguy, Hà Đông Trung Diêu Lý Điển liên hợp quan trung đoàn đổi khởi binh 3 vạn, xâm lấn Thái Nguyên. Giang Đông Tôn Sách ở Đan Dương tập kết 5 vạn binh mã, ý đồ Hợp Phì. Hứa Đô Tào Tháo lại nổi lên 10 vạn đại quân, giết hướng về Hoài Nam. Ha ha. Thứ Phương Phong Vân phun trào. Công Tôn Tục sắc mặt thông dòng, Thái Sơn áp đỉnh mà không chút biến sắc. Chư vị, các ngươi cũng nghe được, chúng ta đã trở thành thiên hạ chư hầu cái đinh trong mắt đông. Lần này, Tào Tháo là muốn đem chúng ta đưa vào chỗ chết. Mới vừa lợi dụng xong chúng ta đánh bại Viên Thuật, hiện tại trở mặt liền muốn bắt chúng ta khai đao, dạ tâm rất rõ ràng. Đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Công Tôn Tục ánh mắt nóng rực nhìn một đám ở Hợp Phì dưới trướng văn võ, đem hết toàn lực, chúng ta nhất định phải đánh trận chiến này, cũng nhất định phải đánh thắng một trận. Thắng thì lại làm chủ Trung Nguyên, xưng bá thiên hạ, thua thì lại hải cốt không còn, vẫn như sao băng. Chư vị, các ngươi nguyện cùng ta huyết chiến hay không? Từ Thứ, Trương Liêu, Triệu Vân, Thẩm Luyện chờ cả người kích động, hô lớn, chúng ta nghe theo chúa công hiệu lệnh, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Được. Công Tôn Tục rút ra bội kiếm, một chém xuống đi, trước mặt gỗ rắn bản trà chém thành hai nửa. Muốn tới, liền tới một hồi đại. Truyền ta lệnh. Vệ phủ tướng quân quân sư Tế Diệu Diêu Quảng Hiếu toàn quyền chủ trì Hà Bắc chiến sự. Thuộc hạ hổ vệ doanh, báo thao doanh hai quân quy giáng quân, Tịnh Châu Điền Dự, Điền Trụ, Khiên Triều, Vương Lăng, Cao Nhu cùng với Thường Sơn Trương Yến chờ để cho chỉ huy. Hổ vệ doanh quan Vũ Trương Phi bộ 1 vạn người từ Nghiệp Thành, báo thao doanh trương hợp cao lãm bộ 10000 người từ nam bỉ, đồng thời xuôi nam tấn công Duyện Châu. Phi tướng quân Lữ Bố xuất phi hùng quân nên địch Hạ Bi. Trường nước giáo úy Tang Bá xuất Thái Sơn vệ đỏ sức hạ hầu đôn. Quân sư tướng quân Giả Hủ từ Châu chỉ bên trong Trần Cung ở giữa tiếp ứng. Tương Dương Doanh đánh nghi binh Đan Dương, quấy giày làm chủ, mê hoặc Tôn Sách. Còn lại các bộ theo ta tiến quân Lư Giang. Mệnh lệnh ban xuống sau khi, các quân lập tức hành động lên. Công Tôn Tục quyết định lấy thế lôi đỉnh, trước đem Lưu Vân đánh hạ. Bắt Lư Giang, liền có thể ở Giang Đông cùng Hoài Nam trong lúc đó thành lập rộng lớn thọc sâu cùng quay về khu vực. Trong lúc nhất thời, hợp phi ngoài thành, xe ngựa như rồng, kéo dài không dứt quân đội từ ngoài thành quân doanh không tách ra ra, phân biệt đi đến chiến trường. Triệu Vân Trương Tú Ưng Dương Doanh xuôi Nam Đan Dương quận. Công Tôn Tục cùng Trương Liêu hai đường đại quân hướng về Lư Giang quận xuất phát. Công Tôn Tục vươn mình lên chiếu dạng ngọc sư tử, ánh mắt như cột, ngưng nhìn phương xa. Nguyên Trực, hợp phi liền giao cho ngươi lưu thủ. Trong vòng 3 ngày, ta tất phá Lư Giang. Công Tôn Tục bản giao từ thứ. Chúa công yên tâm, coi như từ thứ chết rồi, hợp phi tất nhiên còn ở. Văn Viễn, ngươi bộ là chủ lực, toàn lực bắt Lư Giang, thay ta chém Lưu Vân. Công Tôn Tục lại nói tiếp, Cao Thuận, Không Nghĩa, hai ngươi người mang bản bộ nhân mã ở riêng hai cánh. Theo ta 1000 hổ báo kỵ, ở giữa đẩy mạnh. Vì bảo đảm tốc độ hành quân, tiên đăng tử sĩ cùng hãm trận doanh đều phối hợp chiến mã, có thể nhanh chóng đến chiến trường, tập trung vào chiến đấu. Công Tôn Tục lấy ra vảy rồng mặt nạ, mục tiêu của chúng ta, Thọ Xuân Tử Hoàng đại doanh. Cái gì? Cao Thuận Khúc Nghĩa giật nảy cả mình. Rõ ràng là muốn tiến công Lư Giang, làm sao đột nhiên thay đổi chủ ý kỳ tập Thọ Xuân đây? Công Tôn Tục trên mặt lộ ra cười thần bí, hai vị, các ngươi chẳng lẽ không muốn giết địch lập công sao? Muốn. Hai người trăm miệng một lời nói. Giá. Công Tôn Tục không tiếp tục nói nữa, một kẹp bụng ngựa tử, một đạo bóng trắng như tia chớp chạy như bay. Phía sau, 1000 hắc y huyền giáp cụ trạng thiết kỵ, dường như một cái dòng lũ bằng sắt thép, cuồn cuộn mà theo. Cao Thuận cùng Khúc Nghĩa hai người liếc mắt nhìn nhau, vội vàng rục ngựa đổi tới. Hơn 2.300 đạo bóng đen, theo sát Công Tôn Tục cái kia bạch mã bóng trắng phía sau. Ba xuân thần huy chiếu ở trên người bọn họ, khác nào tung lên một tầng kim phấn. Toàn thư xong xuôi. 239. 10 ho 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 10.